Chương 1125, không chịu nổi một kích. Chương 1125, không chịu nổi một kích. Mắt thấy Lý Duệ phi kiếm liền muốn cùng kim sắt sét gặp nhau thời điểm, hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ phương xa kích xạ mà đến, quét trúng phi kiếm. Lập tức Lý Duệ kinh ngạc phát hiện, hắn cùng mình bản mệnh phi kiếm ở giữa liên hệ, thế mà bắt đầu suy yếu, thao túng có chút lực bất tòng tâm. Trên thân kiếm, nguyên bản sáng chói kiếm mang cũng dần dần bắt đầu ảm đạm. Sau một khắc, kim lôi liền đánh vào trên phi kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà kim sắc lôi đỉnh thì dư uy không giảm, tiếp tục hướng về phía dưới to lớn trung đồng. Nhưng lôi đỉnh lại là chậm một bước, tại nó trước đó rơi vào trên trung đồng là kia hai bó huyết quang. Huyết quang chiếu vào bên trên trung đồng mặt ngoài hiện ra một tầng kim hoàng sắc linh quang, lập tức bắt đầu tán loạn. Đợi cho kim sét đánh bên trong trung đồng thời điểm, tầng kia màu vàng linh quang đã tiêu tán hầu như không còn. Tại lôi đỉnh anh kích phía dưới, trung đồng cũng bước phi kiếm theo gót, cấp tốc hóa thành ba thước lớn nhỏ, sau đó ném đi ra ngoài. Kim sắc lôi đỉnh tiếp tục anh kích mà xuống. Chẳng biết lúc nào, Lý Duệ đã gọi ra một mặt trượng rộng tâm chắn, treo ở đỉnh đầu. Ầm ầm, lôi đỉnh đánh trúng tâm chắn, lập tức hóa thành kim sắc thác nước, đem tấm chắn cùng phía dưới Lý Duệ cùng nhau nuốt hết. Lý Duệ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim hoàng, trong lỗ tai tràn đầy tiếng oanh minh, hắn đem hết toàn lực vận chuyển pháp lực, miễn cưỡng ổn định tâm chắn, nhưng kim lôi chỗ lôi cuốn lực lượng kinh khủng, để hắn ngay cả người mang thuận hướng về mặt đất đánh tới. Cách đó không xa, Lý Chính Thanh đội vàng gọi ra một ngụm trường đao. Trường đao phá không, chém thẳng vào kim lôi. Đúng lúc này, Lý Chính Thanh con người bỗng nhiên có chút co rụt lại. Chỉ vì nơi xa có một đạo toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong bóng người, chính hướng hắn bên này tới gần, bóng đen phía trước còn có 9 cái lưỡi dao, nhanh như điện chớp hướng hắn đánh tới. Lý Chính Thanh cũng không lo được tương trợ Lý Duệ, vội vàng thay đổi trường đao, hướng phía người áo đen chém tới. Đồng thời, hắn gọi ra một khối ngọc bài. Ngọc bài ước chừng bàn tay lớn nhỏ, tại Lý Chính Thanh thôi động dưới, dần dần nổi lên ánh sáng màu xanh. Thanh quang hướng ra phía ngoài kéo dài, đem hắn xung quanh phạm vi trăm trượng tất cả đều bao phủ. Mà bên cạnh hắn Lý Hân Hân cùng Minh Công Tử hai người, tự nhiên cũng bị bao phủ trong đó. Mặt này ngọc bài rõ ràng là một kiện thần hồn phòng ngự linh bảo, nhưng tựa hồ phẩm giai không cao, nó phát tán ra thanh quang cũng không thể đối chín cái lưỡi dao tạo thành quá lớn quá nhiễu. Chín tên trong suốt lưỡi dao xuyên qua thanh quang khu vực, chỉ là hơi co suy yếu, sau đó liền đều chui vào Lý Chính Thanh thức hải. A! Lý Chính Thanh trong miệng phát ra thê lương gọi, thân hình nghiêng một cái, thẳng tắp ngã xuống. Mà hắn ngọc bài cùng trường đao hai kiện bảo vật cũng trong cùng một lúc uy thế diệt hết. Bên cạnh Lý Hân Hân vội vàng vung ra một đạo pháp lực đỡ Lý Chính Thanh. Một bên khác, Lý Duệ đã bị kim lôi bức đến mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái lớn như vậy hố sâu. Nhưng lúc này kim lôi như thế đã sắp hao hết, Lý Duệ mặc dù hiện chật vật nhưng cũng coi như miễn cưỡng chống xuống tới. Đồng nhiên một vòng đao quang chợt hiện, phá vỡ mỏng manh không ít kim sắt thác nước, thẳng đến Lý Duệ mặt. Lý Duệ cảm giác bị quanh mình kim sắt thác nước chỗ che lấp, chú ý tới đao quang thời điểm đã gần tại gần tấc, hắn đã tới không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ có thể thân hình nhún xuống, ý đồ né tránh kia xóa đao quang. Hắn cũng hoàn toàn chính xác né tránh, đao quang sát ra đầu của hắn sẽ qua, xoắn nát một chút tóc, cũng xoắn nát hắn hộ thể pháp lực. Nhưng là kia xóa đao quang đột nhiên bắn ra từng đạo kim duệ chi sắc, khuynh tạc tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Thoáng chốc, Lý Duệ đỉnh đầu máu me đầm địa, da đầu gần như toàn bộ bị xoắn nát. Điểm ấy vết thương nhỏ, căn bản không đủ để uy hiếp được hắn, nhưng này chút kim duệ chi khí, không chỉ có thương tổn tới da đầu của hắn, lại vẫn thẳng vào thức hải của hắn, để thân hồn của hắn đau đớn một hồi, phản phất giống như bị thiên đao vạch quả. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, định đỉnh lấy tấm chắn, xông phá uy thế đã còn thừa không có mấy kim sắc lôi đỉnh. Răng rắc. Trên không trung, lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền. Lại một đường kim lôi đánh vào trên tấm chắn. Tấm chắn trong nháy mắt bị đánh bay ra, kim lôi đánh kích trên người Lý Duệ, đem hắn thôn vệ. Đợi cho kim lôi thiểm đi, Lý Duệ đã co quắp tại địa, toàn thân cháy đen, còn bốc lên từng sợi khói xanh. Tại Tống Văn cố ý lưu thủ phía dưới, hắn cũng chưa chết, chỉ là trọng thương. Gặp phe mình hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, song song trọng thương, không có sức phản kháng, Lý Hân Hân cùng mình công tử hai người trở nên vô cùng hoảng sợ. Tiền bối, còn xin thủ hạ lưu tình. Động phủ của ngươi bị cướp, thật cùng chúng ta Lý gia không quan hệ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Càn Khôn hóa thân cầm trong tay trường thương, chống đỡ tại Lý Duệ mi tâm, mà Tống Văn thì đến Lý Hân Hân mẹ con trước mặt. Cướp ta động phủ người, chính miệng thừa nhận là các ngươi Lý gia người. Lý Hân Hân đạo, hẳn là kia cướp tu ăn nói bừa bãi, như toàn giá họa ta Lý gia. Vậy hắn vì sao không giá họa người khác? Tống Văn trầm giọng nói. Cái này, Lý Hân Hân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tống Văn lại nói, kia cướp tu coi như không phải là các ngươi Lý gia người, cũng nhất định cùng các ngươi Lý gia có thiên ti vạn lũ liên quan, hoặc là cùng Lý gia có thủ, hoặc là chính là cùng Lý gia có chỗ lợi ích gấp mắt. Trở về nói cho Lý Thiên Sông, ta mặc kệ người kia là ai, các ngươi Lý gia đều phải có trách nhiệm đem người kia tìm ra, cũng giao cho ta. Nếu không, ba người bọn họ đều phải chết. Lý Thiên Sông chính là Lý gia vị kia hợp thể kỳ lão tổ. Ngươi muốn thả ta trở về? Lý Hân Hân có chút ngoài ý muốn nói. Tống Văn nhẹ gật đầu, nhớ kỹ chuyển cáo Lý Thiên Sông, đừng nghĩ đến cứu người. Nếu không, ta có rất nhiều biện pháp có thể giết chết ba người bọn họ, lại để Lý Thiên Sông truy tung không đến ta. Đồng thời, ta về sau sẽ còn tiếp tục dây dưa Lý gia, để các ngươi Lý gia gà chó không yên. Lý Hân Hân đạo, có thể cho ta đem quyển tử mang về. Hắn chỉ là nguyên anh tu vi, tiền bối đã có phu quân ta cùng Lý Chính Thanh hai tên luyện hư kỳ tu sĩ làm con tin, đối với tiền bối mà nói, quyển tử có cũng được mà không có cũng không sao. Tống Văn đạo, ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Lý Hân Hân vẫn còn có chút không cam tâm, lại nài nỉ. Tiền bối, ta lưu lại, để khuyển tử trở về báo tin như thế nào?
Không được.
Tống Văn quả quyết cự tuyệt. Nàng này lúc trước chiêu kia ám độ trần thương biểu diễn đến ăn vào gỗ sâu ba phần, ý nghĩ thế này kín đáo người giữ ở bên người, còn lâu mới có được mình công tử tên phế vật này giữ ở bên người, tới ổn thỏa. Lý Hân Hân vẫn còn có chút do dự, không hề độc thân. Tống Văn lại nói, ngươi nếu không muốn đi, vậy các ngươi bốn người đều đi chết. Lý Hân Hân vội vàng nói, tiền bối, ta lúc này đi. Nói xong, nàng ân cần nhìn thoáng qua Minh công tử, lại nhìn lướt qua trọng thương nằm tại đáy cốc Lý Duệ, sau đó quay người rời đi. Nương, đừng bỏ lại ta không muốn chết. Minh công tử nhìn qua Lý Hân Hân đi xa bóng lưng, cao giọng la lên. Nhưng mà, Lý Hân Hân lại là chưa từng quay đầu, càng bay càng xa. Tống Văn cuốn lên ba người, cùng Càn Khôn hóa thân, cũng cấp tốc rời đi nơi đây. Chương 1126, cố làm ra vẻ chương 1126, cố làm ra vẻ Tống Văn phi nhanh hai mươi mấy vạn dặm, xem chừng Lý Hân Hân cũng nhanh đến Lý gia trụ sở, mới tìm cái đỉnh núi, rơi xuống. Hắn đem Lý Duệ ba người, thiện tay ném xuống đất. Lúc này, Lý Duệ cùng Lý Chính Thanh đã khôi phục thanh tỉnh, chỉ là một cái nhục thân bị thương quá nặng, một cái thần hồn bị thương quá nặng, tạm thời không có sức phản kháng. Tống Văn lật tay lấy ra mấy hạt đan dược, cho Lý Duệ cùng Lý Chính Thanh phân biệt chút xuống ba cái, cho Minh công tử rót một viên. Đan này chính là máu La đan rỗ đỉnh. Máu La đan rỗ đỉnh đối với Tống Văn mà nói, là tăng cao tu vi linh đan diệu dược, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, nhưng chính là cấp tốc tiêu hao tinh huyết độc dược. Ba cái máu La đan rỗ đỉnh đủ để hao hết luyện hư kỳ tu sĩ toàn bộ tinh huyết khiến cho nhục thân hư. Cho ăn nhập ba người trong bụng bảy viên đan dược, đều bị Tống Văn tạm thời lấy pháp lực phong ấn, sẽ không bị ba người hấp thu. Đó lấy, Tống Văn lại điều động thể nội pháp lực, đem ba người kinh mạch toàn thân phủ kín. Những pháp lực này có thể ngăn cản ba người pháp lực vận chuyển, để bọn hắn tạm thời không cách nào vận chuyển pháp lực chữa thương, có thể cực lớn chỉ hoãn bọn hắn thương thế khôi phục. Bất quá, Tống Văn tu vi cùng Lý Duệ tương đương, so Lý Chính Thanh cũng chỉ là cao hơn một cái tiểu cảnh giới, chỉ là còn sót lại tại trong cơ thể của bọn họ một chút pháp lực, hai người tự nhiên là có thể tùy tiện hóa giải. Nhưng là, những pháp lực này một khi tán loạn, phong ấn đan dược pháp lực cũng sẽ biến mất theo, tiến tới phóng thích độc tính. Ta sẽ không giết ngươi chờ, nhưng nếu các ngươi tự tiện điều động pháp lực, như toan xung đột kinh mạch phủ kín, mà dẫn đến đột phát, coi như trách không được ta. Tống Văn nói xong, liền bước ra rời đi, chỉ để lại Càn Khôn hóa thân trông coi ba người, đồng thời nó hoàn thủ cầm chụp nhật thương, chống đỡ tại Lý Duệ đan điền vị trí. Tống Văn bay ra hơn 2000 dặm về sau, tìm cái hố đất, đem mình giấu đi. Để phòng vạn nhất, tay phải hắn còn chụp lấy một trương độn địa phù, cái này đã là trên người hắn duy hai lượng trương độn địa phù một trong. Hắn mặc dù để Lý Hân Hân tiện thể nhắn, cảnh cáo Lý gia lão tổ Lý Thiên Sông không cho phép tới cứu người, nhưng Lý Thiên lòng sông vì một hợp thể kỳ tu sĩ, há lại sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo một cái luyện hư kỳ tu sĩ cảnh cáo. Quả nhiên như Tống Văn đoán trước, không quá nửa khắc về sau, liền có một vị chu nhan tóc bạc lão giả, ngự không mà tới. Tại lão giả trước người, còn nổi lơ lửng ba ngọn hồn đăng, hiển nhiên là lợi dụng hồn đăng truy tung mà tới. Lão giả này tự nhiên chính là Lý Thiên Sông. Hắn dừng ở ngoài 10 dặm giữa không trung, nhìn lướt qua trên đất Lý gia ba người, liền đem ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn hóa thân. Tiểu bối, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám uy hiếp lão phu. Càn Khôn hóa thân đạo, không có gì không dám. Khánh Nghi thành Lý gia tên tuổi, còn dọa không đến ta. Lý Thiên Đường Sông, Lý Hân Hân nói cho ta, ngươi mặc dù nhìn qua là luyện hư hậu kỳ tu vi, kỳ thực chỉ có hóa thần đỉnh phong thực lực, chắc hẳn chỉ là ngươi một bộ hóa thân a. Ngươi chân thân đâu, giấu ở nơi nào, vì sao không dám hiện thân? Càn Khôn hóa thân đạo, cái này không nhọc tiền bối quan tâm. Lý Thiên Đường Sông, ngươi cái này hóa thân chỉ có hóa thần thực lực, tại ta hủy đi nó trước đó, ngươi cho rằng ngươi tới kịp giết chết ba người bọn họ sao? Trong cơ thể của bọn họ có ta gieo xuống độc dược, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, liền có thể để bọn hắn nhục thân hư, thần hồn vỡ vụn. Càn Khôn hóa thân nói ngoa nói. Lý Thiên Sông dương mắt ngắm nhìn bốn phía, trong miệng chậm rãi nói: "Ngươi là luyện hư hậu kỳ tu vi, thần thức cảm giác phạm vi hẳn là tại khoảng 2500 dặm. Bởi vậy có thể phỏng đoán, ngươi chân thân tất nhiên ngay tại phương biên 2500 dặm trong vòng. Như lão phu ba tên hậu bối chết rồi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể từ trong tay của ta chạy thoát sao?" Càn Khôn hóa thân đạo: "Tiền bối không cần phô trương thanh thế. Ta không muốn cùng ngươi nhóm Lý gia là địch, nhưng nhược tiền bối khăng khăng bức bách, ta cũng chỉ đành cá chết lưới rách. Ta vốn là một người cô đơn, chết cũng liền không có vương hữu, nhưng Lý Duệ cùng Lý Chính Thanh hai người, thế nhưng là các ngươi Lý gia trụ cột bức bảng, bọn hắn mà chết, đợi tiền bối ngày sau vũ hóa tiền thăng, cái này Lý gia coi như nguy rồi." Lý Thiên Sông khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng cười lạnh. Lão phu sống gần vạn năm, còn là lần đầu tiên bị một giới sâu kiến uy hiếp. Càn Khôn hóa thân trường thương trong tay lắp một cái, lập tức đâm rách Lý Duệ phần bụng ra thịt, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Theo ta được biết, Lý Duệ thân là Lý gia đại trưởng lão, là Lý gia có hy vọng nhất tiến giai hợp thể kỳ người. Tiền bối thật muốn dùng mệnh của hắn đến đổi vãn bối mệnh. Lý Thiên Sông ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chòng chọc vào Tống Văn, nhưng không có tùy tiện động thủ. Tiểu bối, ngươi thắng, nhưng muốn tìm được cấp sạch ngươi động phủ cấp tu, sợ không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, ta có thể cam đoan với ngươi, việc này tuyệt không phải ta Lý gia người gây nên. Tiếp theo, người kia vu oan ta Lý gia, hơn phân nửa cùng ta Lý gia có chỗ ân oán. Nhưng là, âm thầm cửu thị ta Lý gia người không ít, muốn tìm ra người này, không khác mò kim đáy biển. Ngươi có biết kia cấp tu một ít là thủ? Càn Khôn hóa thân đạo, người kia là tên Nam Tu, hẳn là luyện hư sơ kỳ hoặc trung kỳ tu vi, lại pháp lực bên trong mang theo một vòng âm lưu khí tức, tu luyện hẳn là một loại nào đó thủy hệ công pháp. Cấp xây một chút vì là Tống Văn căn cứ công phá Vân Khê cốc trận pháp sử dụng thời gian phỏng đoán, về phần pháp lực khí tức cùng giới tính, chính là Quan Lâm nói cho hắn biết. Dù sao, Quan Lâm tới tiếp xúc qua, lại gặp qua cấp tu bắt sống minh hổ cùng bốn cái cổ trùng. Lý Thiên Đường sông, tốt, lão phu lại thử một lần. Nếu có thể tìm ra người này, tự sẽ đem hắn đưa đến trước mặt của ngươi. Bất quá, trong lúc này, ngươi phải bảo đảm ta ba vị này tộc nhân bình yên vô sự. Càn Khôn hóa thân đạo, đây là tự nhiên. Lý Thiên Sông cũng không nói nhảm, quay người liền hướng Lý Gia Phương hướng bay đi. Càn Khôn hóa thân nhìn qua biến mất chân trời, không lúc đích. Ước chừng một nén nhang về sau, nó mở miệng nói: "Lý Thiên Hà tiền bối phận, chậm chạp không rời đi, là còn có cái gì muốn phân phó sao?" Thoại âm rơi xuống, quanh mình ngoại trừ gió thổi rừng rậm tiếng vang cùng thỉnh thoảng truyền ra thú giống chim gáy bên ngoài, liền không có cái khác bất luận cái gì tiếng vang, nhưng Càn Khôn hóa thân đứng tại chỗ, không lúc đích. "Tiền bối, ta biết ngươi giờ phút này ngay tại 4000 dặm bên ngoài một dòng sông nhỏ bên cạnh, không cần ẩn giấu. Tiểu bối, ngươi vì sao có thể cảm giác được lão phu?" Luyện hư kỳ tu sĩ cảm giác phạm vi, tuyệt không có khả năng lại như thế xa. "Hẳn là ngươi là hợp thể kỳ tu sĩ." Lý Thiên Sông cũng không nhiệt thân, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền vào Càn Khôn hóa thân trong hai. "Tiền bối, chớ có chậm trễ nữa thời gian, vẫn là nhanh chóng đi tìm tên kia cấp tu vi tốt." "Hừ." Một đạo phẫn nộ tiếng hừ lạnh, tại Càn Khôn hóa thân bên thai phiêu đãng, nhưng không có càng nhiều tiếng vang truyền ra. Hơn 2000 dặm bên ngoài một đống dưới bùn đất, Tống Văn không nhúc nhích nằm bất kỳ cái gì bùn bẩn nhiễm ở trên người. Trong thức hải bên trong, Tống Văn hỏi Ảnh Hư nói: "Lý Thiên Sông nhưng đã rời đi." "Ảnh Hư đạo, hẳn là đi." "Hô." Tống Văn thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn, Lý Thiên Sông không có ngọc đá cùng bỡ đảm lượng, nếu không muốn từ trong tay thoát thân, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng. Chương 1127, tiếp tu manh mối. Chương 1127, tiếp tu manh mối. Càn Khôn hóa thân tại Tống Văn điều khiển phía dưới, nâng Lý ra ba người, hướng phía rời xa Khánh Nghi thành phương hướng mà đi. Tống Văn thực sự có chút bận tâm, Lý Thiên Hà đi mà quay lại. Mặc dù Ảnh Hư có thể uy hiếp được Lý Thiên Hà, nhưng nếu như Lý Thiên Hà có được thần hồn phòng ngự linh bảo, chỉ cần ngăn cản Ảnh Hư thần thức công kích nhất thời nửa khắc, liền có thể thừa cơ chém giết Tống Văn. Đây cũng là Tống Văn không muốn cùng Lý Thiên Hà phát sinh xung đột nguyên do. Sau đó một đoạn thời gian, Tống Văn chằn trọc tại các loại vắng vẻ chi địa, để phòng bị Lý Thiên Hà dẫn người cho vây khốn. Về phần Lý gia ba người, phàm là thương thế có khôi phục dấu hiệu, liền sẽ bị Tống Văn đưa lên một cái trọng kích, lần nữa trọng thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một tháng qua khứ. Lý Thiên Hà lần nữa hiện thân, hắn vẫn như cũng là một mình đến đây. Hắn nhìn xem ẩn thân tại một chỗ trong rừng rậm Càn Khôn hóa thân cùng Lý gia ba người, ngựa khí có chút trào phúng đường. "Tiểu bối, ngươi ngược lại là giỏi về ẩn nút, vậy mà chạy đến linh khí như thế mỏng manh chi địa." Càn Khôn hóa thân đạo: "Lý tiền bối hôm nay một mình đến đây, không phải là chuyên môn đến chào phúng ta, cướp sạch ta động phủ cấp tu đâu? Sẽ không phải đi qua một tháng lâu, còn không có tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại à?" Lý Thiên Hà đưa tay vung lên, một đầu bóng ánh sáng long lanh trụ trạm vật chống rông xuất hiện, trôi hướng Càn Khôn hóa thân. Càn Khôn hóa thân tập trung nhìn vào, phát hiện chạy nhanh đến trụ trạm vật đúng là một đầu tay cụt, chỉ là mặt ngoài bao khỏa một tầng thật dày băng cứng, giống như là tại phòng ngừa đầu tay cụt linh tinh sói mòn. Càn Khôn hóa thân dùng pháp lực đem đầu tay cụt nâng ở trước người ngoài một trượng, nghi hoặc hỏi: "Lý tiền bối, đây là ý gì?" Lý Thiên Hà đạo: "Cánh tay này chủ nhân, hẳn là ngươi muốn tìm cái kia cấp tu." Càn Khôn hóa thân đạo: "Lý tiền bối không phải là cho là ta dễ lừa gạt hay sao? Tùy tiện cầm cánh tay tới, liền nói là kia cấp tu." Lý Thiên Hà đạo: "Ta cũng không có lừa ngươi. Cánh tay này chủ nhân, là tên luyện hư sơ kỳ nam tu, tu luyện cũng là thủy hệ công pháp, hoàn toàn phù hợp tên kia cấp tu đặc thủ." Càn Khôn hóa thân đạo: "Đã như vậy, kia vì sao chỉ có một đầu tay cụt, hắn ở đâu?" Lý Thiên Hà đạo: "Bị hắn chạy trốn, chỉ để lại hắn một cánh tay." Càn Khôn hóa thân trên mặt lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. Tiền bối tôn làm hợp thể kỳ tu sĩ, lại sẽ bị một luyện hư sơ kỳ tiểu bối tử trong tay đào thoát. Tiền bối cảm thấy, lần giải thích này nhưng có người sẽ tin. Đối mặt Càn Khôn hóa thân chất vấn, Lý Thiên Hà cũng là không buồn giận, không nhanh không chậm giải thích nói: "Từ lần trước cùng ngươi phân biệt về sau, ta liền nâng Lý gia toàn tộc chi lực, tại những cái kia cùng Lý gia có ân oán người bên trong, si tra tất cả nghi là cấp tu người. Cuối cùng, khóa chặt bốn người. Tại trong bốn người này là rất không giống cấp tu. Cho nên, ta chỉ phái hai tên luyện hư kỳ tu sĩ tiến đến bắt. Cái nào liệu, sự thật lại chứng minh, hắn mới là nhất giống người, nhưng lại bị hắn đào thoát." Càn Khôn hóa thân đạo: "Lúc trước ngươi ta thế nhưng là ước định, dùng cấp đã tu luyện đổi quý phủ ba người. Bây giờ, tiền bối chỉ đem tới một cánh tay, lại là ý gì?" Lý Thiên Hà đạo: "Người này nhận chữ vật, ngay tại tay cụt phía trên. Chắc hẳn, hắn từ ngươi trong động phủ trộm đi đồ vật, hẳn là ngay tại trong đó. Chẳng lẽ cái này còn không thể đổi về ta ba tên tộc nhân?" Càn Khôn hóa thân nhìn lướt qua tay cụt, trên ngón trỏ, xác thực mang theo một viên nhận chữ vật. Bất quá, Tống Văn mất đi thứ trọng yếu nhất, là minh hồ cùng bốn cái cổ trùng, là không thể nào chứa vào nhận chữ vật. Càn Khôn hóa thân cong lại bắn ra một đạo pháp lực, đánh nát bao trùm tại tay cụt bên trên băng cứng, sau đó đưa tay cầm tay cụt bàn tay. Nhìn bên ngoài, Càn Khôn hóa thân tựa hồ là đang dò xét trong nhận chứa đồ bảo vật, nhưng mà, nó kỳ thực là tại cảm giác tay cụt chỗ còn sót lại khí tức. Một lát sau, Càn Khôn hóa thân đem nhận chứa vật nhét vào trong lực, cũng đem cánh tay kia thu nhập chính nó trên ngón tay nhận chứa vật. "Lý tiền bối, người này xác thực chính là tên kia cấp tu, trong nhận chứa đồ có hắn từ ta trong động phủ trộm đi đồ vật. Bất quá, không thể tự tay giết người này, trong lòng ta ác khí khó trừ." "Lý Thiên Hà đạo, tiểu bối, chớ có quá tham lam. Đã ngươi bảo vật mất mà được lại, cũng nên thả ta kia ba tên tộc nhân a." Càn Khôn hóa thân đạo: "Đây là tự nhiên, ta không phải loại kia nói không giữ lời người. nhưng còn xin tiền bối lui lại và dặm, tại một khắc đồng hồ về sau, lại đến mang đi ba người bọn họ. Lý Thiên Hà sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, đây không có khả năng. Vạn nhất ta rời đi, ngươi thừa cơ giết bọn hắn ba người, lão phu ha không lãng phí thời giờ. Càn Khôn Hóa Thân đạo, tiền bối nói đùa. Như cứ như vậy giao ra ba người bọn họ, chỉ sợ tiền bối sẽ trước tiên động thủ với ta. Lý Thiên Hà lạnh lùng nhìn chăm chú lên Càn Khôn Hóa Thân, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, tốt ta, theo ý ngươi lời nói. Bất quá, nếu ngươi dám lại tổn thương bọn hắn mảy may, coi như ngươi chạy trốn tới Cửu U Hoàng Tuyển, lão phu cũng nhất định phải ngươi thần hồn câu diệt. Nói xong, Lý Thiên Hà liền chậm rãi lui về phía sau, rất nhanh liền biến mất ở phương xa chân trời. Càn Khôn Hóa Thân thả người nhảy lên, cũng cấp tốc rời đi, chỉ để lại Lý Duệ ba người nằm tại nguyên chỗ. Ước chừng mấy chục giây về sau, Lý Thiên Hà đi mà quay lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện Càn Khôn Hóa Thân bất luận cái gì bóng dáng. Đón lấy, hắn liền phi thân đi tới Lý Duệ ba người trước mặt, vận chuyển pháp lực, nhét ra ba người trong bụng máu La Đan Dụ Đỉnh cũng vì ba người sơ thông kinh mạch bế tắc. Đa tạ lão tổ. Ba người nhao nhao mở miệng cảm tạ. Các ngươi có biết người kia đi nơi nào? Lý Thiên Hà hỏi. Lý Duệ nói tiếp, hắn đi phía tây đi. Bất quá, ba người chúng ta thần hồn đều bị hắn gây thương tích, chỉ có thể cảm giác được phụ cận vài dặm phạm vi, hắn cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Lý Thiên Hà đưa tay hướng phía không trung một chỉ, một đạo màu đen cương phong trống rỗng mà lên, ở trên không ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng lý chữ. Mấy tức về sau, bốn đạo nhân ảnh từ bốn cái phương hướng khác nhau chạy nhanh đến. Tham kiến lão tổ. Bốn người hướng phía Lý Thiên Hà chắp tay hành lễ. Các ngươi nhưng có nhìn thấy có người rời đi? Lý Thiên Hà hỏi. Nguyên lai, hắn vì có thể chặn giết Tống Văn, để Lý gia còn sót lại bốn tên luyện hư kỳ tu sĩ, toàn bộ điều động, ẩn thân tại xung quanh từng cái phương hướng, chỉ vì dò xét Tống Văn hướng đi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, không có người nào nói tiếp. Lý Thiên Hà trong lòng lập tức sáng tỏ, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Lại bị hắn chạy trốn. Trong bốn người một nữ tu, nữ khí mang theo vài phần ngờ vực vô căn cứ nói. Lão tổ, người kia có thể hay không căn bản cũng không có rời đi, liền giấu ở chung quanh đây một nơi nào đó. Nếu không, chúng ta bốn người đem bốn phương tám hướng đều phong kín, không có khả năng không có chút nào phát giác. Lý Thiên Hà nghe vậy, đôi mắt có chút sáng lên. Đối phương có thể che giấu khí tức, để hắn cái này hợp thể kỳ tu sĩ đều không thể phát giác, như vậy hoàn toàn chính xác có thể tới cái ve sầu thoát xác kế sách, cố ý giả ra rời đi giả tượng, kỳ thực liền ẩn thân ở phụ cận đây. Chương 1128, tái hiện hư yêu chứng. Chương 1128, tái hiện hư yêu chứng. Lý Thiên Hà hai mắt đột nhiên bắn ra khát máu hàn mang, quanh thân áo bào phần phật của vũ. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp ầm vang bộc phát, cả phiến thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Vô biên vô tận màu đen cương phong, giống như là thủy triều, từ trên người hắn tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Những nơi đi qua, không khí phát ra trận trận bén nhọn tiếng nổ lùng đoàng, giống như là thiên địa thống khổ kêu rên. Cương phong gào thét, hóa thành vô số màu đen lưới dao, tứ ngược đại địa. Núi non trùng điệp, tại màu đen cương phong trước mặt như là giấy yếu đất, trong nháy mắt sụp đổ, dơ lên che khuất bầu trời bụi đất. Trên mặt đất, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, như giống như mạng nện cấp tốc lan tràn ra, đem đại địa chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Cây cối, tàu thú, phi cầm, giang hà, hồ nước, núi cao. Màu đen cương phong lướt qua, vạn vật tất cả đều hóa thành một biển. Cương phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất vô tung. Nhưng lưu lại là cảnh hoang tàn khắp nơi đã chết. Nguyên bản núi non trùng điệp dãy núi đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh chập trùng đá vụn hoang mạc. Lý Thiên Hà bọn người đưa mắt tứ phương, nhưng như cũng không có phát hiện Tống Văn nửa điểm tung tích. Đi thôi, xem ra người kia sớm đã rời đi. Lý Thiên Hà thở dài một tiếng, dẫn đầu ngự không mà đi. Còn thừa đám người cũng liền bận bịu đuổi theo. Đợi tất cả mọi người biến mất không còn tăm tích, quanh mình liền trở nên tĩnh mịch nặng nề. Quỹ ảnh dần dần rời, liệt nhật lặn về phía tây. Chậm rãi, màn đêm buông xuống. Không trung, bóng đêm đen kịt bên trong, Tống Văn thân hình chậm rãi hiện. Hắn vẫn luôn ẩn thân tại không trung trong mây mù, không nghĩ tới lại là thừa cơ trốn qua một kiếp. Tống Văn không chút nào làm dừng lại, cấp tốc biến mất ở trong trời đêm. Hắn đi vội hơn trăm vạn dặm, mới tìm cái đỉnh núi rơi xuống. Hắn lấy ra con kia tay cụt, bắt đầu thi triển vạn dặm truy hơi thở thuật. Tại tay cụt trên ngón tay viên kia trong nhận chứa đồ, có hơn ngàn gốc năm khác nhau bổ linh nhị. Tại Nam Minh Châu, chỉ có Tống Văn mới có này linh dược, đủ để chứng minh tay cụt chủ nhân chính là tên kia cấp tu. Theo tay cụt lên cao dâng lên một sợi khói xanh, Tống Văn đuổi theo khói xanh phiêu động phương hướng mà đi. Hắn một đường truy tung gần ngàn vạn dặm, đã tới một mảnh bao la bát ngát trên mặt hồ không. Hoa, Tống Văn chui vào trong hồ, cuối cùng đi tới một chỗ che kín động quật đáy hồ. Những cái kia động quật răng khắp nơi, tựa như đáy nước mê cung. Căn cứ vạn dặm truy hơi thở thuật chỉ dẫn, kia cấp liền đem ẩn thân vu mộ cái động quật chỗ sâu, nhưng Tống Văn thần thức cũng không có phát giác được có bất kỳ người, hiển nhiên đối phương là mượn nhờ một loại nào đó trận pháp che đậy khí tức. Ảnh hư, do xét đáy nước động quật, trong đó hẳn là ẩn giấu đi một tu sĩ nhân tộc. Tống Văn tại thức hải bên trong nói. Ảnh hư tự nhiên không dám chống lại, thần thức hướng đông đảo động quật tìm kiếm. Một lát sau, nó mở miệng nói: "Chủ nhân, tại ngươi tây nam bên cạnh 30 dặm hạ trăm dặm, có một tòa ẩn nặc trận pháp. Trong trận pháp có mấy người, tu vi gì?" Tống Văn hỏi. "Chỉ có một luyện hư sơ kỳ nam tu." Ảnh hư nói. Tống Văn khẽ miệng hơi bệnh, trong mắt hàn mang lấp lóe. Dưới chân của hắn tuôn ra đại lượng huyết ao, hình thành một cái rộng chừng hơn 2000 dặm huyết hải. Huyết hải bên trên dọc theo một cây thô đạt 10 dặm xúc tu, như là một cây kình thiên trụ lớn, đâm rách thật dày đáy nước nham thạch, thẳng đến cái kia đạo bình chướng vô hình. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. "Đạo hữu, người ta vốn không quen biết, tại sao công kích tại hạ độc phủ? Tống Văn không có trả lời, cột máu ngang nhiên đâm vào cái kia đạo bình chướng vô hình phía trên. Chỉ một thoáng, đáy hồ rung động, lấy cột máu làm trung tâm, đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Nước hồ chấn động, trên mặt hồ dơ lên vạn trượng sóng lớn. Mà kia vô hình bình chướng kịch liệt chập chờn, nhưng không có tổn hại. Cột máu rút về, một vòng hàn mang tập đến. Nguyên bản liền chập chờn không chỉ bình chướng, lập tức bị hàn mang kia xé mở một lỗ lớn, sau đó ầm vang vỡ vụn. Một cái bề rộng chừng vài dặm hang động lộ ra. Trong huyệt động, đứng thẳng một thần sắc kinh hãi cụt một tay nam tử. Hắn đang toàn lực thôi động một mặt tâm chắn vòng quanh người hắn cao tốc xoay tròn. Đạo hữu đến tụt cùng người nào? Tại hạ Thanh Minh tán nhân, tự hỏi chưa bao giờ thấy qua đạo hữu vì sao đối ta làm to chuyện? Tống Văn vẫn như cũ chưa trả lời, chỉ là điều khiển liệt hồn nhận, thẳng bước đối phương mà đi. Chủ nhân, chấm đã. Ảnh hư thanh âm đột nhiên vang lên. Liệt hồn nhận đột nhiên dừng lại, treo giữa không trung. Thế nào? Tống Văn hỏi. Ảnh hư đạo, trên người hắn có hư yêu khí hơi thở. Hư yêu khí hơi thở. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ảnh hư giải thích nói, tại trong bộ ngực hắn ẩn giấu đi một đầu hạ vị hư yêu, bất quá còn chưa hoàn thành ấp. Lấy bản thân ấp hư yêu. Tống Văn trong nháy mắt liên tưởng đến Khương Ngọc Sơn. Bất quá, Khương Ngọc Sơn là tại không biết rõ tình hình tình trạng, bị ép biến thành hư yêu ấp vật chứa, mà người trước mắt hơn phân nửa là tự nguyện. Cái này cùng ngươi yêu cầu ta dừng tay, có liên quan gì sao? Tống Văn hỏi. Ảnh hư đạo, đầu kia hư yêu chưa ấp, tùy tiện giết tốc chủ, khả năng dẫn đến hư yêu trứng vỡ vụn. Ta muốn một viên hoàn chỉnh hư yêu trứng, nếm thử hương vị. Tống Văn trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu, không nghĩ tới Ảnh hư thế mà cũng có ăn đồng tộc yêu thích. Chẳng lẽ là bởi vì nó tại ấp lúc có vài đầu hạ vị hư yêu nưu toan ăn duyên cớ của nó? Bất quá, trên người người này có chưa ấp hư yêu, hắn rất có thể cùng Lục Sát Đường có chỗ liên hệ. Tống Văn cùng Ảnh hư đối thoại là tại Thức Hải bên trong hoàn thành, Thanh Minh tán nhân tự nhiên là nửa điểm không biết. Hắn nhìn thấy Tống Văn đột nhiên dừng tay, thần sắc còn hơi có vẻ kinh ngạc, chỉ coi là đối phương tìm nhầm người, trong lòng không khỏi dâng lên một cô may mắn. Đạo hữu, người ta không oán không kiều, còn xin đạo hữu không nên làm khó tại hạ. Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thân hình xuyên qua đầu kia cột máu lưu lại to lớn dựng thẳng động, rơi vào Thanh Minh tán nhân bên ngoài trăm trượng. Ta truy tung một cựu địch, dọc đường ở đây, lầm tương đạo bạn trở thành cựu nhân, mong rằng đạo hữu đừng nên trách. Thanh Minh tán nhân nói, đạo hữu không cần tự trách. Nếu là nhận lầm người, đạo hữu liền mời nhanh chóng rời đi đi. Tống Văn một mặt chính khí, lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ, ném về Thanh Minh tán nhân. Ta lỗ mãng làm việc, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nơi này có một vạn thượng phẩm linh thạch, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Thanh Minh tán nhân không có đi tiếp nhận chữ vật, chỉ là dùng pháp lực đem ngăn chặn, đồng thời tại quanh người hắn vẩn quanh tâm chán, cũng không có đình chỉ vận chuyển. Hiển nhiên là còn có rất mạnh cảnh giác. Bất quá là một trận hiểu lầm, tại hạ há có thể thu lấy đạo hữu hậu lễ. Đạo hữu vẫn là lấy về đi. Đạo hữu vẫn là thu cất đi. Không phải, chính là xem thường tại hạ. Tống Văn nói. Cái này. Thanh Minh tán nhân lộ ra rất là do dự, sau một lúc lâu mới trả lời. Tốt đã vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thanh Minh tán nhân chậm rãi giảm xuống tâm chắn đi vòng tốc độ, sau đó đưa tay một câu, túi chữ vật liền xuyên qua tâm chắn ngăn cản, rơi vào hắn trong tay. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, hơi làm dò xét, Thanh Minh tán tu trên mặt, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Nhẫn chữ vật mất đi, hắn đang cần linh thạch, không nghĩ tới lại có người đưa tới cửa. Chương 1229, Sinh Long Hoạt Hổ Minh Hồ. Chương 1229, Sinh Long Hoạt Hổ Minh Hồ. Theo Tống Văn tâm niệm vừa động, lơ lửng ở bên cạnh hắn cách đó không xa liệt hồn nhận, đột nhiên bắn ra, thẳng đến Thanh Minh tán nhân. Ngay tại xem xét túi chứa vật Thanh Minh tán nhân, thần sắc đống nhiên siết chặt, có chút luống cuống tay chân lần nữa thôi động tâm chắn. Ken. Không đợi tâm chắn bị hoàn toàn thôi động, liệt hồn nhận liền đã chạm tại trên tâm chắn, kim loại giao minh thanh âm như cửu thiên kinh lôi ầm vang nổ vang. Thanh Minh tán nhân chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới. Hắn quan chú tại trên tâm chắn pháp lực, như là yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt tán loạn. Tâm chắn lập tức mất khống chế, hướng phía hắn đập tới. Phúc. Thanh Minh tán nhân bị tâm chắn đập trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả người mang thuẫn bay ngược mà ra. Mấy đầu lớn bằng cánh tay huyết sắc xúc tu phá không tập đến, còn không đợi Thanh Minh tán nhân rơi xuống đất, liền cuốn lên hắn tứ chi cùng eo. Thanh Minh tán nhân lập tức kinh hãi đến cực điểm, đội vàng vận chuyển pháp lực, muốn tránh thoát xúc tu trói buộc. Nhưng mà những cái kia xúc tu như cự mãng, đem hắn cuốn chặt lại, không chỉ có cầm giữ tứ chi của hắn, còn tản mát ra một cỗ tanh hôi khí tức, xâm nhập kinh mạch của hắn, những nơi đi qua, pháp lực trong nháy mắt bị đông cứng. Xúc tu nhúc nhích, đem Thanh Minh tán nhân kéo đến Tống Văn trước mặt. Đạo hữu, người ta vốn không quen biết, vì sao đột nhiên xuất thủ đánh lén? Thanh Minh tán nhân thần sắc hốt hoảng hô. Tống Văn như trước vẫn là không làm đáp lại, tay phải hóa thành xanh đen lợi chảo, đột nhiên chộp tới Thanh Minh tán nhân lồng ngực. Lợi chảo không có vào lồng ngực, có chút uốn éo, sau đó lại hướng ra phía ngoài kéo một cái, đem trái tim đang đập tung ra. A! Thanh Minh tán nhân trong miệng phát ra thê lương gọi. Tống Văn nhíu mày, tựa hồ gọi là tiếng la có chút làm hắn tâm phiền. Thoáng chốc, cuốn quanh ở Thanh Minh tán nhân trên người trong đó một đầu xúc tu, đột nhiên bắt đầu hướng lên kéo dài, bỏ tới Thanh Minh tán nhân trên mặt, sau đó, xúc tu tản ra, tán loạn thành một vũng máu, đem Thanh Minh tán nhân toàn bộ đầu lâu bao trùm lên tới. Tiếng gào lập tức im bặt mà dừng, quanh mình yên tĩnh trở lại. Tống Văn lông mày cũng theo đó giãn ra. Đông nhiên, một vòng hàn mang lấp lóe, liệt hồn nhận xuất hiện ở trái tim bên cạnh. Liệt hồn nhận uy thế nội liễm, chậm rãi ở trái tim bên trên xẹt qua, đem nó tầng tầng lột ra, cuối cùng lộ ra một cái lớn chừng hột đảo biến thị. Đây chính là hư yêu trứng. vì sao nhỏ như vậy? Tống Văn Nghi hoặc hỏi. Thư hư chính là một loại gọi chung, bao dung tộc đàn phong phú, cá thể khác biệt to lớn, thư yêu chứng cũng lớn nhỏ không đều. Ảnh hư giải thích một câu, sau đó lại tiếp tục nói, còn xin chủ nhân buông ra thức hải, cho thuộc hạ đem xúc tu rũ ra. Tống Văn nghe xong, theo lời mà đi. Ngay sau đó, một đầu xúc tu từ Tống Văn trên đầu rũ ra, cuốn lên cái kia hạch đảo đại nhục cầu. Xúc tu bắt đầu hư hóa, kia viên thịt cũng theo đó hư hóa. Hư hóa sau xúc tu, mang theo viên thịt, lại chậm rãi rút về Tống Văn đầu lâu. Mà trong thức hải, Ảnh hư há miệng, đem kia viên thịt đưa vào trong miệng. Dài nhỏ đôi mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng thoải mái chi sắc. Trái lại Tống Văn bên này, hắn đưa tay kéo xuống Thanh Minh tán nhân bên hông một cái túi, cũng cưỡng ép xóa đi trên đó thần hồn lạc ấn. Lập tức, một đạo hắc ảnh từ trong bao vải bay ra, rơi vào Tống Văn bên cạnh, chính là Minh Hổ. Minh Hổ trên thân nửa điểm vết thương đều không có, sinh long hoạt hổ. "Chủ nhân, người tới cứu ta." Minh Hổ thanh âm thanh thúy êm tai, mừng rỡ như điên. Nó năm cái đuôi không ngừng đong đưa, ở trên người Tống Văn quét tới quét lui. Tống Văn có chút ghét bỏ lắc lắc đầu, nhưng lông xù cái đuôi trước mặt lúc gần lúc hiện, hắn đưa tay vung lên, trên bàn tay tuôn ra một cỗ khí lưu, đem Minh Hổ đẩy ra mấy trượng. "Xem ra, ngươi đổi tân chủ nhân, cũng còn sống được không tệ a, có lẽ ta không nên tới cứu ngươi." Minh Hổ hai mắt quay tít một vòng, tứ chi chậm rãi uốn lượn, vì trên mặt đất. "Chủ nhân minh giám, ta đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, nào có cái gì tân chủ nhân." Nó nâng lên chân trước, chỉ vào Thanh Minh tán nhân, lại tiếp tục nói. Lúc ấy, tên này nhân tộc đột nhiên xuất hiện, muốn bắt đi thuộc hạ liều mạng chống cự, nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn, cuối cùng là rơi vào tay. Nhưng dù cho như thế, thuộc hạ đối chủ nhân trung tâm, chưa bao giờ có nửa phần dao động. Tống Văn nhìn xem Minh Hổ chỉnh tề thuận hoạt da lông, nhếch miệng. Nó bộ dáng này, nào giống là trải qua một trận đại chiến dáng vẻ. Xem chừng, Thanh Minh tán nhân mới vừa xuất hiện, nó sợ là liền đầu hàng. Tống Văn không còn phản ứng Minh Hổ, đem ánh mắt rơi vào Thanh Minh tán nhân trên thân. Ngoại trừ Minh Hổ bên ngoài, Thanh Minh tán nhân thế nhưng là còn cướp đi 4 cái cổ trùng. Thế nhưng là, tìm một vòng, Tống Văn cũng không có thấy trên người có bất luận cái gì thu nạp cổ trùng đồ vật. Cũng không thấy Tống Văn có bất kỳ động tác, bao trùm tại Thanh Minh tán nhân đầu lâu bên trên máu chảy, chậm rãi tán đi, đem hắn mặt lộ ra. Mặc dù thiếu thốn trái tim, nhưng Thanh Minh tán nhân thân là luyện hư kỳ tu sĩ, nhục thân cường hành, sinh cơ cũng không đoạn tuyệt, vẫn như cũ còn sống, chỉ là có vẻ hơi suy yếu. "Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn động thủ với ta?" Lúc trước, Thanh Minh tán nhân bị máu chảy bao trùm đầu lâu, ngũ giác cùng thần thức đều bị che khuất, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Tống Văn cười lạnh nói, "Ngươi tập kích ta độc phủ, cướp đi ta linh thú cùng cổ trùng, còn giá họa tại Khánh Nghi thành Lý gia. Mới trôi qua hơn một tháng trước, đạo hữu chẳng lẽ liền quên?" Thanh Minh tán nhân hai mắt trợn lên, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi là thế nào có thể tìm tới ta? Ta cổ trùng ở nơi nào?" Tống Văn nghiêm nghị hỏi. Thanh Minh tán nhân nói, "Tại tay phải của ta trong tay áo, có một ngụm cổ đỉnh." Tống Văn nghe vậy, cũng không có đưa tay đi lấy kia cổ đỉnh, mà là cong lại bắn ra một đạo pháp lực, đánh nát Thanh Minh tán nhân tay áo. Theo vỡ vụn tấm vải bay xuống, một cái nắm đấm lớn tiểu đỉnh tùy theo rơi xuống, bang bong bong một tiếng, nện xuống đất. Tống Văn lại bắn ra một đạo pháp lực, đem tiểu đỉnh nắp đỉnh bắn bay. Chợt, bốn cái mảnh như hạt vừng cổ trùng hiện lộ ra. Bất quá, bọn chúng trạng thái rất kém cỏi, đã lâm vào một loại nào đó trạng thái chết giả, không lúc đích. Tống Văn thần sắc phát lạnh, lặng lẽ nhìn về phía Thanh Minh tán nhân. "Người đáng chết." Vừa dứt lời, liệt hồn nhận đột nhiên bay tới, tại Thanh Minh tán nhân trên thân một đao lại một đao xẻ qua, cắt lấy một mảnh lại một mảnh huyết đủ. Thanh Minh tán nhân trong cổ họng gạt ra người tàn tật âm thanh gào thét, vạn vẹn kia màu ánh mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Văn tấm kia mặt lạnh lùng. "Ta cho dù chết, cũng sẽ không để người tốt hơn." Thanh Minh tán nhân trong đan điền nguyên anh, khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. "Nghĩ tự bạo?" "Nằm mơ." Tống Văn khẽ nhả một tiếng, cuốn quanh ở Thanh Minh tán nhân trên người một đầu xúc tu, đột nhiên chui vào phần bụng đan điền, tính cả nguyên anh cũng cùng nhau xoắn nát. Chương 1230, hối tiếc không thôi. Chương 1230, hối tiếc không thôi. Tống Văn thôn vệ Thanh Minh tán nhân thần hồn cùng tinh huyết, lại gọi ra một đạo liệt diễm, đem nó thi thể đốt vì cho tàn. Đó lấy, Tống Văn khẽ ngoắc một cái, đem trên mặt đất tiểu đỉnh thu hút tới trong tay. Hắn lúc này mới chú ý tới, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ tiểu đỉnh, vậy mà có thể ngăn cách hắn cùng cổ trùng ở giữa khế ước cảm ứng. Khó trách trước đó, hắn đều không thể cảm ứng được bốn cái cổ trùng đại khái phương vị. Đem tiểu đỉnh thu hồi, Tống Văn vạch nước thẳng lên, rời đi hồ nước, hướng Vân Khê cốc mà đi. Một bên ngự không, Tống Văn một bên đem bộ phận ý thức chìm vào thức hải. Hắn ngưng tụ ra một cái bóng mờ, xuất hiện tại bị thức hải lỗ đen trấn áp Thanh Minh tán nhân trước mặt. "Thanh Minh, ngươi hư yêu chứng là từ chỗ nào được đến?" Thanh Minh tán nhân căm tức nhìn Tống Văn, khóe miệng kéo ra một cái dữ tợn đường cong. "Ảnh hư chứng chính là thần huyết môn dưới trướng Lục Sát Đường cho ta. Lục Sát Đường nhất định sẽ báo thù cho ta." Đối mặt Thanh Minh tán nhân trước khi chết mười rủa, Tống Văn không những không giận mà còn lấy làm mừng. "Ồ, xem ra ngươi cùng Lục Sát Đường có chỗ liên hệ. Bọn hắn ở nơi nào?" Thanh Minh tán nhân nghiêm nghị nói, "Ngươi cha tấn ta đến tận đây, còn muốn từ ta trong miệng thám thính Lục Sát Đường tin tức, đơn giản si tầm vọng tưởng." Tống Văn đạo, "Xem ra ngươi còn không có ăn đủ đau khổ." Nói, Tống Văn trước người, chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn mạ vàng chất lỏng, tản ra quần quần sóng nhiệt. Vàng lòng bay ra, rơi vào Thanh Minh tán nhân thần hồn lồng ngực. "A, ta nói, a." Thanh Minh tán nhân thần hồn lồng ngực như là nhiễm phải nước thép tượng sáp, mắt trần có thể thấy bắt đầu hòa tan. Tống Văn không có để ý Thanh Minh tán nhân cầu xin tha thứ, chỉ là trơ mắt nhìn xem hắn nhận hết tra tấn. Đợi vàng lòng tán đi, Thanh Minh tán nhân đã không thành hình người. Hắn thân thể hòa tan về sau, cuộn mình thành một đoàn, toàn bộ thân hình nghiêm trọng cong xuống, lưng uốn lượn thành quỷ dị cong, tứ chi co quắp tại trước ngực, phản phất giống như một đầu bị đánh đoạn tích lương chó ghẻ. "Nói đi." Tống Văn Tử tốn nói. "Lục Sát Đường chú đóng ở nguyên khí tử vực bên trong." Thanh Minh Tán Nhân nói. "Cụ thể ở nơi nào?" Tống Văn truy vấn. Thanh Minh Tán Nhân nói, "Dương Thành đá mặt phía nam, xâm nhập nguyên khí tử vực chừng 10 vạn dặm tả hữu trong một cái sơn cốc." Tống Văn nhìn chăm chú Thanh Minh Tán Nhân một lát, trước người lại ngưng tụ ra một đoàn vàng lỏng. Vàng lỏng rơi vào Thanh Minh Tán Nhân trên đùi, trong miệng lần nữa phát ra thê lương kêu to. Thật không cho trở vàng lỏng tán đi về sau, Thanh Minh Tán Nhân suy yếu mà không cam lòng mà hỏi, "Ta đã nói cho ngươi biết, vì sao còn muốn tra tấn ta?" Tống Văn đạo, "Ngươi nói cho ta biết địa điểm là giả." Thanh Minh Tán Nhân nói, "Sao lại giả? 3 tháng trước, ta mới đi qua." Tống Văn lông mày nhíu lại, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. "Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu thẳng thắn bẩm báo." Thanh Minh Tán Nhân lập tức minh bạch, Tống Văn bất quá là đang lừa hắn, trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể cứng rắn âm thanh reo lên. "Ta ước gì ngươi đi Lục Sát Đường muốn chết. Nói không chừng, kết quả của ngươi so ta còn thảm." Tống Văn không có tiếp Thanh Minh Tán Nhân, hắn đang muốn dẫn động thức hải lỗ đen, thôn vệ Thanh Minh Tán Nhân thần hồn, lại đột nhiên ngừng lại, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi tại sao lại đi cướp sạch động phủ của ta?" Thanh Minh Tán Nhân nói: "Hôm đó, ta dọc đường động phủ của ngươi, nhìn thấy trong hạp cốc bắn ra màu đỏ tím linh quang, tưởng rằng có bảo vật gì hiện thế, liền tiến đến nhìn lên. Cái nào liệu, đến gần mới biết được, kia hẻm núi chính là một chỗ động phủ. Nhưng ở hẻm núi vẻ ngoài xem xét thật lâu, đều không có người để ý tới ta. Ta phỏng đoán động phủ chủ nhân khả năng đã vất lạc, lập tức sinh lòng tham ý, quyết định mạo hiểm mạnh mẽ xuống tới. Tại phí hết một phen tay chân về sau, rốt cục công phá hẻm núi trận pháp. Tiến vào động phủ về sau, ta gặp được một tỷ nữ. Từ trong miệng, ta phải biết, động phủ chủ nhân cũng chính là các hạ ngươi, cũng không vất lạc, chỉ là ra ngoài rồi. Nhưng ta đã công phá trận pháp, đã đắc tội người, tự nhiên không thể như vậy thối lui, lúc này quyết định cướp sạch toàn bộ hẻm núi. Nhưng trong hạp cốc chỉ có một ít ta không quen biết linh thảo, cùng một đầu minh hồ cùng 4 cái cổ trùng, ta liền toàn bộ mang đi. Linh thảo cùng cổ trùng tuy không đại dụng, nhưng minh hồ chính là thần huyết môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bắt giết yêu thú, nếu đem nó mang cho Lục Sát Đường, chắc chắn đạt được không ít ban thưởng. Nhưng ta còn chưa kịp đem mang đến Lục Sát Đường, liền trước sau bị Lý gia cùng người tìm tới cửa. Tống Văn Nghi hỏi, "Thần huyết môn cấm chỉ bất luận kẻ nào bắt giết minh hồ?" "Rõ." Thanh Minh Tán Nhân nói. "Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy?" Tống Văn nói. Thanh Minh Tán Nhân nói, "Ta bất quá là cùng Lục Sát Đường có chút hợp tác mà thôi, há có thể biết được như thế nguyên do trong đó. Việc này có chút bí ẩn, chỉ sợ cũng ngay cả Lục Sát Đường đường chủ, Vệ Cổ, cũng không biết được nguyên nhân thực sự." Tống Văn suy tư một lát, lại hỏi, "Ngươi tại cướp sạch động phủ của ta về sau, vì sao muốn vu oan cho Khánh Nghi thành Lý gia? Nếu không phải Lý gia, ta còn thực sự không nhất định có thể tìm tới ngươi." Thanh Minh Tán Nhân thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. "Ta cùng Lý gia có thù, muốn lợi dụng ngươi thêm cho Lý gia phiền phức, đồng thời mượn Lý gia chi thủ diệt trừ ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Vân Khê Cốc, Đại Cốc nhìn xem bị Tống Văn thả ra minh hồ, Quan Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. "Chủ nhân, ngươi tìm được tên kia cấp tu, đem minh hồ tiền bối cứu về rồi." Tống Văn khẽ bước cằm, trước người trống rỗng hiện ra lít nha lít nhít hộp ngọc. Những này trong hộp ngọc là bị cấp tu cấp đi những linh dược kia, ngươi đưa chúng nó một lần nữa trồng vào trong linh điện. Nói xong, Tống Văn liền lách mình đi tới hắn ở lại lầu các, bày ra trận pháp về sau. Tống Văn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trong tay cầm từ Thanh Minh Tán Nhân nơi đó có được tiểu đỉnh. Đối 4 cái vẫn như cũ ngủ say cổ trùng, tiến hành cẩn thận kiểm tra về sau, Tống Văn phát hiện bọn chúng thương thế trên người tuy nặng, thậm chí có 2 con phần lưng giáp xác đều xuất hiện vỡ vụn, nhưng chúng nó rơi vào trạng thái ngủ say chân chính nguyên nhân là bởi vì hồn phách của bọn nó bị hao tổn. Hồn phách bị hao tổn, đối với Tống Văn mà nói, thực sự rất dễ dàng giải quyết. Hắn lấy ra cổ trùng, làm cho kề sát vi tâm, sau đó dựa theo cho Bạch Vi chữa thương phương thức, đem hồn nguyên tinh phách xuyên vào thể nội, giúp đỡ trị liệu hồn phách. Nửa tháng sau, 4 cái cổ trùng hồn phách đều đã khôi phục, nhao nhao tỉnh lại, nhưng bởi vì nhục thân thương thế nguyên nhân, vẫn như cũ cực kỳ suy yếu, vẫn như cũ là nửa điểm không động đậy. Đối với ngoại thương, Tống Văn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đem 4 cái cổ trùng đều nuốt vào trong bụng, dùng thể nội dư thừa linh khí, chậm rãi trợ bọn chúng khôi phục. Tống Văn kết thúc bế quan, đi ra lầu cát, hướng phía linh điển phương hướng nhìn lại. Bên trong linh điển, thường cây linh thảo theo hơi phong doanh doanh chập chờn. Kia hơn 1000 gốc bộ linh nhị, Quan Lâm đã đều một lần nữa gieo, lại đều thuận lợi cắm rễ, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Một đạo hắc ảnh hiện lên, minh hồ không biết từ nơi nào chui ra. "Chủ nhân, ngươi xuất quan." Tống Văn vô vô bên hông linh thú đại. "Tiến đến, chúng ta đi ra ngoài một chuyến." "Đi nơi nào?" Minh hồ mở to một đôi to lớn mắt đen, nghiêng đầu hỏi. "Nguyên khí tử vực." Tống Văn từ tốn nói, trong giọng nói lại mang theo một vòng hàn ý. Minh hồ trong mắt bắn ra một vòng tinh mang, bám một chút liền biến mất ở linh thú đại bên trong. Chương 1231, giả tạo cứu người tri ân. Chương 1231, giả tạo cứu người tri ân. Nguyên khí tử vực. Một chỗ chân núi khe đất bên trong, Tống Văn nằm dạp trên mặt đất, trên thân đè ép dày đến hơn 10 trượng đất vàng. Tại hắn phía trước 5000 dặm địa phương, chính là Thanh Minh Tán Nhân đề cập tới Lục Sát Đường đóng quân sân gốc. Hắn không dám áp sát quá gần, dù sao Lục Sát Đường đường chủ Vệ Cổ trong tay cũng có hư yêu, lại là thất giai hậu kỳ thực lực, áp sát quá gần rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Tống Văn trên mặt mang theo vài phần vẻ mong mỏi. Hắn tới đây đã có nửa năm lâu. Tại nửa năm này trong lúc đó, từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này, không lúc đích. Nhưng không thấy bất kỳ người nào đi ra khỏi sân gốc, cái này khiến hắn không khỏi có chút phiền muộn. Ảnh Hư, tòa sơn cốc kia vẫn chưa có người nào ra vào sao? Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. Ảnh Hư đạo, không có. Tại cảm giác của ta bên trong, sơn cốc cũng không cái gì dị thường, không giống có tu sĩ đóng quân dáng vẻ, có phải hay không kia thanh minh tán nhân không nói lời nói thật? Tống Văn nhíu mày, đầu ngón tay không tự giác địa nghiền nát một hạt cát đá. Hắn cẩn thận hồi ức một phen khảo vấn thanh minh tán nhân quá trình, lại cảm thấy thanh minh tán nhân hẳn không có nói dối. Nhưng nếu lục sát đường thật ở chỗ này, như thế nào lại nửa năm không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ lục sát đường đã rời xa? Hoặc là lục sát đường người ngay tại tòa kia trong sân gốc, nhưng một mực chưa từng ra ngoài? Trong lúc nhất thời, Tống Văn có chút không thể phỏng đoán. Không thể còn như vậy chờ đợi, nhất định phải nghĩ cách xác minh trong sơn cốc tình huống. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù có quyết đoán, nhưng Tống Văn cũng không có tự mình tiến về sơn cốc dự định. Nếu như lục sát đường người thật tại bên trong thung lũng kia, tiến về điều tra không khác muốn chết. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên Tống Văn nhớ tới Tiểu Mộng Ngọc Tam Nữ tại Nguyên Khí Tử Vực bên trong bị hai tên lục sát đường thành viên vòng ngoài vây công tình cảnh. Trong lòng Tống Văn lập tức có so đo, hắn chậm rãi chui ra mặt đất, ngựa không hướng Nguyên Khí Tử Vực bên ngoài mà đi. Tại khoảng cách Nguyên Khí Tử Vực biên giới chỉ có vạn dặm lúc, Tống Văn thay đổi phương hướng, hướng về bên trái phi nhanh. Phi hành ước chừng trăm vạn dặm về sau, bởi vì Ảnh Hư một câu nhắc nhở, Tống Văn đôi mắt đống nhiên sáng lên. Tống Văn lần nữa đối phía trước phương hướng tiến hành điều khiển tinh vi, không bao lâu, một chỗ sâu đạt dưới mặt đất hơn 10 dặm thiên nhiên động rộng rãi xuất hiện ở Tống Văn cảm giác bên trong. Trong động đá đôi, có một người trung niên nam tu. Nam tu cầm trong tay một thanh quốc sắt, ngay tại thận trọng đào xới vách đá, giống như là đang tìm một loại nào đó bảo vật. Khiến Tống Văn có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia nam tu chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tu vi như thế liền dám xâm nhập Nguyên Khí Tử Vực và dặm, coi là gan to bằng trời. Nam tu tựa hồ lo lắng phá hủy dấu tại trong vách đá bảo vật, thêm nữa nham thạch tựa hồ dị thường cứng rắn, hắn đào móc tốc độ rất chậm, quốc sắt mỗi huy động một lần, cũng liền có thể đập nát to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nham thạch. Hắn hiển nhiên đã ở đây đào móc có một đoạn thời gian, đống đá vụn đến trong động đá vôi khắp nơi đều là. Ken, quốc sắt lại một lần gõ hướng nham thạch, đào xuống mấy khối lớn nhỏ không đều đá vụn. Nam tu đôi mắt lúc này hiện lên một vòng vui mừng. Chỉ gặp tại vừa mới đào ra trên vách đá, nửa khảm một viên hải đồng đầu lâu lớn nhỏ tinh thạch. Tinh thạch tròn trịa, toàn thân ô chìm như mực, lộ ra một cỗ quỷ dị ám mang. Nam tu vội vàng lấy ra một thanh bảo kiếm, rất là cẩn thận đào lấy tinh thạch xung quanh nham thạch, một bộ sợ tổn thương tinh thạch bộ dáng. Xa xa dùng thần thức cảm giác được một màn này Tống Văn, trong mắt mang theo một vòng vẻ nghi hoặc. Tống Văn nghi ngờ là, kia tinh thạch có làm được cái gì? Ảnh Hư, ngươi nhưng nhận ra kia tinh thạch? Tống Văn hỏi. Ảnh Hư đạo, này tinh thạch ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, đối với chúng ta hư tộc hoặc oán linh mà nói, ngược lại cũng có chút tác dụng, nhưng này nhân tộc tìm vật này làm gì, ta cũng không rõ ràng. Không làm rõ ràng được tinh thạch tác dụng, Tống Văn cũng không đi truy đến cùng. Hắn tại Nguyên Khí Tử Vực bên ngoài tìm kiếm, chính là muốn tìm người đi tìm một chút sơn cốc kia. Nhưng tên nam tử này xây một chút vì có chút thấp, là tuyệt không dám xâm nhập nguyên khí 10 vạn dặm, tiến về sơn cốc kia. Huống hồ, coi như hắn đi đến, chỉ sợ cũng tra không ra cái gì. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là người này không dùng được, chí ít có thể từ trong miệng nghe ngóng một chút tin tức. Tống Văn đang muốn tiến lên, nhưng ở bay ra mấy chục trượng về sau, lại đột nhiên ngừng lại. Ảnh Hư, phu cận nhưng có hư yêu. Ảnh Hư đạo, hồi chủ nhân, phương viên trong vạn dặm đều không có hư yêu. Bất quá, tại phía nam 6000 dặm địa phương, có một đầu ngũ giai sơ kỳ oán linh. Oán linh cũng được, ngươi chỉ cho ta đường. Tại Ảnh Hư chỉ dẫn dưới, Tống Văn rất nhanh liền tìm được kia oán linh, là một đầu tương tự ác quyển oán linh. Nhìn thấy Tống Văn xuất hiện, oán linh lúc này nào tới, nhưng bị Tống Văn tiện tay ném ra một tia chớp, liền đem nó chế phục. Sau đó, tại Tống Văn xua đuổi dưới, oán linh hướng phía nam tu sở tại địa hạ động rộng rãi mà đi. Oán linh xuyên qua một đầu dưới mặt đất khe hở, tiến vào động rộng rãi về sau, nam tu mới giật mình như cảm giác, thần sắc trở nên cực kỳ bối rối, vội vàng hướng phía động rộng rãi chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng hắn tốc độ há có thể cùng ngũ giai oán linh đánh đồng, còn không có chạy ra bao xa, oán linh đã truy đến sau lưng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được ác quyển trong miệng dâng trào nguyên khí đảo qua hắn phần gáy, vang lánh mà làm người tuyệt vọng. Tại bóng ma tử vong bao phủ xuống, hắn vội vàng thôi động thanh đoạn kiếm này như là cỗ sao trổi hướng về sau phương chém tới. Thế nhưng là kiếm quang còn chưa tới gần oán linh, liền bị trong miệng phun ra nguyên khí đánh bay ra ngoài. Đoạn kiếm bay ra trên không trung một đường vòng cung, tranh một tiếng cắm vào nơi xa vách đá, trôi kiếm vẫn rung động không thôi. Nam tu con ngươi kịch liệt co bảo, mặt xám như cho. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chói mắt ánh sáng chiếu sáng toàn bộ động rộng rãi, phản phất trong động nguyên khí đều bị đều xua tan. Kia là một đạo màu bạc lôi đỉnh. Vâng. Lôi đỉnh đánh vào oán linh trên thân. Oán linh thậm chí không kịp ai giống, liền hôi phi yên diệt, cùng lôi quang cùng một chỗ, tiêu tán không thấy. Nam tu trên mặt, lúc này hiện ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Xin hỏi là vị nào tiền bối xuất thủ cứu rút? Văn bối Phùng Tân vô cùng cảm kích. Nam tu có chút không người, hướng phía lôi đỉnh phóng tới phương hướng ôm quyền nói. Tống Văn chậm rãi bay vào động rộng rãi, đi vào trước mặt. Ta cũng là dọc đường ở đây, trùng hợp cứu được ngươi, không cần đa lễ. Tự xưng là Phùng Tân nam tử, thần sắc cảm kích nhìn Tống Văn. Ân cứu mạng, há có thể không báo, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Kỳ Lâm. Tống Văn thuận miệng báo ra một cái danh hiệu về sau, lại hỏi, cái này trong động đá vôi đá vụn đều là ngươi đào? Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Phùng Tân thần sắc có chút cứng đờ, muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chẳng lẽ liên lụy bí mật gì? Tống Văn hỏi. Không phải. Phùng Tân lắc đầu, nhưng vẫn không có chính diện trả lời Tống Văn vấn đề. Hẳn là nơi này bảo vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, là một loại nào đó âm tà chi vật. Tống Văn Nhạc khẽ môi hơi câu, ánh mắt trong sáng, tiểu hữu yên tâm, ta chỉ là một giới tán tu, cũng không phải là ra vẻ đạo mạo chính đạo chi đồ. Ngươi nói thẳng chính là, ta sẽ không bởi vậy khó xử tiểu hữu. Chương 1232, Vong Ưu Nghi Ngờ Khí. Chương 1232, Vong Ưu Nghi Ngờ Khí. Cũng không biết là Tống Văn có tác dụng, vẫn là Phùng Tân rõ ràng tại Tống Văn trước mặt nói láo, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơi chút do dự về sau, hắn lật tay lấy ra một viên tinh thạch, đúng là hắn trước đó chỗ đào cái chủng loại kia tinh thạch. Hồi bẩm kỳ tiền bối, vãn bối đang đào Vong Ưu thạch. Tống Văn nhìn xem Phùng Tân trên tay tinh thạch, nghi hoặc hỏi: "Vong Ưu thạch, vật này để làm gì?" Tiền bối không biết Vong Ưu thạch. Phùng Tân có vẻ hơi ngoài ý muốn, cơ hồ theo bản năng hỏi lại. Nhưng còn không đợi Tống Văn nói tiếp, hắn liền bắt đầu giải đáp. Vật này bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí cùng thi sát chi khí, âm minh quỷ khí, lại thêm một chút độc dược, nhưng chế biến ra Vong Ưu Nghi Ngờ Khí. Chỉ cần hấp thu một tia, liền có thể để cho người ta đồng bền như tiên, ý loạn thần mê, quên tất cả ưu sầu. Dựa theo tiểu hữu lời nói, vật này chính là làm cho người sa đọa chi vật, tiểu hữu vì sao còn muốn đau khổ tìm kiếm? Tống Văn hỏi. Phùng Tân nhếch miệng cười một tiếng, tiền bối có chỗ không biết, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, Vong Ưu Nghi Ngờ Khí đích thật là xuyên ruột độc dược, tránh không kịp. Nhưng là, luôn có một chút ham hưởng lạc hạng người, nhất là một chút không biết trời cao đất rộng công tử tiểu thư, chỉ cầu sống mơ mơ màng màng, bọn hắn thế nhưng là đối Vong Ưu Nghi Ngờ Khí chạy theo như vịt. Hắn dương lên trong tay tinh thạch, lại tiếp tục nói, chỉ là cái này một khối Vong Ưu thạch, liền có thể bán đi 30 mai thượng phẩm linh thạch giá cao. Vạn bối lần này ra ngoài, hết thể tìm được 14 mai Vong Ưu thạch, tất cả đều hiến cho tiền bối, lấy báo tiền bối ân cứu mạng. Nói, trước người hắn liền liên tiếp hiện ra từng khối tinh thạch. Tống Văn khoát khoát tay, cự tuyệt nói, không cần, ta đối với cái này vật không có gì hứng thú, chính người giữ đi. Gặp Tống Văn một mặt quyết nhưng, Phùng Tân cũng không nói thêm cái gì, lại đem những cái kia tinh thạch thu vào. Phùng tiểu bạn, ngươi là từ chỗ nào biết được, nơi đây có Vong Ưu thạch? Những này Vong Ưu thạch, lại muốn bắt đến nơi nào đi giao dịch? Tống Văn hỏi. Phối chế Vong Ưu Nghi Ngờ Khí, không chỉ cần phải Vong Ưu thạch, còn cần thi khí cùng âm khí. Xét thấy Nam Minh Châu địa giới, xem tà tu là yêu ma quỷ quái, Vong Ưu Nghi Ngờ Khí loại vật này, tuyệt không có khả năng xuất hiện giữa ban ngày. Như vậy, Phùng Tân tất nhiên có một loại nào đó bí ẩn con đường, đã có thể thu hoạch liên quan tới Vong Ưu thạch tình báo, lại có thể âm thầm giao dịch như thế cấm kỵ chi vật. Dù sao, lấy Phùng Tân tu vi, không có khả năng mù quáng tại nguyên khí tử vực tìm kiếm, hắn tất nhiên là trước đó biết được nơi đây có Vong Ưu thạch. Đồng thời, hắn cũng không có khả năng tự mình hướng những cái kia cần Vong Ưu thạch mà cố, chào hàng Vong Ưu thạch, nhất định là có khác người khác bán ra. Tống Văn dự định thông qua Phùng Tân, tiếp xúc đến càng nhiều tại nguyên khí tử vực bên trong ẩn hiện tu sĩ, lợi dụng bọn hắn đi thăm dò lục sát đường chỗ sơn cốc. Tại Dương Thành đá bên trong, có một tòa tên là Dẫn Nguyệt lâu khách sạn. Khách sạn trưởng quỹ không chỉ có truyền ra ngoài có quan hệ nguyên khí tử vực tiền thưởng nhiệm vụ, còn thu bán nguyên khí tử vực bên trong đặc hữu một chút bảo vật. Phùng Tân nói. Tống Văn đạo, không biết Phùng Tân tiểu hữu nhưng cùng trưởng quỹ kia có biết. Phùng Tân đạo, tu vi của ta quá thấp, trưởng quỹ nhưng không nhìn chúng ta. Bất quá, cô ta cùng trưởng quỹ có chút giao tình, ngược lại là có thể nói lên mấy câu. Tống Văn đạo, đã như vậy có thể hay không mời tiểu hữu thay dẫn tiến một phen? Phùng Tân đạo, đây là việc rất nhỏ. Dương Thành đá không lớn, chiếm diện tích cũng liền hơn 10 dặm, nhưng là ngựa xe như nước. Thành nội vãng lai người nối liền không dứt, đã có tu sĩ, cũng có phàm nhân, đây là một cái tiên phàm hôn tạm thành trì. Tại Phùng Tân dẫn đầu dưới, Tống Văn đi tới cái kia tên là Dẫn Nguyệt lâu khách sạn. Khách sạn quy mô khá lớn, chính là trong thành khách sạn lớn nhất. Tiến vào khách sạn đại môn, xuyên qua phòng trước, chính là từng tòa độc lập tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Dọc theo bốn lượt đường mòn, hai người cuối cùng đi vào khách sạn chỗ sâu một chỗ viện lạc trước. Cô, tiểu chất đến đây bài kiến. Phùng Tân gõ gõ cửa phòng. Một lát sau, két két một tiếng, cửa sân bị người từ nội bộ mở ra, lộ ra một phong vận vẫn còn nữ tử. Nữ tử người khoác một bộ mỏng như sương mù dáng đỏ bay xa, và áo nửa mở, lộ ra bên trong thêu lên tịnh đế liên hoa trắng thuần áo ngực. Áo ngực có chút thấp, một đầu tuyết bạch cái khe triển lộ tại người trước. Hạ thân chỉ mặc một đầu xanh nhạt quần lót, rất ngắn, vừa cung bắp đùi, thon dài đùi ngọc tại váy xa hạ như ẩn như hiện. Nữ tử môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt mang theo vài phần lưỡi biếng mỹ ý, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Phùng Tân cái chán. Nha, nhỏ không có lương tâm, còn biết đến xem cô. Nàng tiếng nói giống như là trộn lẫn mật, âm cuối có chút dương lên, câu dẫn người ta đáy lòng ngứa. Đó lấy, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tống Văn. Vị đạo hữu này lạ mắt cực kỳ, không biết xưng hô như thế nào. Không đợi Tống Văn mở miệng, Phùng Tân vội vàng nói tiếp. Cô, vị này là Kỷ Lâm tiền bối. Chất nhi tại nguyên khí tử vực bên trong đảo Vong Ưu thạch thời điểm, đột nhiên bị một đầu ngũ giai đoán linh tập kích, may mắn được Kỷ tiền bối xuất thủ cứu giúp, chất nhi lúc này mới may mắn thoát hiểm. Nữ tử trên mặt tách ra một vòng cười yếu ớt, đãng xuất mấy phần chọc người ý vị. Nguyên lai là xá điệt ân nhân cứu mạng, mau mau mời đến. Nữ tử có chút những người, đưa tay hướng trong nội viện hướng dẫn. Gặp qua Phùng đạo hữu trước hết mời. Tống Văn khách khí đáp. Tại lúc đến trên đường, Phùng Tân giới thiệu qua cho Tống Văn nàng này. Nàng tên là Phùng Du, là hóa thần hậu kỳ tu vi, mà Tống Văn lúc này triển lộ tu vi cũng là hóa thần hậu kỳ. Phùng Du cũng bất quá nhiều chối từ, cất bước đi vào tiểu viện. Phùng Tân cùng Tống Văn đi theo sau người, đi tới trong viện dưới một cây đại thụ bên cạnh cái bàn đá. Mời Tống Văn ngồi xuống về sau, Phùng Du nói: "Đa tạ kỳ đạo hữu cứu ta chất nhi một mạng, tại phụ thân hắn qua đời về sau, hắn chính là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Phùng đạo hưu nói quá lời, bất quá tiện tay mà thôi. Tống Văn nói. Lúc nói chuyện, Tống Văn ánh mắt, vô tình hay cố ý quét về phía Phùng Du Du trước ngực khe ránh. Phùng Du Du chú ý tới Tống Văn ánh mắt, lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại ưỡn ngực. Hàn huyên vài câu, Phùng Du Du lời nói xoay chuyển. Kỳ đạo hưu quang lâm hàn xá, thế nhưng là có chuyện gì? Tống Văn đạo, nghe Phùng Tân Tiểu Hưu nói, đạo hưu tại Dương Thành đã có chút phương pháp, có thể từ nguyên khí tử vực bên trong tìm được một chút hy hữu chi vật, cũng có thể bên ngoài bán đổi thành linh thạch. Tại hạ một giới tán tu, xưa nay xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cho nên muốn hướng đạo hữu linh giáo một hai, nguyên khí tử vực bên trong những thứ đó dễ xuất thủ. Phùng Du Du hai mắt nhắm lại, ánh mắt xem kỹ nhìn xem Tống Văn. Đạo hữu muốn kiếm linh thạch. Tống Văn nhẹ gật đầu, có chút buồn vô cớ nói, chúng ta tán tu nhìn như tự do tự tại, kỳ thực như giữa thiên địa lục bình, không có tông môn che chở, không có sư trưởng dìu dắt, ngay cả cơ bản nhất tài nguyên tu luyện đều muốn lấy mạng đi đọ sức, phần lớn nghèo rất mùng tơi, tại hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đạo hữu nói cực phải, chúng ta tán tu xác thực khốn khổ. Phùng Du Du đôi mắt nhất chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại tiếp tục nói, Doãn trưởng quý gần đây hoàn toàn chính xác tại chiêu nạp hóa thần kỳ tu sĩ, muốn tiến về nguyên khí tử vực tìm một bà bối. Ta đã đáp ứng Doãn trưởng quý, theo hắn cùng nhau đi tới. Bất quá, đạo hữu có thể hay không gia nhập, ta nói không tính, còn cần Doãn trưởng quý cùng hai vị khác đạo hữu đồng ý mới được. Chương 1233, xà mị nữ. Chương 1233, xà mị nữ. Không biết Phùng đạo hữu có thể hay không thay dẫn tiến Doãn trưởng quý. Tống Văn hỏi, Doãn trưởng quý chính là dẫn nguyệt lâu quản sự. Phùng Du Du đạo, dẫn tiến Doãn trưởng quý ngược lại là một chuyện nhỏ. Bất quá, hai vị khác đạo hữu gần nhất cũng không tại Dương Thành đá bên trong, hai vị kia đạo hữu không gật đầu, Doãn trưởng quý cũng không tiện đáp ứng ngươi. Không bằng đợi đến sau 7 ngày, ta tái dẫn tiến ngươi cùng bọn hắn gặp mặt. Trước đó chúng ta bốn người ước định qua, muốn tại sau 7 ngày chạm mặt, thương thảo chuyến này một chút cụ thể công việc. Tống Văn đạo, vậy liền theo Phùng đạo hữu lời nói, ta cáo từ trước, sau 7 ngày lại đến quấy rầy đạo hữu. Nói xong, Tống Văn liền đứng thẳng đứng dậy. Phùng Du Du cũng liền đội vàng đứng dậy, cùng Tống Văn khách sáo vài câu về sau, liền đem Tống Văn đưa ra tiểu viện. Tống Văn cũng không hề rời đi khách sạn, mà là đi hướng khách sạn phòng trước, muốn một gian tiểu viện ở lại. 7 ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Ngày hôm đó, Tống Văn đúng hạn gõ vang lên Phùng Du Du cửa sân. Mấy tức về sau, Phùng Du Du mở ra cửa sân, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung. Kỳ đạo hữu, mau mau mời đến, Doãn trưởng quý cùng đường dành cho người đi bộ bạn vừa lúc ở. Đi vào tiểu viện, Tống Văn liền chú ý tới, trong viện bên cạnh cái bàn đá, ngồi hai tên nam tu. Một người phúc hậu mượt mà, hóa thần đỉnh phong tu vi. Một người thân hình gầy gò, xấu xí, hóa thần trung kỳ tu vi. Tại Phùng Du Du giới thiệu, Tống Văn biết được, phúc hậu người chính là Doãn trưởng quý, mà gầy gò nam tử tên là Bộ Nhận. Đối với Tống Văn đến, hai người biểu hiện được có chút hiền lành, rất là ôn hòa hướng phía Tống Văn khẽ gật đầu. Đúng lúc này, cửa sân lần nữa bị gõ vang. Phùng Du Du tiến đến mở cửa, rất nhanh liền dẫn một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tu đi đến. Râu quai nón chú ý tới trên thân Tống Văn, sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Chúng ta bốn người không phải sớm có ước định, hôm nay thương nghị tiến về nguyên khí tử vực một chuyện sao? Tại sao lại có người ngoài ở đây? Phùng Du Du nói tiếp, vị này là Kỷ Lâm đạo hữu. Hắn nghĩ tham dự lần này tiền thưởng nhiệm vụ. Râu quai nón âm thanh lạnh lùng nói, ta Viêm Thông chưa từng cùng không rõ lai lịch người cộng sự. Chuyến này nhiệm vụ nguy cơ trùng trùng, thêm một người cũng có thể nhiều một chút nắm chắc. Phùng Du Du nói. Ừ, tự xưng là Viêm Thông râu quai nón, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta cùng hắn vốn không quen biết, ai biết hắn có phải hay không có mục đích khác. Phùng Du Du, ngươi có dám cam đoan hắn sẽ không ở nguy cấp thời điểm đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng? Phùng Du Du không có tiếp tục cùng Viêm Thông tranh luận, mà là vũ mị cười một tiếng, vậy vậy mình bên thai tóc dài. Ta chỉ là cho ba vị dẫn tiến kỳ đạo hữu, còn có đồng ý hay không hắn gia nhập, tự nhiên còn muốn chúng ta bốn người sau khi thương nghị lại làm định đoạt. Nói đến đây bên trong, Phùng Du Du quay đầu nhìn về phía Doãn trưởng quỹ, giọng dịu dàng hỏi, Doãn trưởng quỹ, ngươi cho là thế nào? Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Doãn trưởng quỹ hai đầu lông mày từ đầu đến cuối đều lộ ra một cỗ hiền lành. Kia đường dành cho người đi bộ bạn đâu? Phùng Du Du lại quay đầu hỏi hướng Bộ Nhận. Bộ Nhận trực câu câu nhìn chằm chằm Phùng Du Du váy xa hạ thon dài đùi ngọc, nhìn không chuyển mắt, trên mặt mang hơi có vẻ nụ cười bị ổi. Phùng tiên tử nói cái gì chính là cái đó, lão hủ ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Phùng Du Du nghe vậy, ánh mắt xấu hổ, nhìn về phía Bộ Nhận ánh mắt phong tình bạn trùng. Đường dành cho người đi bộ bạn như thế nên họ ta, nên không phải là đối ta có ý đồ à? Phùng Du Du ngữ khí hờn dỗi nói. Bộ Nhận bị cái nhìn này thấy tâm thần dập dờn, ánh mắt giống như là buộc ở trên người Phùng Du Du, càng thêm na bất hai. Lão hủ nào có cái gì ý đồ, chỉ là say đắm ở tiên tử sắc đẹp mà thôi. Phùng Du Du ngón tay ngọc nhỏ dài khe che môi son, yêu kiểu cười liên tục, trước ngực kia phiến tuyết sắc theo tiếng cười như là sóng lớn chập trùng lên xuống, sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn. Khu khu. Doãn trưởng quỹ ho nhẹ hai tiếng, đánh gậy hai người không coi ai ra gì tán tỉnh. Đã có ba người đồng ý, vậy liền để kỳ đạo hữu gia nhập đi. Viêm Thông khinh bị nhìn xem Bộ Nhận một chút, không tiếp tục nói lời phản đối, mà là hỏi Doãn trưởng quỹ nói. Doãn trưởng quỹ, ngươi trước đây chỉ nhắc tới qua lần này tiền thưởng nhiệm vụ thù lao phong phú, nhưng cụ thể ra sao nhiệm vụ, lại đến tột cùng có bao nhiêu thù lao, lại không nói tới một chữ. Bây giờ nên nói rõ chi tiết cái mình mà đi. Doãn trưởng quỹ đạo, có người tại nguyên khí tử vực dài đồng núi phụ cận nhìn thấy qua một đầu hình người hư yêu, một vị không tiện lộ ra thân phận đại nhân vật, đối với cái này yêu cảm thấy hứng thú, nhưng dọn không ra tay đến tự mình đi tìm kiếm này yêu, liền ưng thuận 10 vạn thượng phẩm linh thạch treo đỏ, mọi người thay bắt này yêu. Đương nhiên, muốn bắt sống mới có thể cầm tới treo đỏ. Hình người hư yêu. Viêm Thông nhíu mày, một bộ dáng suy tư, thế nhưng là xà mỹ nữ. Doãn trưởng quý nhẹ gật đầu, chính là này yêu. Viêm Thông có chút lo lắng nói, linh thạch tuy nhiều, nhưng lại không tốt cầm a. Xà mỹ nữ mặc dù tại dài đồng núi phụ cận ẩn hiện qua, nhưng nó xào huyệt cũng không nhất định ngay tại dài đồng trong núi. Riêng là tìm tới nó, chính là không phải một kiện chuyện dễ, huống chi bắt sống. Doãn trưởng quý đạo, đầu kia xà mỹ nữ chỉ có ngũ giai trùng kỳ thực lực, chỉ cần có thể tìm tới nó, bắt sống sự tình liền không đáng giá nhắc tới. Hai mắt một mực gấp chằm chằm Phùng Du Du bắt đuổi, tựa hồ sắp rơi vào đi bộ nhận, lại tại lúc này đột nhiên xen vào nói, cho vẹn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ, tự nhiên là muốn bước lên điểm nguy hiểm. Doãn trưởng quý, chúng ta khi nào xuất phát? Doãn trưởng quý đạo, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá, cái này còn phải xem chư vị ý tứ. Bộ nhận đạo, chậm thì sinh biến, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Kia sau 3 ngày xuất phát, chư vị ý như thế nào? Doãn trưởng quý hỏi. Nói xong, ánh mắt của hắn bốn người trên thân đảo qua mấy tức, thấy không có người nói tiếp, lại nói, đã bốn vị không có ý kiến, vậy cứ như thế quyết định. Phùng Du Du đạo, sau 3 ngày xuất phát, ta không có ý kiến. Bất quá, rốt cuộc là ai sẽ đối với xả mỹ nữ cảm thấy hứng thú? Doãn trưởng quý sầm mặt lại, có chút không vui nói. Phùng đạo hữu, có chút không nên hỏi, cũng không cần hỏi nhiều. Có một số việc biết được quá nhiều, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Đối mặt Doãn trưởng quý trách cứ, Phùng Du Du chỉ là cười nhạt một tiếng, liền ngay cả trên mặt mỹ ý đều không có giảm bất nửa phần. Là ta nhiều lời. Doãn trưởng quý, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, kia hư yêu xả mỹ nữ đến cùng có tác dụng gì? Lại đáng giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch treo thưởng. Một mực không chút mở miệng Tống Văn, mở miệng hỏi. Một loại tông môn thế gia hiển quý nhóm đồ chơi mà thôi. Đối Tống Văn gia nhập, có chỗ chú ý Viêm Thông, lại chủ động mở miệng vì Tống Văn giải hoặc. Tại hắn nói chuyện ở giữa, trên thân pháp lực lưu chuyển, dần dần tại trước người hắn ngưng tụ ra một bức họa. Đó là một loại cực kỳ quái dị sinh linh. Nó mọc ra đầu người cùng thân người, vòng eo trở xuống lại không phải đùi người, mà là chín đầu chân nhắn màu tím đen sờ cổ tay, mặt ngoài che kín rất hút. Sờ cổ tay cuối cùng mọc lên cùng loại nhân thủ dị dạng ngón tay, dài nhọn như câu, đồng thời lấy nhân tộc ánh mắt mà nói, nửa người trên của nó cũng cùng mị không có chút quan hệ nào. Chỉ vì trên đó nửa người hiện đầy vảy màu đen, bộ mặt cũng không ngoại lệ. Cái này khiến Tống Văn nhớ tới tại hạ giới lúc Ngự Thú Tông chô dung hợp ra nhân xà. Chương 1234, phút chốc không rảnh rỗi. Chương 1234, phút chốc không rảnh rỗi. Vị đại nhân vật kia muốn này yêu làm cái gì? Tống Văn hỏi. Còn có thể vì cái gì? Viêm Thông ngữ khí lộ ra rất là khinh thường, đơn giản là vì thỏa mãn bọn hắn bạn bèo yêu thích mà thôi. Tống Văn nghe xong, khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Có được ảnh hư, lại được chứng kiến vệ cổ đầu kia sói đen hư yêu cường đại, hắn nguyên bản còn tưởng rằng vị kia cái gọi là đại nhân vật là nghị khống chế một đầu hư yêu, là một loại nào đó át chủ bài, không nghĩ tới lại là bởi vì tình dục. Nhưng một mực lộ ra gấp gáp háo sắc bộ nhận, đang nghe lời ấy về sau, lại là ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Viêm Thông một chút. Đừng muốn nói bậy, để tránh dẫn họa trên người. Doãn trưởng quý trầm giọng gian dạy. Đối với Doãn trưởng quý cảnh cáo, Viêm Thông không để ý, quay người hướng ngoài viện đi đến. Chư vị, sau 3 ngày gặp lại. Viêm Thông vừa đi vừa nói chuyện. Vậy ta cũng cáo lui. Tống Văn hướng phía còn lại 3 người chắp tay, cũng hướng ngoài viện đi đến. Tống Văn vừa ra tiểu viện, phát hiện bộ nhận lại cũng đi theo ra ngoài. Bộ nhận cùng Viêm Thông hai người cũng đều ở tại Dẫn Nguyệt lâu bên trong. Trực tiếp trở lại viện tử của mình, Tống Văn tiến vào trong phòng, xếp bằng ở thấp trên giường, ngồi xuống điều tức. Liệt nhật biến mất, màn đêm buông xuống. Là đêm. Tiểu viện đại môn đột nhiên bị gõ. Khuya khoắt, Phùng Du Du đến chỗ của ta làm cái gì? Tống Văn trong lòng thầm nhủ đồng thời, lách mình đi tới cửa sân chỗ, mở ra cửa sân. Phùng đạo hữu, hôm nay sao có rảnh quang lâm Hàn Xá? Thế nào, Kỳ đạo hữu không mời ta đi vào ngồi một chút? Phùng Du Du đôi mắt trao lên, tại cùng Tống Văn ánh mắt đụng vào nhau lúc, lặng yên đưa ra một vòng câu người mỹ ý mau mau mời đến. Tống Văn dẫn nàng tiến vào tiểu viện, đang muốn mời ở trong viện bàn đá tiểu tọa, lại nghe nàng nói: "Đêm dài lộ nặng, gió hàn mưa lạnh, đạo hữu liền nhẫn tâm để cho ta cái này ngược nữ tử ngồi tại ngoài phòng, bị gió mát có thể. Là ta chậm trễ, đạo hữu mời đến phòng." Tống Văn nói. Hai người tiến vào trong phòng về sau, Phùng Du Du bốn phía dò xét một vòng, sau đó mở miệng nói: "Kỳ đạo hữu, còn xin đóng cửa phòng, mở ra trận pháp cấm chế." Tống Văn từ không gì không thể, theo lời mà đi, sau đó hỏi: "Phùng đạo hữu, đêm khuya đến thăm, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" Phùng Du Du thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem mặt xích lại gần Tống Văn mấy phần, cười khanh khách nhìn chằm chằm Tống Văn. "Tống đạo hữu, cái này đêm dài đằng đẵng, cô tịch khó qua, ta độc thân đến đây, ngươi nói còn có thể là vì cái gì?" Đang khi nói chuyện, nàng tiêm tiêm mảnh tay tại trước ngực nhẹ nhàng đẩy lên, nguyên bản liền rất thấp áo ngực, thấp hơn mấy phần, kia dính bông tuyết càng thêm lóa mắt. Tống Văn khẽ miệng hơi bệnh, một thanh ôm hướng Phùng Du Du vòng eo, lại bị nàng lui lại hai bước cho né tránh. "Kỳ đạo hữu, đừng có gấp nha, ta còn có việc muốn cho ngươi, cứ nói đi." Phùng Du Du dịu dàng nói. Tống Văn hơi nhíu mày, hắn biết chính sự tới. "Phùng Du Du, Doãn trưởng quý, bộ nhận, Viêm Thông bốn người, tất cả đều là cáo giả hạng người, khách quan mà nói, Bạch Vi cái này hợp thể kỳ tu sĩ, đều muốn lộ ra thuần túy một chút. Có lẽ là lo lắng viện tử tự mang trận pháp, không cách nào che đậy người khác nhìn trộm." Phùng Du Du lại dâng lên một đạo cách âm kết giới, đem toàn bộ phòng ốc bao phủ. Làm xong những này, nàng chậm rãi đi đến trong phòng bàn gỗ trước, ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà cùng chén trà, rót cho mình một ly trà, nhấp một miếng, mới chậm rãi nói: "Lần này bắt mỹ nhân xả nhiệm vụ, không có Doãn trưởng quỹ nói đơn giản như vậy. Cớ gì nói ra lời ấy? Tống Văn cũng tại Phùng Du Du đối diện ngồi xuống. Phùng Du Du đạo, tông môn thế gia xác thực có một ít nội tâm vặn vẹo hạng người, yêu thích đùa bỡn một chút vật ly kỳ cổ quái. Nhưng là, loại này đam mê dù sao vì thế nhân chỗ khinh thường, một khi lộ ra ánh sáng, chắc chắn khiến cho thân bại danh liệt. Tông môn thế gia vẫn là cực kỳ để ý thanh danh. Bởi vậy, như thật có một vị đại nhân nào đó vật coi trọng xà mỹ nữ, định sẽ không bị thác ngoại nhân tiến đến tìm kiếm, sẽ chỉ mình thân hướng, dầu gì cũng là điều động thân tín của mình tiến về, tuyệt sẽ không tại tùy tiện mời mấy cái ngoại nhân tiến đến. Tống Văn đạo, cái kia đạo bạn ý của ngươi là, cái này cái gọi là tiền thưởng nhiệm vụ là giả. Doãn trưởng quỹ có mục đích khác. Phùng Du Du đạo, nhiệm vụ hẳn là thật. Ta là hoài nghi, xà mỹ nữ căn bản không tại kia cái gì dài đồng núi. Cái kia đại nhân vật hơn phân nửa là tự mình tiến về quá dài đồng núi, chưa thể tìm được xà mỹ nữ, thêm nữa nguyên khí tử vực bản thân liền nguy cơ trùng trùng, không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, lúc này mới bất đắc dĩ ban bố tiền thưởng nhiệm vụ. Tống Văn đạo, đạo hữu ý là, nhiệm vụ lần này căn bản chính là mò kim đáy biển. Phùng Du Du đạo, chính là ý này. Tống Văn đạo, đối phương đã mở ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời, nhiệm vụ đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đạo hữu có phải hay không có chút quá lo lắng? Phùng Du Du đạo, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, người ta cắt không thể chủ quan. Ta đêm nay đến đây, chính là muốn cùng đạo hữu lập cái quân tử ước hẹn, tại nguyên khí tử vực bên trong cùng nhau trông coi, trung độ nan quan. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Tống Văn đạo, tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Ta đối nguyên khí tử vực biết rất ít, nếu có đạo hữu tương trợ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Phùng Du Du nghe vậy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tràn lên một vòng nhiếp nhân tâm phách ý cười. Bóng người lóe lên, nàng đã vòng qua bàn gỗ, đẩy ra Tống Văn trong lực, ngồi tại Tống Văn trên đùi. Môi đỏ gần sát Tống Văn bên hai, thổ tức như là nói: "Đạo hữu sảng khoái như vậy, ta nhưng phải hảo hảo khao một chút đạo hữu. Chỉ là không biết đạo hữu phải chăng ghét bỏ ta cái này liêu yếu đạo tơ." Tống Văn mắt túi xuống, nhìn xem gần ngay trước mắt bộ ngực sữa, đưa tay ôm nhu nhược vào eo. "Đạo hữu thiên tiểu bá mị, ta há lại kia không hiểu phong tình hạng người." Đang khi nói chuyện, Tống Văn ôm đối phương, rời đi chiếc ghế, đi hướng thấp giường. "Ha ha ha." Phùng Du Du trong miệng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Sau đó môi đỏ đột nhiên khắc ở Tống Văn ngoài miệng. Hôm sau, nhìn xem ngay tại mặc quần áo Phùng Du Du, Tống Văn nửa nằm tại thấp giường, trong miệng hỏi: "Phùng đạo hữu, hiện tại bất quá giờ mão hai khắc, sắc trời chưa đấu, bên ngoài còn một mảnh đen kịt, sao vội vã như thế rời đi?" Phùng Du Du gương mặt từng đỏ, dư vị chưa tiêu, nghe vậy, ngước mắt trợn nhìn Tống Văn một chút. "Còn nhiều thời gian, làm gì tham tại nhất thời. Sắp xuất phát tiến về nguyên khí tử vực, ta còn có một ít chuyện muốn làm." Dứt lời, nàng liền trôi hướng cửa phòng, vừa kéo cửa phòng ra, nhưng lại ngừng lại, ngoái nhìn xem Tống Văn. "Kỳ đạo hữu, cũng đừng quên ngươi ta ở giữa quân tử ước định." Tống Văn đạo: "Phùng đạo hữu yên tâm, ta Kỷ Lâm từ trước đến nay là nói là làm. Huống hồ, tự do bạn như vậy nguyện mạo hoa dung giai nhân, chính là không có ước định, tại hạ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem đạo hữu ham sâu hiểm cảnh mà thờ ơ." Phùng Du Du huyền nhi cười một tiếng, lộ ra một loạt trắng nõn như ngọc hàm răng. "Đúng rồi, bộ nhận người này, ngươi nhiều hơn phòng bị một chút. Lai lịch của hắn có chút thần bí, trước kia chưa hề tại Dương Thành đá bên trong xuất hiện qua. Thăng thêm hôm qua, ta cũng mới chỉ thấy hắn hai mặt. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ thêm càng cẩn thận." Tống Văn nói. Phùng Du Du khẽ bước cằm, sau đó quay người ra khỏi phòng, trực tiếp rời đi tiểu viện. Gặp thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, Tống Văn quan bế cửa sân cùng cửa phòng về sau, tại thức hải bên trong nói: "Ảnh hư, truy tra hướng đi của nàng." Lúc nói chuyện, Tống Văn liền buông ra thức hải, cho phép ảnh hư dò xét ngoại giới. Một lát sau, ảnh hư nói: "Nàng trở về viện tử của mình." "Ồ, làm sao nàng lại xuất viện tử?" "Nàng gõ một cái khác viện tử cửa sân." Cửa sân mở ra, là bộ nhận. Hai người tiến vào tiểu viện. Lúc này, Tống Văn chen vào nói hỏi: "Ngươi khả năng dò xét đến trong nội viện tình huống?" "Có thể." Ảnh hư đáp. "Nghe một chút bọn hắn nói cái gì?" Tống Văn nói. Ảnh hư không có trả lời ngay, mà là đợi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà mới trả lời. "Nàng tại cùng bộ nhận định cái gì quân tử ước định, muốn tại nguyên khí tử vực bên trong cùng nhau trông coi. Còn nhắc nhở bộ nhận, muốn bao nhiêu thêm phòng bị chủ nhân ngươi, nói ngươi không rõ lai lịch." Bộ nhận xé nát ý phục của nàng, hai người lăn đến trên giường. Nghe đến đó, Tống Văn đột nhiên nhớ tới, hôm qua tại Phùng Du Du tiểu viện, cùng Doãn trưởng quy chờ 5 người gặp mặt, chính là buổi sáng. Nói xong sự tình về sau, hắn cùng bộ nhận, Viêm Thông 3 người gần như đồng thời rời đi, chỉ để lại Phùng Du Du cùng Doãn trưởng quý hai người. Mà Phùng Du Du tại vào đêm về sau mới đến tìm chính mình. Trong lúc này, Phùng Du Du sẽ không phải. Nữ nhân này suốt ngày ngược lại là không chút nào rảnh rỗi. Chương 1235, Thượng vị hư yêu chương 1235, Thượng vị hư yêu sau 3 ngày. Tống Văn chờ 5 người ngự không mà đi, xâm nhập nguyên khí tử vực. Nhìn qua bốn phía ở khắp mọi nơi màu đen nguyên khí, Doãn trưởng quý, bộ nhận, Viêm Thông, Phùng Du Du bốn người thi triển thủ đoạn, hoặc thôi động cái nào đó bảo vật, hoặc thi triển bí pháp nào đó, nhao nhao ngưng tụ ra một đạo kết giới, bao phủ tại mỗi người bọn họ quanh thân, lấy chống cự nguyên khí xâm nhập. Tống Văn quanh thân cũng tản ra yếu ớt hình quang, nhìn tựa hồ cũng có thể đem nguyên khí chống cự bên ngoài. Hắn không sợ nguyên khí xâm nhập, cái này tự nhiên chỉ là giả vờ giả vịt, trên người hắn hình quang, bất quá là pháp lực chống lên một đạo thiếp thân hộ thuẫn mà thôi. Theo 5 người càng phát ra xâm nhập nguyên khí tử vực, quanh mình nguyên khí tùy theo càng phát ra nồng đậm, đám người thần thức dần dần bị áp chế, cảm giác phạm vi càng thêm nhỏ hẹp. Tại xâm nhập vạn dặm về sau, Tống Văn cảm giác khoảng cách đã không đủ 10 dặm, mà Doãn trưởng quỹ bọn 4 người cảm giác phạm vi đã còn sót lại 3 năm dặm. "Viêm Thông đạo hữu, cũng đừng che giấu, đưa ngươi kiêu hư gọi ra tới đi. Chúng ta đã thâm nhập nguyên khí tử vực và dặm, lúc nào cũng có thể tao ngộ ngũ giai hư yêu cùng ngũ giai hoàn linh. Nếu không có ngươi kia kiêu hư dẫn đường, hung hiểm khó dò. Viêm Thông tiện tay vỗ bên hông mình một cái túi vải màu đen, một đầu cao chừng hơn trượng quái vật lập tức hiện thân. Quái vật tương tự cú vỏ, nhưng quanh thân lại che kín lân phiến, trên lân phiến còn mang theo sền sệt hắc dịch. Nó phần đuôi không có dài vũ, mà là hư yêu nhất tộc mang tính tiêu chí chín đầu xúc tu. Tống Văn hai mắt có chút ngưng tụ, cái này đúng là một đầu ngũ giai trùng kỳ hư yêu. Không nghĩ tới, ngoại trừ thần huyết môn bên ngoài, lại còn có người có thể nô dịch hư yêu. Cái này, đây là hư yêu. Viêm Thông đạo hữu, ngươi lại có một đầu hư yêu, là như thế nào làm được? Tống Văn khắp khuôn mặt là kinh ngạc, phản phất giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Viêm Thông cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng ngạo sắc. Muốn khế ước hư yêu nhất tộc, nhất định phải là tại bọn chúng vừa mới ấp thời điểm. Khi đó, bọn chúng thần trí hỗn độn, dễ nhất bị hướng dẫn hoàn thành khế ước. Như trễ bên trên nhất thời được khắc, bọn chúng thần trí liền dần dần thanh minh. Có được cực cao linh trí bọn chúng mặc ngươi tu vi thông thiên cũng lại khó thuần phục. Đã như vậy khó khăn, đạo hữu là như thế nào thuần phục đầu này tiêu hư? Tống Văn hỏi. Viêm Thông đạo, ta cũng là tại một lần thăm dò nguyên khí từ bước lúc, ngẫu nhiên gặp vừa mới hoàn thành ấp tiêu hư, sau đó tại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng nó hoàn thành khế ước. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bao quát Tống Văn ở bên trong bốn người khác, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng mà, đối mặt đám người cực kỳ hâm mộ, Viêm Thông lại đột nhiên thu hồi trên mặt ngạo sắc, tiếp tục nói: "Tiêu hư cùng ta ký kết khế ước, tên là bản mệnh huyết khế, mỗi đầu hư tộc cuối cùng cả đời chỉ có thể ngưng tụ một viên bản mệnh huyết khế. Cho nên, coi như nó tự thân nguyện ý, cũng không có khả năng sẽ cùng những người khác ký kết khế ước." Lời nói bên trong một ý, hiển nhiên là đang nhắc nhở Tống Văn bọn bốn người, không muốn mưu toan giết người đoạt bảo, dù cho giết hắn, Tiêu hư cũng không có khả năng lần nữa cùng người ký kết khế ước. Tống Văn, Doãn Trường Quý, Phùng Du Du ba người, nghe nói lời ấy, ngược lại là không nhiều lắm phản ứng. Doãn Trường Quý cùng Phùng Du Du hai người, hiển nhiên là đã sớm nghe Viêm Thông đề cập qua những thứ này. Mà Tống Văn thì là từ ảnh hư trong miệng biết được việc này. Mặt khác, Viêm Thông còn giải khai trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc, vì sao thần huyết môn muốn trăm phương ngàn kế ấp hư yêu chi đoán? Đơn giản là vì thừa dịp hư yêu vừa mới ấp lúc, tới ký kết bản mệnh huyết khế. Chỉ có trong mắt bộ nhận, lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Ngũ giai hư yêu, tại nguyên khí tử vực bên trong, đủ để cảm giác được phương viên hơn 2000 dặm phạm vi. Có kiêu hư chỉ dẫn, đám người ngược lại là một đường đường bằng phẳng, cho dù trận có đoán linh hoặc hư yêu ẩn hiện, cũng bị năm người tránh ra thật xa. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, năm người tốc độ cũng không nhanh, nhưng dù cho dạng này, cũng chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền xâm nhập mười mấy vạn dặm, đi tới một tòa nguy nga đại sơn trước đó. Tại không bị nguyên khí nuốt hết trước đó, núi này cũng hẳn là một chỗ thánh địa tu hành, trên đó còn có thể mơ hồ có thể thấy được một chút công trình kiến trúc sụp đổ sau lưu lại đổ nát thê lương. Nơi này chính là Doãn Trưởng Quỹ trước đó đề cập qua dài đồng núi đầu kia xà mỹ nữ từng ở đây hiện thân. Viêm Thông đạo hữu, nhưng có phát hiện xà mỹ nữ? Doãn Trưởng Quỹ hỏi. Viêm Thông lắc đầu, trong phạm vi 2000 dặm đều không có phát hiện xà mỹ nữ tung tích, nó hẳn là sớm đã rời đi nơi đây. Doãn Trưởng Quỹ đạo, chư bị phân tán tại dài đồng núi tìm một chút đi, nhìn có thể hay không tìm tới xà mỹ nữ lưu lại dấu vết để lại, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới nó. Đám người phân tán ra đến, tại đại sơn các nơi tìm kiếm. Tống Văn Phi thân đi tới sườn núi vị trí một chỗ bình đài. Này bình đài vốn nên một chỗ quảng trường, nhưng thời gian quá xa xưa, sớm đã trở nên rách tung tóe. Đối với xà mỹ nữ, Tống Văn nửa điểm hứng thú đều không có. Mà Doãn Trưởng Quỹ bọn người không có tìm được xà mỹ nữ, đối với hắn mà nói, xem như một tin tức tốt, dạng này hắn mới có cơ hội đem mọi người lừa gạt đi lục sát đường chỗ sơn cốc. Bất quá, sơn cốc kia khoảng cách nơi đây chừng mấy chục vạn dặm, muốn làm sao dẫn đạo bốn người qua khứ, lại là có hơi phiền toái. Ánh Hư, người đối mỹ nữ này rắn nhưng có hiểu biết. Tống Văn một bên trên quảng trường tùy ý du tẩu, một bên tại thức hải bên trong ngưng tụ ra xà mỹ nữ dáng vẻ. Ánh Hư cẩn thận chu đáo một lát sau, trả lời: "Đây cũng là xương rắn hư, chính là thuộc thượng vị hư yêu." Thượng vị hư yêu? Tống Văn hơi cảm giác kinh ngạc, đây là ngoại trừ Ảnh Hư bên ngoài, hắn lần đầu tiên nghe nói cái khác thượng vị hư yêu. Chương 1236, ai cũng có sở trường riêng. Chương 1236, ai cũng có sở trường riêng. Vậy ngươi có biết nó một chút tập tính? Tống Văn nói. Ảnh Hư đạo, xương rắn hư không tiện chiến đấu, nhưng chúng nó giỏi về khống chế cái khác hư yêu. Thậm chí, một chút thực lực tại nó phía trên hạ vị hư yêu cũng sẽ nghe hiệu lệnh. Xương rắn hư trời sinh tính thích dâm, tốt cùng những chủng loại khác hư yêu giao cấu. Các ngươi hư yêu cũng có thư hùng có khác? Tống Văn hỏi. Đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao đẻ trứng sinh sôi? Ảnh Hư nói. Vừa dứt lời, nó lại tiếp tục nói, ta nhớ ra rồi, xương rắn hư lân phiến sẽ định kỳ chốc ra, chủ nhân ngươi như muốn tìm tìm nó lưu lại tung tích, có thể tìm tìm chung quanh có hay không lân phiến. Tống Văn đạo, không nên ngươi tìm một chút chung quanh có hay không lân phiến sao? Ở chỗ này, Tống Văn thần thức chỉ có thể cảm giác được phương viên trong trượng, căn bản là không có cách bao trùm cả tòa đại sơn. Một lát sau, Ảnh Hư đạo, chủ nhân, ngươi hướng ngọn núi phía tây đi. Tuy có Ảnh Hư chỉ đường, nhưng không khỏi để bốn người khác sinh nghi, Tống Văn du lịch du đãng nửa ngày, mới đi đến được một cái sơn động lối vào. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, trong sơn động có hai đầu tứ giai hoán linh. Ảnh Hư nhắc nhở. Chỉ là hai đầu tứ giai hoán linh, Tống Văn tự nhiên không thèm để ý chút nào, cất bước đi vào sơn động. Đi về phía trước hẹn mò gì hứa, chật chội sơn động dần dần trở nên rộng rãi, nghiễm nhiên là một chỗ to lớn động sảnh. Đột nhiên, hai tiếng thê lương như quỷ khóc sói tru tiếng rít vang lên, ngay sau đó chính là hai đầu hình người hoán linh hướng phía Tống Văn đánh tới. Tống Văn đưa tay hai đạo lôi đỉnh, liền đem chém giết. Sau đó, hắn đi đến động trong sảnh, xoay người đưa tay, đào lên trên mặt đất mấy khối luân thạch, nhặt lên một viên ba ngón lớn nhỏ lân phiến. Lân phiến ngũ thải ban lan, vậy mà mang theo vài phần mỹ cảm. Hô, hô. Vài tiếng tiếng xe gió từ phía sau truyền đến, là Phùng Du Du bọn người, bọn hắn bởi vì kia hai đạo lôi đỉnh động tĩnh mà tới. Dẫn đầu chạy đến là Viêm Thông. Có Kiêu Hư giúp hắn dò đường, không cần hướng ba người khác để ý như vậy cẩn thận, khiến cho hắn có can đảm tốc độ cao nhất đột hành. Kỳ Lâm đạo hữu, người tinh thông lôi pháp. Viêm Thông cũng không có đi chú ý Tống Văn trên tay lân phiến, ngược lại là quan tâm lôi pháp. Tống Văn đạo, hiểu sơ thôi, thực không dám nhận tinh thông hai chữ. Viêm Thông nhẹ gật đầu, khẽ nhếch miệng, còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng Phùng Du Du chạy tới. Ồ, Kỳ Lâm đạo hữu, trong tay ngươi cầm là cái gì? Phùng Du Du đã sớm từ chất nhi Phùng Tấn trong miệng biết được Tống Văn thiện làm lôi pháp sự tình, tự nhiên đối Tống Văn thi triển lôi pháp không kinh ngạc chút nào, lực chú ý tất cả Tống Văn trong tay lân phiến phía trên. Ngẫu nhiên phát hiện một khối lân phiến, chỉ là không biết cùng xà mỹ nữ kia có quan hệ hay không. Tống Văn đáp, đây chính là xà mỹ nữ lân phiến. Doãn trưởng quỹ thanh âm vang lên, hắn cùng bộ nhận cùng nhau đến. Đối với Tống Văn thi triển lôi pháp một chuyện, hai người này giống như Phùng Du Du cũng không có hỏi nhiều. Có này lân phiến, chỉ có thể cho thấy xà mỹ nữ từng qua lại nơi đây, đối tìm tới nó chỉ sợ không có gì trợ giúp. Tống Văn nói, cũng không phải là như thế. Doãn trưởng quỹ khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tống Văn lập tức có chút hiếu kỳ, cái này Doãn trưởng quỹ đến cùng có cái gì thủ đoạn, hẳn là hắn còn có cùng loại vạn lý truy tức thuật bí pháp. Vạn lý truy tức thuật ngược lại là có thể truy tung nhân tộc cùng yêu tộc, nhưng là có hay không có thể truy tung hư yêu, Tống Văn còn chưa có thử qua. Lúc này, chỉ thấy Doãn trưởng quỹ mang có nhẫn chữ vật ngón tay khẽ run lên, một cái cự đại bóng đen lập tức chống rông xuất hiện. Kia là một cái rộng chừng mấy trượng bệ đá, trên đó khắc dấu lấy cực kỳ phức tạp trận văn. Cái này bệ đá rõ ràng là một tòa vi hình trận pháp. Vang một tiếng, bệ đá rơi xuống đất, dương lên một chút bụi đất. Doãn trưởng quỹ hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo lại một đạo đùa chú màu bạc liên tiếp đánh vào trong bệ đá. Trên bệ đá trận văn dần dần bắt đầu nổi lên ngân quang. Đợi ngân quang đại thịnh thời điểm, Doãn trưởng quỹ nói: "Kỳ Lâm đạo hữu, nhanh chóng đem lân phiến ném vào trong trận pháp." Tống Văn cổ tay rung lên, lân phiến liền rơi về phía kia chói mắt ngân quang. Mà Doãn trưởng quỹ, hai tay vẫn còn tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên, nguyên bản lặng lặng nằm tại trên bệ đá lân phiến, chậm rãi ly khai mặt đất, tiếp lấy liền hưu một tiếng, hướng phía bên ngoài sơn động lao đi. Mau cùng bên trên. Doãn trưởng quỹ vội vàng nói một tiếng về sau, liền thu hồi bệ đá, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát lân phiến mà đi. Tống Văn trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Lúc trước ngược lại là mình nhìn sai rồi, có chút xem nhẹ trước mắt mấy người kia. Viêm Thông có ngũ giai hư yêu, Doãn trưởng quỹ có thể truy tung hư yêu trận pháp, hai đều là thăm dò nguyên khí tử vực tuyệt hảo y bảo. Nghĩ tới đây, Tống Văn ánh mắt quét về Phùng Du Du cùng bộ nhận. Hai người này lại có thủ đoạn gì đâu? Dựa vào cái gì bản sự tham dự vào lần này tiền thưởng nhiệm vụ bên trong? Chẳng lẽ Phùng Du Du dựa vào là nàng công phu trên giường, hoặc là nàng cùng Doãn trưởng quỹ, Viêm Thông hai người quá khứ giao tình? Nhưng bộ nhận đâu? Hắn là trong đám người tu vi thấp nhất người, lại Phùng Du Du trước đó nâng lên, hắn là mới tới Dương Thạch đầu thành, trước kia chưa hề tham dự qua bất luận cái gì tiền thưởng nhiệm vụ, Doãn trưởng quỹ lại tại sao lại đồng ý hắn tham dự nhiệm vụ lần này? Về phần Tống Văn tự thân, từ Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận tiến vào động sau phòng phản ứng đến xem, bọn hắn hẳn là đã sớm biết Tống Văn am hiểu lôi pháp sự tình. Nghĩ đến, đây cũng là ngày đó bốn người thương nghị phải trang đáp ứng Tống Văn gia nhập lúc, Doãn trưởng quỹ, bộ nhận, Phùng Du Du ba người cực lực tán đồng nguyên nhân. Dù sao, lôi pháp đối với nguyên khí tử vực bên trong sinh linh khắc chế, ở xa cái khác thuật pháp phía trên. Trong lòng Tống Văn suy nghĩ tung bay đồng thời, ngự không đi theo bốn người sau lưng. Doãn trưởng quỹ có truy tung hư yêu chi pháp, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Như thật bị bọn hắn tìm được xà mỹ nữ, bốn người này tất nhiên sẽ ngay đầu tiên cách khai nguyên khí tử vực. Trong lòng Tống Văn lập tức có bức hiếp bốn người tiến về lục sát đường ý nghĩ. Nhưng làm như vậy, quả thực là hạ sách. Vừa đến, bốn người nhất định sợ hãi lại bối rối, sẽ không chăm chú tìm kiếm tòa sơn cốc kia. Thứ hai, như lục sát đường thật tại tòa sơn cốc kia, dễ dàng nhìn ra bốn người trên thân sơ hở, tiến tới đoán được phía sau có người sai sự, như thế Tống Văn cũng sẽ có nguy hiểm. Ngay tại Tống Văn suy tư thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên Viêm Thông thanh âm: "Kỳ Lâm đạo hữu, hai người chúng ta hợp tác như thế nào?" Tống Văn nghe tiếng, không khỏi nao nao. Lúc này, hắn mới chú ý tới, vốn nên tại phía trước dò đường Viêm Thông, lại theo sát tại bên cạnh mình. Mà Doãn trưởng quỹ, bộ nhận, Phùng Du Du ba người đã ở phía trước mấy chục trượng bên ngoài. Bởi vì thụ nồng đậm nguyên khí quá nhiễu, như thế khoảng cách đã vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ cảm giác cực hạn. Viêm Thông hiển nhiên là lo lắng bị ba người khác phát giác, cố ý đợi đến lúc này mới cho hắn truyền âm. "Đạo hữu, cái gọi là hợp tác là?" Tống Văn truyền âm trả lời. "Viêm Thông đạo, ta muốn cùng đạo hữu đạt thành một cái ước định, tại tao ngộ nguy hiểm lúc, đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan." Tống Văn khỏe miệng có chút co lại, Phùng Du Du đám người này, làm sao đều thích làm trò này. "Chúng ta năm người đã cộng đồng tham dự lần này tiền thưởng nhiệm vụ, tự nhiên là muốn cùng nhau trông coi." Tống Văn một bộ đương nhiên dáng vẻ. "Viêm Thông đạo, đạo hữu minh bạch ta ý tứ, cần gì phải qua loa tại hạ." Chương 1237, xà mị nữ dấu vết. Chương 1237, xà mị nữ dấu vết. Chuyến này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này liên quan đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch đấn lẽ thường mà nói, Doãn trưởng quỹ hẳn là sẽ chỉ cho phép tin được người quen tham dự. Nguyên bản ta coi là sẽ chỉ có ta, Doãn trưởng quỹ, Phùng Du Du ba người, nhưng lại nhiều người cùng bộ nhận hai cái người xa lạ. "Đạo hữu, ngươi tinh thông lôi pháp, nơi này đi có cực lớn giúp ích, nhưng bộ nhận nhưng cũng không có chỗ đặc biệt gì, huống hồ hắn còn chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, cũng tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong, liền không thể không làm cho người hiểu lầm. Bộ nhận là Doãn trưởng quỹ mang tới, ta vẫn luôn đối với hắn có chỗ phòng bị, khi tiến vào nguyên khí tử vực về sau, ta cẩn thận quan sát qua người này, ánh mắt của hắn cử chỉ căn bản không giống tán tu, khuyết thiếu vốn có cảnh giác cùng phòng bị, ngược lại có chút giống sống an nhàn sung sướng tông môn thế gia người, đối nguyên khí tử vực hết thảy đều rất là tò mò. Cho nên, ta hoài nghi, bộ nhận cùng Doãn trưởng quỹ hai người có mưu đồ khác. Có lẽ, đang tìm được xà mỹ nữ về sau, hai người này liền sẽ đối ngươi ta cùng Phùng Du Du bất lợi. Nếu như ngươi ta giắt tay, tại đối mặt hai người bọn họ lúc, cũng có thể thành thạo điều luyện ứng đối. Có lẽ là vì thủ tín Tống Văn, Viêm Thông rất là tường tận giảng thuật hắn lý do. Tống Văn đạo, đã như vậy, ngươi ta sao không lùi lại từ đây? Viêm Thông đạo, đạo hữu nghĩ đến quá đơn giản. Như bộ nhận cùng Doãn trưởng quỹ thật muốn đối ngươi ta bất lợi, sao lại tùy tiện thả ngươi ta rời đi? Huống hồ, xà mỹ nữ thế nhưng là cực kỳ hi hữu lưu yêu, coi như không có Doãn trưởng quỹ giật dây, không thể cùng sau lưng của hắn cái kia đại nhân vật giao dịch, chỉ cần ngươi ta bắt sống này yêu, cũng có thể tìm tới cái khác người mua. Đây chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn là đạo hữu liền bất động tâm. Trong lòng Tống Văn lập tức sáng tỏ, cái sau mới là Viêm Thông không rời khỏi chân chính nguyên nhân. Bốn người này thực lực qua quýt bình bình, tâm nhãn tử ngược lại là người này nhiều hơn người kia. Bất quá, Tống Văn có tuyệt đối nghiền ép bốn người thực lực, cũng là liền không cần lo lắng quá mức. Đạo hữu như thế tin được ta, ta tự nhiên không thể cô phụ đạo hữu. Hợp tác một chuyện, ta đáp ứng. Mặt khác, đạo hữu có được tiêu hư, do xét phạm vi trên ta xa, nếu có đột phát nguy cơ, mong rằng đạo hữu có thể kịp thời nhắc nhở. Đây là đương nhiên. Viêm Thông đáp. Hai người nghị định, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ra tốc, đuổi kịp phía trước ba người. Doãn trưởng quỹ, vẫn còn rất xa. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hộ thể thủ đoạn chỉ sợ không chống được bao lâu. Phùng Du Du đột nhiên mở miệng nói ra. Doãn trưởng quỹ dẫn dắt lĩnh phương hướng, là tại hướng nguyên khí tử vực chỗ sâu mà đi. Lúc này, bọn hắn đã dọc xâm nhập nguyên khí tử vực gần trăm vạn dặm. Mặc dù tại xâm nhập nguyên khí tử vực vạn dặm về sau, nguyên khí nồng độ tăng phúc liền không còn rõ ràng như vậy, nhưng ở xâm nhập trăm vạn về sau, nguyên khí vẫn như cũ nồng đậm đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Tống Văn thần thức cảm giác phạm vi đã bị áp chế đến 10 trượng, Doãn trưởng quỹ đám người đã không đủ 5 trượng. Đối với Phùng Du Du bọn người mà nói, trình độ này nguyên khí đã nhanh muốn vượt qua bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Không xa, xà mỹ nữ hẳn là ngay tại phía trước mấy vạn dặm. Doãn trưởng quỹ nhìn xem trước người lơ lửng lân thiến, ngữ khí không chắc chắn lắm nói. Phùng Du Du không nói thêm gì nữa, đã bước lên nguy hiểm to lớn tới chỗ này, tự nhiên không có khả năng tùy tiện trở về. Lại đi về phía trước hơn 3 vạn dặm về sau, đi tới một mảnh đồi núi trên không. Phía khu vực này phân bố đại lượng sơn đất. Cơ hồ mỗi cái sơn đất bên trên đều có như vậy một hai cái động vật thẳng tới sâu dưới lòng đất. Những này động vật lẫn nhau giao thoa, tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp hạ mê cung. Đương nhiên, bao quát Tống Văn ở bên trong, đám người là cảm giác không đến đây hết thảy, những tin tức này đều là hai đầu hư yêu cáo chi. Doãn trưởng quỹ rơi vào trên một đỉnh núi, nhìn xem dưới chân đen nhánh động vật, mở miệng nói: "Đầu kia xà mỹ nữ hẳn là ngay tại cái này dưới đất động vật nơi nào đó." Viêm Thông nói tiếp: "Cái này thật có chút phiền phức. Những này động vật giăng khắp nơi, một khi để xà mỹ nữ phát hiện chúng ta, nó chắc chắn sẽ lợi dụng những này động vật bỏ trốn mất dạng." Doãn trưởng quỹ đạo: "Nếu là tại ngoại giới, chúng ta còn có thể chia ra hành động, vòng vây xà mỹ nữ, nhưng ở nơi đây, người ta thần thức bị nghiêm trọng áp chế, một khi tách ra, chỉ sợ liền lại khó hội hợp. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể là kiên trì mạnh mẽ xuống tới." Bộ nhân đạo: "Đã không còn cách nào khác, vậy vẫn là không muốn lãng phí thời gian, vào động đi." "Tốt." Doãn trưởng quỹ đáp lại một câu, liền dẫn đầu rơi vào phía dưới động vật, bộ nhận theo sát phía sau, tiếp lấy chính là Viêm Thông cùng Phùng Du Du, Tống Văn thì rơi vào cuối cùng. Năm người nằm cạnh rất gần, trước sau khoảng cách giữa hai người đều không cao hơn một trượng. "Ánh hư, xà mỹ nữ tại cái này trong động của sao?" Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. "Tại khoảng cách các ngươi ước chừng 5000 dặm." "Ánh hư đáp. Nó ẩn thân tại một cái thiên nhiên cự hình trong huyệt động, thủ hạ có mười mấy đầu hạ vị hư yêu, nhưng có lục giai hư yêu." Tống Văn hỏi. "Không có, đều là ngũ giai cùng tứ giai." Ánh hư nói. Tống Văn lập tức yên tâm không ít, Doãn trưởng quý bọn người còn không thể chết ở chỗ này. Đồng thời, trong đầu hắn lại tại suy tư một vấn đề khác, nên như thế nào đem bốn người dẫn hướng lục sát đường. Vì để tránh cho xà mỹ nữ đào thoát, Doãn trưởng quý bọn người cũng là gan lớn, không có chút nào giữ lại, tốc độ cao nhất đột hành. Rất nhanh, Viêm Thông liền nhắc nhở. Tiêu Hư cảm giác được, phía trước ngàn dặm có một đầu ngũ giai hư yêu, chư vị cẩn thận một chút. Nói tới chỗ này, Viêm Thông thanh âm đột nhiên trở nên cuồng hỉ. Xà mỹ nữ ngay tại đầu kia ngũ giai hư yêu ngoài trăm dặm một cái huyệt động, đang cùng một đám hư yêu giao cấu. Lại tất cả đều là ngũ giai cùng tứ giai hư yêu. Đám người thần sắc chấn động, tốc độ tại nhanh thêm mấy phần, đồng thời đều riêng phần mình gọi ra pháp bảo, hoặc là đang chuẩn bị một loại nào đó cường đại thuật pháp. Ô, đột nhiên, một đạo chói hai thú minh thanh từ phía trước truyền đến. "Cẩn thận, là thần thức công kích." Phía trước nhất Doãn trưởng quỹ kinh hô một tiếng, lập tức liền thúc giục một viên đã sớm bị hắn gọi ra ngọc bài. Ngọc bài treo cao với hắn đỉnh đầu, phát ra nhàn nhạt màu trắng bạc quang huy. Ngân quang không chỉ có bao phủ Doãn trưởng quỹ, còn đem phía sau hắn bộ nhận, Viêm Thông cùng Phùng Du Du, chỉ có sau cùng Tống Văn không có bị bảo hộ ở trong đó. Tống Văn gọi ra một khối to bằng đầu người mâm tròn, phóng xuất ra yếu ớt thanh sắc quang mang, đem hắn quanh thân bảo hộ ở trong đó. Này mâm tròn chính là một kiện hạ phẩm thần hồn phòng ngự linh bảo, Tống Văn cũng không nhớ ra được là giết người nào đoạt được, loại này với hắn vô dụng pháp bảo, hắn bình thường sẽ không đi chú ý lúc này, phía trước nhất Doãn trưởng quỹ đã cùng đầu kia ngũ giai hư yêu tao ngộ. Hư yêu thân thể là cái cao 3 trượng viên thịt, trên đó mọc ra 9 đầu xúc tu, đem bốn cũng không lớn động vật thông đạo, cơ bản hoàn toàn phá hỏng. Xúc tu dương nhanh múa bước vung dậy, nhao nhao quất hướng Doãn trưởng quỹ. Doãn trưởng quỹ thôi động một thanh phi kiếm, đột nhiên chém về phía hư yêu. DS, ba canh, không đến cái tán sao chương 1238, ngoài ý liệu đánh lén chương 1238, ngoài ý liệu đánh lén hư yêu có thể thông qua nhục thân hư hóa, đến tránh né phần lớn công kích, nhưng Doãn trưởng quỹ thanh phi kiếm này lại là không giống. Phi kiếm bắn ra đại lượng kiếm khí, những này kiếm khí ẩn chứa cực hạn hàn ý, bốn phía quét sạch ở giữa, ngưng tụ ra một khối cự hình băng cứng, đem đã nhục thân hư hóa hư yêu cho đóng băng tại trong đó. Đột nhiên, một ngụm trường đao lôi cuốn lấy lửa nóng hừng hực đánh tới chớp nhoáng, chạm tại băng cứng phía trên. Băng cứng ầm vang vỡ vụn, liệt diễm mãnh liệt mà ra, đem nổ tung vụn băng cùng hư yêu cùng nhau nuốt hết. Hư yêu tại liệt diễm bên trong giãy giụa, tiếng rít càng phát ra thê lương, nhưng thoáng qua liền cấp tốc suy yếu xuống dưới, sau một lát, lại im bặt mà dừng. Liệt diễm tán đi, băng cứng cùng hư yêu đều đã mất tung ảnh, chỉ có trên mặt đất còn sót lại một chút cho tàn. Trường đao chính là Viêm Thông chi vật, hắn cùng Doãn trưởng quỹ ở giữa phối hợp, có thể nói vô cùng ăn ý, hiển nhiên hai người thường xuyên cùng nhau đối phó hư yêu. Năm người tiếp tục tiến quân thần tốc, thẳng đến đi vào một chỗ rộng chừng hơn 10 dặm trong huyệt động, cũng không lại gặp thụ bất kỳ kháng cự nào. Mà đầu kia xà mỹ nữ cũng chưa đào tẩu, bị quấy rầy chuyện tốt nó, lộ ra dị thường phẫn nộ. T. Chói thai rắn minh thanh vang lên, vang vọng toàn bộ hang động. Treo ở Doãn trưởng quỹ đỉnh đầu ngọc bài, tán phát ngân bạch quang huy, lập tức chợt ngầm chợt minh, phảng phất giống như trong gió lạnh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ giật cắt. Xuất sinh này chỉ có ngũ giai trung kỳ thực lực, thần thức công kích làm sao lại mạnh như vậy? Doãn trưởng quỹ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, Tống Văn đột nhiên xuất hiện ở bên người Doãn trưởng quỹ. Tống Văn trước người mâm tròn phóng ra thanh sắc quang mang, lập tức cùng kia ngân bạch quang huy đan vào một chỗ, hai hợp lực ngăn cản xà mị nữ thần thức công kích, lập tức không có sụp đổ nguy hiểm. Mà bộ nhận, Viêm Thông, Phùng Du Du ba người, dù chưa thôi động thần hồn phòng ngự linh bảo, nhưng bọn hắn đều tại hai đạo quang mang chiếu rọi phía dưới, bởi vậy cũng không nhận rắn minh thanh xung kích. Ngao, lệ, chi chi. Nhiều loại thú minh thanh vang lên. Đồng thời, hơn 10 đầu hình thái khác nhau hư yêu hướng phía 5 người bổ nhào mà tới. Vừa mới ổn định lại hai đạo quang mang, lập tức lại lần nữa lung lay sắp đổ. Mà 5 người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đang nhanh chóng tới gần những cái kia hư yêu đồng thời, phân biệt thi triển ra công phạt thủ đoạn. Doãn trưởng quỹ phi kiếm, bộ nhận trường đao, Tống Văn lôi đỉnh, cùng Phùng Du Du thúc dục 9 cái hắc châm, lại thêm bộ nhận một ngụm dài 3 thước kiếm, nhao nhao công hướng đánh tới một đám hư yêu. Song phương đánh giáp lá cả. Chỉ một thoáng, kim thiết giao kích thanh âm, lôi đỉnh tiếng vang minh, cùng một đám hư yêu bén nhọn tiếng gào thét hỗn tạp thành cùng một chỗ. Động vật bắt đầu kịch liệt lay động, mặt đất vỡ nát, mái vòm sập rơi. Kỳ Lâm đạo hữu, toàn lực thi triển lôi pháp. Bọn này xuất sinh nhất sợ thiên lôi chi uy. Tại hỗn tạp thanh âm bên trong, Viêm Thông thanh âm vang lên. Vì Tống Văn có thể an tâm thi triển lôi pháp, bộ nhận, Viêm Thông, Phùng Du Du ba người cũng phân biệt thúc dục thần hồn phòng ngự pháp bảo, phóng xuất ra các thức quang mang, tương hỗ chiếu rọi, chống cự hư yêu bảy thần thức công kích. Mà Tống Văn bên này thì không ngừng thi triển các loại lôi hệ thuật pháp. Lôi mâu, sét, lôi cầu, các loại pháp thuật không ngừng oanh kích mà ra. Tại năm người hợp lực phía dưới, dần dần có hư yêu bắt đầu vỡ lạc. Ánh hư, ngươi khả năng thúc đẩy xà mỹ nữ rời đi. Tống Văn xà mỹ nữ chậm chạp không có đào tẩu, có chút bất đắc dĩ tại thức hải bên trong hỏi thăm. Tuyệt không thể để bốn người thuận lợi bắt sống xà mỹ nữ. Ánh hư đạo, nó cùng ta cùng là thượng vị hư yêu, sẽ không nghe ta hiệu lệnh. Không có biện pháp nào sao? Tống Văn có chút không vui mà hỏi. Vậy ta thử một chút. Ánh hư nói xong, Tống Văn chỗ mi tâm liền tuôn ra một cỗ kỳ dị linh vận. Tống Văn gặp đây, đội vàng ở chung quanh ngưng tụ ra đại lượng lôi quang, đem hắn cả người đều nuốt sống, tựa hồ là đang thi triển một loại nào đó cường đại bí pháp, kỳ thực chỉ tại che lớp ảnh hư tán phát linh vận. Kỳ thật, Tống Văn có chút cẩn thận quá mức. Ảnh hư chính là thất giai trung kỳ thực lực, hữu tâm che lớp lại, Doãn trưởng quỹ bốn người căn bản phát hiện nó chỗ phóng xuất ra linh vận. Một lát sau, ảnh hư đạo, chủ nhân, nó chạy trốn. Nó mặc dù không tuân theo mệnh lệnh của ta, nhưng bị ta thất giai thực lực dọa cho lui. Nó vừa nói xong, ngoại giới, Viêm Thông thanh âm liền vang lên. Không tốt, xà mỹ nữ hướng hang động một cái khác lối ra chạy trốn. Mau mau diệt trừ những này vướng bận nghiệp xúc, ngàn vạn không thể để cho xà mỹ nữ chạy trốn. Doãn trưởng quỹ cao giọng hô. Đám người thế công lập tức trở nên lăng lệ một chút. Bất quá, tại mười mấy đầu hư yêu thần biết công kích vây quét phía dưới, năm người tuy có thần hồn phòng ngự linh bảo, nhưng thần hồn nhiều ít nhận lấy một chút ảnh hưởng, khiến cho đám người thế công cũng khó khăn đem hết toàn lực, tăng thêm hư yêu đông đảo, lại còn phối hợp lẫn nhau, công thủ có thứ tự, năm người lấy được chiến quả cực kỳ có hạn, vẹn vẹn chém giết năm đầu hư yêu, lại trong đó còn có ba đầu là tứ giai hư yêu. Trong năm người, đối hư yêu uy hiếp lớn nhất thuộc về Tống Văn Lôi Pháp. Tiếp theo là Doãn Trường Quỹ, Viêm Thông, Phùng Du Du ba người, pháp bảo của bọn hắn rõ ràng là nhắm vào hư yêu, tiến hành một chút cải tiến, chuyên vị khắc chế hư yêu. Kém nhất chính là bộ nhận, cái kia lưỡi phi kiếm, lăng lệ dị thường có thể xưng hạ phẩm linh bảo bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng đối hư yêu uy hiếp cũng không lớn, thi triển công kích, rất dễ dàng liền bị hư yêu thông qua hư hóa thân thể mà né tránh. Thấy tình cảnh này, bộ nhận trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, sau đó liền làm ra một cái khiến cho mọi người không thể tưởng tượng cử động. Thừa dịp cùng hư yêu hỗn chiến thời khắc, hắn lặng yên sở đến Viêm Thông hậu phương, sau đó đột nhiên đánh ra một trường. Thoáng chốc, một đạo kim sắc trường ấn rời tay bay ra, thẳng tiêu Viêm Thông phía sau. Viêm Thông vạn vạn không ngờ rằng, xà mỹ nữ còn chưa tới tay, còn muốn mượn nhờ hắn kiêu hư tới truy tung xà mỹ nữ tình huống dưới, bộ nhận thế mà lại đối với hắn nổi lên. Vội vàng ở giữa, Viêm Thông không kịp làm ra quá nhiều ứng đối, chỉ có thể kiệt lực vận chuyển pháp lực, tăng cường trên người pháp lực hộ thuẫn. Bành! Kim sát thủ lớn đánh vào hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn cũng không vỡ vụn, nhưng Viêm Thông lại cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, làm hắn không cách nào ổn định thân hình, đột nhiên hướng về phía trước ném đi ra ngoài. Viêm Thông vừa lúc rơi đập tại hư yêu trong đám. Lập tức, mấy đạo bóng đen giống như thủy triều vào tới, đem hắn bao phủ tại trong đó. Doãn trưởng quý cùng Phùng Du Du có chút sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn xem bộ nhận, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới bộ nhận lại đột nhiên nổi lên, nhưng hai người không có xuất thủ cứu Viêm Thông. Phùng Du Du càng là lặng yên phía bên trái bên cạnh bay ra mấy trượng, thoáng kéo ra cùng bộ nhận ở giữa khoảng cách. Mà Tống Văn bên này, tại bộ nhận lúc đập thủ, hắn cũng đã phát giác, chỉ là không có ngăn cản. Viêm Thông vừa chết, liền không người có thể thúc đẩy tiêu hư, còn sót lại Doãn trưởng quý ba người liền thành mù lòa. Đến lúc đó, Tống Văn làm việc liền đơn giản. Chư vị, thất thần làm cái gì, thừa cơ xông phá những xúc sinh này phong tỏa, đuổi theo xả mỹ nữ. Bộ nhận nói xong, liền nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Doãn trưởng quý thấy thế, cũng liền bận điệu đuổi theo. Phùng Du Du nhìn xem tại hư yêu trong đám rẽ rủa Viêm Thông, có vẻ hơi do dự. Khi thấy Tống Văn cũng đuổi theo hai người mà đi lúc, nàng cắn răng, thân hình đột nhiên bắn ra. Bất quá, nàng cũng không có hướng phía trước ba người mà đi, mà là quay người, một mình vãng lai lúc phương hướng phi nhanh. Chương 1239, Giang Nanh hiển thị rõ chương 1239, Giang Nanh hiển thị rõ trên thân Tống Văn tuân ra lóa mắt lôi quang, muốn đem một đầu ngăn trở mình rời đi ngũ giai hư yêu bất lui, đột nhiên chú ý tới Phùng Du Du quay đầu mà chạy, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Trong lòng của hắn đại khái có thể đoán được, Phùng Du Du không cùng ba người đồng hành nguyên do. Đơn giản là, bộ nhận đánh lén Viêm Thông, cùng Doãn trưởng quỹ lại không có chút nào dị nghị, để nàng cảm nhận được bất an, lo lắng cho mình sẽ bước Viêm Thông theo gót. Tống Văn không khỏi có chút bội phục nàng này quả quyết. Nàng này thấy tình thế không ổn, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, quyết định thật nhanh bước ra rời đi. Đối với bắt sống xà mỹ nữ sóc nhưng phải 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không có nửa điểm lưu luyến. Mặt khác, vì chuyến này, nàng từng ủy thân cho Tống Văn bọn người. Nhưng nàng không có chút nào vì vậy mà sinh lòng bạc tưởng, cho rằng Tống Văn, Doãn trưởng quỹ, bộ nhận ba người sẽ đối với nàng mắt khác đối đãi. Tống Văn nhìn xem Phùng Du Du đi xa bóng lưng, cuối cùng buông xuôi bỏ mặc, không có ý đồ ngăn cản. Chạy trốn một cái Phùng Du Du, còn thừa lại Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận hai người. Phí hết sức chín châu hai hổ rốt cục bước lui cản đường ngũ giai hư yêu hầu, Tống Văn cao giọng hô: "Doãn trưởng quỹ, đường dành cho người đi bộ bạn chờ một chút tại hạ." Hắn đang muốn đuổi theo, lại đột nhiên thoáng nhìn bị hư yêu bảy vây công Viêm Thông. Viêm Thông dựa vào cái kia đầu kiêu hư, cùng vài đầu hư yêu chém giết, tạm thời còn chưa bỏ mình, nhưng đã bản thân bị trọng thương, chạy trốn vô vọng. Tống Văn nhìn lướt qua bên hông túi vải màu đen, dâng lên mấy phần hứng thú. Này túi vải màu đen hẳn là linh thú đại, nhưng cùng bình thường linh thú đại lại có chút khác biệt. Nó có thể đem hư yêu thu nhập trong đó. Tống Văn từng thử qua, bình thường linh thú đại là không làm được đến mức này. Quang lại bắn ra, một vòng pháp lực bắn ra. Tại hư yêu vây công dưới, đã kéo dài hơi tàn Viêm Thông, thậm chí chưa thể phát giác được cái này xóa pháp lực tới gần, chỉ cảm thấy bên hông ở giữa chợt nhẹ, túi vải màu đen liền bị pháp lực cuốn lên, ung dung trôi hướng Tống Văn. Tống Văn không còn quá nhiều dừng lại, dựng lên một bằng, truy hướng về phía trước hai người. Xuyên qua hang động, Tống Văn tiến vào một đầu đốn lượn động của thông đạo, lại tiến lên vài dặm, liền nhìn thấy Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận. Hai người đứng trước tại một chỗ đường rẽ, phía trước có ba đầu đường rẽ. Chẳng biết tại sao, xà mỹ nữ đào tẩu về sau, lại chưa lưu lại rõ ràng khí tức lưu lại, để Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận nhất thời không biết nên lựa chọn đầu nào đứng rẽ. Doãn trưởng quỹ cho mày, ánh mắt bên trong sen lẫn khó mà che giấu lo lắng. Đường dành cho người đi bộ bạn, chúng ta còn muốn dựa vào Viêm Thông tiêu hư dò đường, ngươi đánh lén Viêm Thông tiến hành, thế nhưng là có chút liều lĩnh, lô mãng. Doãn trưởng quỹ rõ ràng đối bộ nhận có chỗ bất mãn, nhưng lời nói lại có chút khách khí, tựa hồ sợ đắc tội đối phương. Bộ nhận khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt mang một vòng nụ cười khinh thường. Yên tâm, không có hắn Viêm Thông, ta có biện pháp truy tung đến xà mỹ nữ. Cặp mắt của hắn dần dần nổi lên lục quang, tại đen nhánh nguyên khí bên trong, liền phảng phất giống như hai đóa khiêu động bị hỏa. Hai mắt đảo qua ba đạo đường rẽ, đương quét đến ngoài cùng bên phải nhất thông đạo lúc, quỷ hỏa thịnh vượng mấy phần. Bên này, bộ nhận khẽ nhả một tiếng. Hai vị, rốt cục đuổi kịp các ngươi. Tống Văn thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa muốn động thân bộ nhận, ngừng lại, quay đầu nhìn xem Tống Văn. Kỳ Lâm, làm sao chỉ có ngươi một người theo tới, Phùng Du Du đâu? Đánh lén Viêm Thông về sau, bộ nhận giống như là kéo xuống một loại nào đó nguy trang, đối lại Tống Văn thái độ, đã không có trước đó khách khí. Phùng đạo hưu không có theo tới, nàng vãng lai lúc phương hướng đi. Tống Văn nói, không có theo tới. Bộ nhận thần sắc nao nao, lập tức lại lộ ra thâm trầm tiêu dung. Nàng đây là muốn cùng ta chia đều đạo dương tiêu. Mơ tưởng, lão phu sống nhanh 2000 năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế để lão phu tiêu hồn thực cốt nữ tử. Chỉ cần nàng bất tử, cuối cùng rồi sẽ trở thành lão phu độc chiếm. Nói xong, hắn lại ý vị thâm trường nhìn Tống Văn một chút. Kỳ Lâm, ngươi tinh thông lôi pháp, kế tiếp còn có dựa vào chỗ của ngươi. Chỉ cần có thể bắt sống xà mỹ nữ, anh ngộ đại nhân tất sẽ không bạc đãi ngươi. Trong lòng Tống Văn lập tức sáng tỏ, bộ nhận cũng không phải là tán tu, mà là cái nào đó đại nhân vật đầy tớ. Anh ngộ đại nhân, bộ nhận đạo hữu, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, không biết vị tiền bối này là người thế nào. Tống Văn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần bắt được xà mỹ nữ, ngươi tự có gặp mặt anh ngộ đại nhân cơ hội. Bộ nhận không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền nhảy lên vào phía bên phải thông đạo. Tống Văn cùng Doãn Trưởng Quý hai người, lúc này thả người đuổi theo. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác phi nhanh, bộ nhận ở giữa, Tống Văn cùng Doãn Trưởng Quý phân loại hai bên, như hộ vệ bảo vệ lấy hắn. Nhưng bộ nhận tu vi thấp nhất, tốc độ kia cũng chậm nhất, nghiêm nhiên chỉ hoàn chỉnh thể tốc độ. Hắn rất nhanh cũng chú ý tới điểm này, quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ màu xanh cương phong. Cương phong gào thét lưu chuyển, bộ nhận tốc độ lập tức đột ngột tăng, đuổi sát hóa thần đỉnh phong Doãn Trưởng Quý, so Tống Văn cái này hóa thần hậu kỳ tu sĩ, còn nhanh hơn mấy phần. Tống Văn cũng bởi vậy dần dần rơi vào hậu phương. Dần dần, động vật thông đạo bắt đầu trở nên uốn lượn hướng lên kéo dài. Phục đi chậm chậm hơn, bộ nhận cùng Doãn Trưởng Quý hai người, trước Tống Văn một bước đã tới cuối lối đi, xông ra dưới mặt đất động vật, đi tới trên mặt đất không. Bộ nhận bốn phía nhìn quanh một vòng, lúc này hướng về phía tây phi nhanh. Kỳ Lâm, ta cùng Doãn Trưởng Quý đi đầu, ngươi nhanh chóng đuổi theo, không cần thiết tẩu tán. Bộ nhận không quên phân phó Tống Văn một câu. Đợi Tống Văn xông ra cửa hang lúc, hai người đã biến mất không thấy, đã chui ra khỏi hắn thần thức cảm giác phạm vi. Nhưng có ảnh hư bản thân, đừng nói bộ nhận cùng Doãn Trưởng Quý, liền ngay cả phía trước nhất xả mỹ nữ, Tống Văn cũng chi kỳ hành tung. Tống Văn hai mắt nhắm lại, không còn dấu rốt, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Hắn đường vòng tránh đi bộ nhận cùng Doãn Trường Quý, đuổi tại hai người trước đó, truy đến xả mỹ nữ bên trái ngoài 10 dặm, tới sánh vai cùng. Ảnh hư, công kích xả mỹ nữ, để nó lâm vào hôn mê. Tống Văn tại thức hải bên trong nói. Chợt, ảnh hư chín đầu xúc tu từ Tống Văn trên đầu đuổi tới. Chín đầu xúc tu có chút rung động, phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất giống như cô hồn dã quỷ kêu khóc. Tại ảnh hư không chế giới, cái này vụ vụ âm thanh cũng không hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, mà là ngưng tụ thành một cô vô hình ba động, thẳng đến xà mỹ nữ. Xà mỹ nữ thân là hư yêu, đương nhiên sẽ không giống Tống Văn những này nhân tộc tu sĩ, thần thức cảm giác phạm vi sẽ bị nghiêm trọng áp chế. Cho nên, nó sớm đã phát hiện Tống Văn, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, lại không có kế khả thi. Kia cổ vô hình ba động tràn vào đầu lâu của nó, lập tức như bị sét đánh, thân hình cứng ngắc, chín đầu xúc tu kéo căng thẳng tắp. Hai mắt càng là trong nháy mắt trợn thật lớn, sau đó dần dần không có thần thái, chậm rãi nhắm lại. Xà mỹ nữ đã hôn mê, thân thể thẳng tắp đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Minh Hồ đột nhiên chui ra, điêu lên xà mỹ nữ, liền hướng lục sát đường chỗ sơn cốc mà đi. Chương 1240, ân cứu mạng, nên xả thân tương báo. Chương 1240, ân cứu mạng, nên xả thân tương báo. Minh Hồ vừa mới rời đi, Doãn Trưởng Quý cùng bộ nhận liền chạy tới. Bộ nhận đột nhiên dừng bước, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nơi này vừa mới xuất hiện có bên kia sinh linh, lại tựa hồ không phải hư yêu. Trong mắt bộ nhận lục quang đại thịnh, quan sát bốn phía một lát sau, tiếp tục nói: "Hẳn là một đầu minh hồ, nhưng nơi đây lại không chiến đấu vết tích, hai cùng nhau rời đi. Minh hồ cùng hư tộc khi nào có thể hòa bình chung sống rồi? Đường dành cho người đi bộ bạn, ngươi có biết kia minh hồ là bậc nào thực lực?" Doãn Trưởng Quý có chút lo lắng hỏi. Ngay lúc sắp đuổi kịp xà mỹ nữ, nhưng lại toát ra một đầu minh hồ, quả nhiên là mọc lan tràn biển số. Bộ nhận đạo: "Hẳn là chỉ là một đầu ngũ giai minh hồ. Nếu nó là lục giai thực lực, há cần chạy trốn, quay đầu đối phó ngươi ta hai người là được." Doãn Trưởng Quý nhẹ gật đầu, trên mặt lo lắng biến mất. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương. "Chúng ta đã tại này dừng lại 10 hơi lâu, vì sao Kỷ Lâm còn không có đuổi theo?" Bộ nhận đạo: "Không cần đi còn hắn." Trước đuổi kịp xà mỹ nữ lại nói. Hai người lập tức lại lần nữa thôi động tốc độ bay, đuổi sát mà đi. Đuổi theo ra mấy vạn dặm, hai người mặc dù vẫn không thấy xà mỹ nữ bóng dáng, lại có thể phát giác được cùng xà mỹ nữ ngay tại phía trước cách đó không xa. Chỉ vì quanh mình nguyên khí không gió mà động, hiển nhiên là xà mỹ nữ chạy trốn bố trí. Nhưng mà đây là tái sinh lại dị biến. Ô, chói hai tiếng gào thét vang lên, như từng mai cương trầm, đâm thẳng hai người thức hải. Một đầu ngũ giai hậu kỳ oán linh phá vỡ nặng nề nguyên khí bỏ ra. Hai người thần sắc khẽ biến, đội vàng thôi động riêng phần mình thần hồn phòng ngự linh bảo. Bọn hắn tuy bị bất thình lình tập kích, đánh trở tay không kịp, nhưng lấy hai địch một, rất nhanh liền ổn định trận cước. Phí hết một phen công phu về sau, hai người cuối cùng rồi sẽ oán linh chém giết. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục truy tung xà mỹ nữ. Mà hai người bên trái hơn 10 dặm có hơn, Tống Văn từ ảnh hư trong miệng biết được việc này, có chút nuối lòng một ngụm. Xuất thủ coi như kịp thời, không có để cho hai người đuổi kịp minh hồ. Vừa mới đầu kia oán linh, chính là Tống Văn ném mạnh quá khứ, mà Tống Văn trên đầu dọc theo chín đầu xúc tu bên trong hai đầu, còn riêng phần mình nắm lấy một đầu ngũ giai oán linh. Chủ nhân, tại minh hồ phía trước xuất hiện một đầu ngũ giai đỉnh phong hư yêu. Như minh hồ tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ đụng vào đầu kia hư yêu. Ảnh hư đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chỉ cho ta đường. Tống Văn nói. Tại ảnh hư chỉ dẫn dưới, Tống Văn rất nhanh liền chạy tới minh hồ ngay phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, gặp được đầu kia hư yêu, là một đầu như hình như cá lớn hư yêu. Tống Văn thi triển ngưng thần thứ trực tiếp đem chém giết. Đem hư yêu thi thể thu nhập nhẫn chữ vật về sau, Tống Văn quay người rời đi. Hắn đi vào minh hồ bên trái cách đó không xa, truyền âm cho minh hồ, để nó lách qua mới địa phương chiến đấu, để tránh lưu lại pháp lực khí tức gây nên Doãn Trưởng Quý cùng bộ nhận hoài nghi. Vừa làm xong đây hết thảy, ảnh hư thanh âm lại tại thức hải bên trong vang lên. Chủ nhân, kia hai tên nhân tộc hậu phương xuất hiện một đầu lục giai oán linh, nó hẳn là phát hiện hai người lưu lại khí tức, ngay tại cấp tốc tới gần hai người kia. Tống Văn thở dài một tiếng, cảm thán mình là cái lao lực bệnh. Lúc trước bọn hắn năm người truy tung xà mỹ nữ, xâm nhập nguyên khí tử vực trăm vạn dặm, đều không có gặp được bất luận cái gì một đầu cường đại oán linh hoặc hư yêu, mà dưới mắt lại là liên tiếp xuất hiện. Tống Văn thân hình thoát một cái, lại hướng phía Doãn Trưởng Quý cùng bộ nhận đằng sau mà đi. Oán linh chỉ có lục giai sơ kỳ thực lực, chưa cho Tống Văn tạo thành bất cứ phiền phức gì, liền bị Tống Văn nhẹ nhõm giải quyết. ta cái này chẳng lẽ không phải cũng coi như cứu được hai người bọn họ một mạng. Vậy bọn hắn vì ta dò xét lục sát đường chỗ sân gốc, cũng coi là báo ân. Tại Tống Văn không ngừng chạy ngược chạy xuôi phía dưới, Minh Hổ cuối cùng dẫn hai người đi tới lục sát đường hơn 20 dặm bên ngoài. Ảnh Hư dùng xúc tu đem ta bao khỏa, mang theo ta tiến lên. Theo Tống Văn tiếng nói rơi xuống, Ảnh Hư chín đầu xúc tu chậm rãi cuốn lên, cuốn quanh thành một cái viên cầu, đem Tống Văn nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa tại trong đó, để Tống Văn khí tức nửa điểm không lộ. Bây giờ đã tiếp cận lục sát đường, đột nhiên có luyện hư kỳ tu sĩ tiếp cận, rất dễ dàng gây nên lục sát đường người hoài nghi, mà một đầu hư yêu xuất hiện liền không thể bình thường hơn được. Viên cầu vạch phá nguyên khí, đuổi tại Minh Hổ trước đó, đi tới khoảng cách sơn cốc không đến vạn dặm địa phương. Ảnh Hư tại nguyên khí tử vực cảm giác phạm vi, chừng vạn dặm, ở đây đã có thể cảm giác được trong sơn cốc hết thảy. Tại Tống Văn yêu cầu dưới, Ảnh Hư trên mặt đất tìm cái thổ động, liền rơi xuống đi vào. Mấy tức về sau, Minh Hổ xa xa hướng phía thổ động chạy nhanh đến. Minh Hổ, ngươi cắn xuống xà mỹ nữ một đầu xúc tu, sau đó đưa nó cho ta. Ngươi thì mang theo tàn chi, tiếp tục tiến lên. Tại phía trước hơn 9000 dặm địa phương, có một cái sơn cốc. Tại đến sơn cốc về sau, ngươi trong sơn cốc đi vòng vài vòng, cũng đem xúc tu giấu tại cái nào đó ẩn bí chi địa. Tống Văn truyền âm nói. Minh Hổ nghe vậy, tốc độ chợt giảm, đôi mắt quay tít một vòng. Chủ nhân, tại sao phải làm như vậy? Minh Hổ tự nhiên biết, sau lưng nó đi theo hai tên tu sĩ nhân tộc, nhưng nó không biết có quan hệ lục sát đường sự tình. Nào có nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm theo là được. Tống Văn trách cứ. Minh Hổ trời sinh tính giảo hoạt, lại còn tham sống sợ chết, như bị nó biết sơn cốc chính là lục sát đường trụ sở, tất nhiên là sẽ không tiến về. Tống Văn tự nhiên cũng sẽ không cho nó nói rõ nguyên do trong đó. Trên thực tế, Minh Hổ tiến về sơn cốc, đại khái suất không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao, thần huyết môn nghiêm lệnh cấm chỉ bất kỳ người nào săn giết cùng bắt được Minh Hổ, lục sát đường người dù cho phát hiện Minh Hổ, cũng sẽ không làm có nó. Mắt thấy Minh Hổ không có ra tốc ý tứ, Tống Văn lại thúc giục nói: "Còn không mau đi, hai người kia muốn đuổi tới." Minh Hổ mắt đen lật một cái, có chút không cam lòng, nhưng nó cũng không có chống lại Tống Văn mệnh lệnh, môi khẽ nhúc nhích, lộ ra bén nhọn răng nanh, một cái cắn đứt một đầu xúc tu. Trong hôn mê xả mỹ nữ, tựa hồ cũng cảm giác được thống khổ, che kín lân phiến gương mặt, nhịn không được bắt đầu run rẩy. Minh Hổ hạ thấp độ cao, kề sát mặt đất mà đi, từ Tống Văn chỗ thổ động lướt qua, trong miệng buông lỏng, liền đem thiếu một đầu xúc tu xả mỹ nữ ném cho Tống Văn. Trong tay Tống Văn cầm một cái túi vải màu đen, chính là từ Viêm Thông đoạt tới cái kia. Tại tới đây trên đường, Tống Văn đã dành thời gian đem luyện hóa. Tại hắn luyện hóa trước đó, túi vải màu đen bên trên Viêm Thông thần hồn lạc ấn liền đã tiêu tán, hiển nhiên Viêm Thông đã chết. Túi vải màu đen tuôn ra một cỗ huyền quang, lập tức đem rơi tới xà mỹ nữ thu nhập trong đó. Ngay sau đó, Tống Văn chấn động bùn đất, đem mình giấu đi, thu liễm khí tức, không núp đích. Trong tay phải của hắn còn có một trương độn địa phủ, nếu có dị biến, có thể kịp thời bỏ chạy. Chủ nhân, hoàn thành ngươi phân phó về sau, ta lại nên làm như thế nào? Đã đi xa Minh Hổ, truyền âm nói, rời xa sơn cốc kia, sau đó tìm một chỗ trốn đi. Đến lúc đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Tống Văn trả lời. Chương 1240, mưu đồ được như ý. Chương 1240, mưu đồ được như ý. Chủ nhân, Minh Hổ đã đến sơn cốc kia. Ảnh Hư tại Tống Văn thức hải bên trong nói. Nói rõ chi tiết nói, nó đang làm cái gì? Tống Văn nói. Nó tiến vào sơn cốc, rơi vào ven rìa sơn cốc, dọc theo biên giới vách đá đi vòng. Ảnh Hư nói. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, Minh Hổ coi như nghe lời. Nhưng mà, trong lòng của hắn hài lòng, rất nhanh liền không còn sót lại chút gì. Chủ nhân, nó bước xuống xúc tu, phóng qua ngọn núi, ra khỏi sơn cốc, hướng phía nơi xa đi. Ảnh Hư nói. Nó trong sơn cốc đi vòng vài vòng. Tống Văn hỏi. Chỉ có nửa vòng. Ảnh Hư nói. Tống Văn khỏe miệng có chút co lại, mới quả nhiên là cao hứng quá sớm. Chủ nhân, kia hai tên nhân tộc tới. Ảnh Hư thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, liền có hai đạo tiếng xé gió truyền vào Tống Văn trong hai. Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận hai người một đường truy tung xà mỹ nữ, nhưng ở xà mỹ nữ bị Tống Văn gây thương tích mà lâm vào hôn mê về sau, bọn hắn truy tung đối tượng kỳ thật lặng yên biến thành Minh Hổ, dù sao cũng là Minh Hổ tại ngậm xà mỹ nữ đang lẩn trốn. Bọn hắn không có chút nào phát hiện xà mỹ nữ đã rơi vào Tống Văn trong tay, trực tiếp từ Tống Văn trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Một lát sau, chủ nhân, hai người tiến vào sơn cốc. Ảnh Hư tiếp tục cho Tống Văn giảng thuật trong sơn cốc phát sinh hết thảy, bọn hắn dọc theo Minh Hổ tuyến đường, ở bên rìa sơn cốc đi vòng. Ồ, cái kia tên là bộ nhận gầy còm lão đầu, nhặt được một viên lân phiến, hẳn là Minh Hổ từ trên xúc tu giật xuống tới. Minh Hổ lúc nào làm? Ta vừa mới vậy mà không có chú ý tới. Doãn trưởng quỹ cũng nhặt được một viên lân phiến. Hai người tìm lân phiến tản mát phương hướng bắt đầu lục soát, thoát ly Minh Hổ đi qua tuyến đường, hướng trong sơn cốc đi. Bộ nhận tại một đầu kẽ đất bên trong, nhặt được xúc tu. Hai người bắt đầu thương nghị, bọn hắn lo lắng xả mỹ nữ đã gặp phải Minh Hổ độc thủ. Bộ nhận gọi ra cái kia có thể truy tung hư yêu bệ đá, đem xúc tu ném ở trên bệ đá, bắt đầu thi pháp, hẳn là muốn truy tung xả mỹ nữ hạ lạc. Nói đến đây, Ảnh Hư hơi chút dừng lại, hiển nhiên là bộ nhận đang thao túng bệ đá, tạm thời không có gì có thể nói. Chủ nhân, Ảnh Hư thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, sơn cốc một đầu kẽ đất bên trong, xông ra một bóng người, đằng đằng sát khí. Xem ra, bộ nhận điều khiển bệ đá trận pháp cử động, chọc giận tới người này. Người kia lao thẳng tới Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận, cái sau hai người hoảng sợ đến cực điểm, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Người kia thế nhưng là thi tu. Tống Văn liền đội vắng hỏi. Ảnh Hư đáp, người này toàn thân thi khí lờ, lại vì thi tu vô nghi, lại là luyện hư đỉnh phong tu vi. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, rất nhiều tính toán chung quy là không có bổ phí, lục sát đường quả thật giấu ở đây. Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận hai người cũng là tự mình tìm đường chết. Hiển nhiên, Lục Sát Đường liền giấu ở sơn cốc dưới mặt đất nơi nào đó. Từ Lục Sát Đường phản ứng đến xem, như hai người chỉ là dọc theo Minh Hồ dọc đường tuyến đường tìm kiếm, sau đó mau mau rời đi sơn cốc, có lẽ còn sẽ không kinh động Lục Sát Đường người, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn phải dùng trận pháp tìm kiếm xà mị nữ Hạ Lạc, sinh ra kịch liệt sóng linh khí, mới chọc giận tới Lục Sát Đường, cũng phái người ra giải quyết hai người. Ảnh Hư, ngươi mang theo ta chậm rãi lui lại, thối lui đến khoảng cách sơn cốc ngoài và dặm. Tống Văn nói. Lục Sát Đường đường chủ, vệ cổ, có một đầu thất giai hậu kỳ hạ vị hư yêu, cảm giác phạm vi hẳn là cùng Ảnh Hư không sai biệt lắm. Vì ổn thỏa lý do, vẫn là rút lui trước đưa ra cảm giác phạm vi, mới dễ dàng cho làm việc. Ảnh Hư quay quanh mà thành viên cầu, chậm rãi phá vỡ đất vàng, hướng phía sau lướt tới. Đợi thối lui đến sơn cốc ngoài và dặm, Ảnh Hư không cách nào cảm giác trong sơn cốc hết thảy về sau, Tống Văn vẫn như cũ có chút không yên lòng, lại để cho Ảnh Hư hướng lui về phía sau lại ngàn dặm. Mặc dù theo Ảnh Hư thuyết pháp, chỉ là một đầu thất giai hậu kỳ hạ vị hư yêu, cảm giác phạm vi không có khả năng so với nó cái này thất giai trùng kỳ thượng vị hư yêu càng xa, nhưng cẩn thận chút tổng sẽ không sai. Ảnh Hư bung ra cuốn quanh xúc tu, dần dần rút về Tống Văn thứ hải. Tống Văn thân hình cũng theo đó hiện lộ ra, trước mặt hắn lơ lửng một đầu cự hình quái ngư, đúng là hắn lúc trước chém giết đầu kia ngũ giai đỉnh phong hư yêu. Hắn vận chuyển thể nội pháp lực, liên tục không ngừng địa rót vào quái ngư thể nội. Quái ngư thi thể giống như là bị xung khí tối ra, kịch liệt bành trướng, trở nên tròn vo, phản phất giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Sau đó, Tống Văn dùng pháp lực lôi cuốn lấy quái ngư, toàn lực đem ném về sơn cốc. Viên cầu quái ngư xé rách đậm đặc nguyên khí, gào thét mà qua, trong nháy mắt liền bay ra mấy ngàn dặm. Với anh, quái ngư đột nhiên nổ nát vụn, phát ra vang trời triệt địa tiếng oanh minh, phá vỡ giữa thiên địa nguyên bản tĩnh mịch. Tống Văn nghe nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, mở miệng hỏi: Ảnh Hư, quan sát bạo tạc vị trí động tĩnh. Tống Văn nói. Ảnh Hư nghe xong, chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Chủ nhân, tên kia thi tu ra hiện tại bạo tạc địa phương, lại hai tay của hắn còn phân biệt dẫn theo Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận, tại khảo vấn hai người phải chăng có đồng đẳng. Doãn trưởng quỹ cùng bộ nhận hai người thụ thương rất nặng, chỉ còn một hơi treo. Bộ nhận trả lời, bọn hắn không có đồng bọn, nhưng hắn là anh ngộ đại nhân thuộc hạ, uy hiếp thi tu không thể giết hắn, nếu không, anh ngộ đại nhân chắc chắn báo thù cho hắn. Thi tu đối với bộ nhận uy hiếp khịt mũi coi thường, trực tiếp giết hai người, còn đem hai người thần hồn đều xé nát. Chủ nhân, hắn hướng phía ngươi cái phương hướng này đổi tới. Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, con cá cuối cùng là mắc câu rồi, không hưởng công hắn như thế hao tổn tâm cơ. Hắn đột nhiên quay người, cấp tốc phi nhanh mà đi, nhưng đối với quanh thân tán phát pháp lực khí tức, lại là không có nửa điểm che lấp, cố ý cho đối phương lưu lại truy tung vết tích. Tia thi tu tốc độ so Tống Văn hơi nhanh, nhưng cũng không nhanh được bao nhiêu. Hai người một trước một sau, đuổi theo ra trăm vạn dặm xa, cái sau mới truy đến sau lưng Tống Văn trăm dặm. Lúc này, hai người đã thân ở nguyên khí tử vực phía ngoài nhất khu vực, song phương thần thức đều đã có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Ngươi hẳn là kia cái gì anh ngộ đại nhân a? Chỉ là luyện hư hậu kỳ tu vi, cũng dám đến trêu chọc ta Lục Sát Đường, không biết sống chết. Thi tu kia khô quắc mở môi khép mở, thanh âm như âm phong thổi qua xương khô nghẹn nào. Vừa dứt lời, một thanh dài hai thước phá hồn chùy đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Tống Văn mà đi. Nhìn xem khí thế hung hung phá hồn chùy, Tống Văn chẳng những không có tránh né, ngược lại là ngừng lại. Tại chạy trốn trong lúc đó, Tống Văn sớm đã để Ảnh Hư nhiều lần lặp đi lặp lại xác định, tên này thi tu là một thân một mình đến đây. Trên thân Tống Văn tuôn ra lóa mắt lôi quang, màu bạc trắng điện tương như là cựu thiên ngân hà đổ xuống mà ra, thẳng đến phá hồn chùy. Lôi tu. Thi tu hai mắt run lên, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh lại hóa thành vẻ ngoan lệ. Thử. Lôi tu lại như thế nào? Thi tu khô gầy như chân gà hai tay, liên tục bấm pháp quyết. Thoáng chốc, phá hồn chùy bên trên thi khí trùng thiên, trong đó có vô số vạn bẹo mà quỷ dị phù văn, như ẩn như hiện. Phá hồn chùy cùng lôi quang chạm vào nhau. Lóa mắt lôi quang trong nháy mắt nổ tung, như là một vòng liệt nhật bạo liệt. Thi khí cuồn cuộn, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch ra. Mấy tức về sau, lôi quang biến mất, phá hồn chùy cũng uy thế đại giảm. Lôi tu cũng bất quá như thế. Thi tu cười lạnh một tiếng, lần nữa thôi động phá hồn chùy. Chương 1241, tao ngộ hợp thể kỳ cường giả. Chương 1241, tao ngộ hợp thể kỳ cường giả. Tống Văn khẽ cho mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng lấy lôi pháp đối thi tu khắc chế ấn lý trí ít có thể đánh bay phá hồn trùy mới lạ. Nhìn xem trên người tán phát ra tĩnh mịch như minh nguyên khí thế, Tống Văn lập tức kịp phản ứng, đối phương thắng ở pháp lực hùng hậu. Thế nhưng là, đối phương tu vi chỉ là cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, pháp lực tại sao lại thắng qua hắn nhiều như thế? Trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Tống Văn thế công nhưng không có nửa điểm dừng lại. Hắn không có thời gian trì hoãn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là hắn xuất thủ, mà là Ảnh Hư. Chẳng biết lúc nào, Ảnh Hư chín đầu xúc tu đã từ Tống Văn trên đầu dọc theo ra, bắt đầu có chút rung động. Trái lại đối diện tên kia thi tu, mắt thấy mình phá hồn chùy hơi chiếm thượng phong, thần sát chấn động, đang muốn lần nữa thôi động phá hồn chùy, nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương, nhưng đột nhiên có một cỗ chói tai vụ vụ âm thanh truyền vào trong đầu của hắn, giống như trăm ngàn rễ châm sắt đâm vào thức hải của hắn. A! Thi tu trong miệng phát ra thê lương gọi. Nhưng cái này tiếng gào chỉ kéo dài trong chốc lát, liền im bặt mà dừng. Bởi vì thần hồn thụ trọng thương, hắn ngất đi. Trên thân Tống Văn tuôn ra một đạo pháp lực, cuốn lên thi tu, liền phi nhanh mà đi. Hắn cũng không có nóng lòng giết chết thi tu. Thi tu một khi bỏ mình, Lục Sát Đường người liền sẽ cảm thấy. Chỉ có thể là rời xa Lục Sát Đường, Tống Văn mới có thể độc thủ. Tống Văn một đường đi bội, trực tiếp ra nguyên khí tử vực, lại phi nhanh mấy trăm vạn dặm, đi tới một mảnh linh khí mỏng manh dãy núi trên không. hắn rơi vào một chỗ ở dưới chân núi, đi vào một cái không lớn trong sân động. Ảnh hư, đề phòng bốn phía. Tống Văn mệnh lệnh một tiếng về sau, tay phải trở nên khô cạn mà sắc bén, một chảo đâm vào Thi Tu lồng ngực. Có lẽ là bởi vì sinh mệnh nhận uy hiếp, trong hôn mê Thi Tu đột nhiên bừng tỉnh, mí mắt đột nhiên nhấc lên, con người bỗng nhiên co bảo, kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt Tống Văn. Nhưng hắn trong đôi mắt thần thái, rất nhanh lại như đốt hết ánh đến, ảm đạm đi. Cổ họng của hắn bên trong gạt ra một tiếng khàn giọng nghẹn ngào, lập tức đầu lâu nghiêng một cái, thân thể cứng ngắc, triệt để trở thành một bộ tử vật. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Tống Văn trực tiếp đem nó thần hồn nuốt vào thức hải lỗ đen. Đồng thời, người này khắc khổ tu luyện Thi Vương huyết luyện công không biết mấy ngàn năm, mới tu luyện ra một thân pháp lực, bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào Tống Văn thể nội. Tống Văn toàn lực vận chuyển công pháp, trong đan điền nguyên anh như đói như khát, tham lam hấp thu ngoại lai pháp lực, thôi động tu vi liên tục tăng lên. Nhưng rất nhanh, Tống Văn liền đã nhận ra dị thường. Nguyên bản dựa theo dự liệu của hắn, thôn vệ người này pháp lực, hẳn là có thể đem tu vi của mình tăng lên đến tiếp cận luyện hư hậu kỳ viên mãn trình độ, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, tu vi của hắn không chỉ có rất nhanh tăng lên đến luyện hư hậu kỳ viên mãn, đụng chạm tới một đạo vô hình bình cảnh, đồng thời lại còn có pháp lực tiếp tục rót vào trong cơ thể của hắn. Tên này thi tu thể bên trong pháp lực lại còn không bị thôn vệ hầu như không còn. Người này tu vi vậy mà hùng hậu đến trình độ như vậy. Tống Văn đôi mắt sáng lên, thấy được tiến giai luyện hư đỉnh phong thời cơ. Thi Vương chuyển sinh quyết điên cuồng vận chuyển phía dưới, ngoại lai pháp lực cấp tốc bị đồng hóa, cùng Tống Văn thể nội nguyên bản pháp lực hòa làm một thể, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, như vỡ đê giang hà sôi trào mãnh liệt. Tống Văn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong công pháp vận chuyển bên trong, dẫn dắt đến cuồng bạo pháp lực, một lần lại một lần đánh thẳng vào bình cảnh. Bình cảnh chưa thể đột phá, ngược lại là kinh mạch tại cuồng bạo pháp lực trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách, toàn tâm đau đớn để Tống Văn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Tống Văn cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, không dám có nửa phần lười biếng. Kiên cố vô hình bình cảnh đang không ngừng xung kích phía dưới, rốt cục bắt đầu rung lỏng, phát ra ken két nhỏ vụn tiếng vang. Phá! Theo Tống Văn gầm nhẹ một tiếng, bình cảnh rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nổ bể ra tới. Tống Văn khí tức đột nhiên tăng vọt, trong kinh mạch lao nhanh pháp lực như bách xuyên quy hải đều tràn vào đan điền, bị Nguyên Anh thu nạp. Tống Văn mở mắt ra, trong đó hình như có ngàn vạn thi hải chìm nổi, lại như cửu u hoàng tuyển phản chiếu. Hắn còn đến không kịp cảm thụ tu vi tăng vọt, trong đầu đột nhiên nhớ tới ảnh hư thanh âm. Chủ nhân, có người đến. Tống Văn thần sắc đột nhiên siết chặt, đột phá vui sướng trong nháy mắt biến mất. Trong tay hắn tuôn ra liệt diễm, đem trước mặt thây khô nuốt hết. Ngay sau đó, hắn liền phát giác được một cỗ cường đại uy áp giáng lâm. Người đến là tên trung niên nam tu, một thân hạo nhiên chính khí. Cái này khiến vốn cho là lục sát đường người đuổi theo Tống Văn, ít nhiều có chút bất ngờ. Nhưng Tống Văn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Tại cái này Nam Minh Châu, chính đạo chu sát tà tu, cũng không cần thù hận, cũng không bởi vì lợi ích. Chỉ một câu tà ma ngoại đạo chết không có gì đáng tiếc liền có thể đại khai sát giới. Tống Văn không khỏi thầm than một tiếng, vận khí không tốt. Linh khí như thế mỏng manh chi địa, liêu không có người ở, thậm chí ngay cả đê giai yêu thú đều không có, thế mà xuất hiện một vị cao nhân tiền bối đây quả thực so trên mặt đất bày ra mua được hiếm thấy bảo vật, còn muốn không thể tưởng tượng. Tham kiến tiền bối. Không biết tiền bối tới đây, cần làm chuyện gì? Tống Văn hai tay ôm quyền, nhìn qua sơn động mái vòm hành lễ, hai mắt tựa hồ xuyên thấu thật dày nham thạch, thẳng tới trên núi trống không trung niên nam tu. Trung niên nam tu nhìn xem dưới chân núi cao, ánh mắt bệ nghệ, thần thức không che giấu chút nào quét ngang mà qua, tại Tống Văn quanh thân tùy ý dò xét. Bản tọa lúc trước còn có chút hiếu kỳ, là ai tại cái này hoang sơn giã lĩnh bừa phá? Nguyên lai là ngươi cái này thi tu. Bất quá cũng thế, các ngươi những ngày tà tu, cả ngày làm chút người người oán trách sự tình, cũng chỉ có thể trốn ở linh khí này mỏng manh chi địa. Trong lòng Tống Văn lột bột một chút, nói thầm một tiếng, kẻ đến không thiện. Ảnh hư, đối phương tu vi gì? Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. Hắn nói chung có thể cảm giác được, đối phương là tên hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng đến cùng ra sao tu vi, Tống Văn không cách nào xác định. Hợp thể trung kỳ. Ảnh hư nói. Ngươi có chắc chắn hay không trọng thương hắn? Tống Văn hỏi. Không có nắm chắc. Trừ phi hắn không có thần hồn phòng ngự linh bảo. Ảnh hư nói. Ngay tại Tống Văn âm thầm hỏi thăm ảnh hư thời khắc, trên bầu trời năm nam tu đã bắt đầu động thủ. Tà đạo con non, để mạng lại. Trung niên nam tu trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, bắn ra. Kiếm quang lấp lóe, tựa như xé rách thương khung kia chớp màu bạc, thẳng tiến không lùi, tùy tiện đâm rách nham thạch, lưu lại một đạo chân nhắn động sâu, thẳng đến ngọn núi phần bụng trong huyệt động Tống Văn. Tống Văn giống như là bị cái này kinh thiên một kiếm chấn nhiếp, lại đứng tại chỗ, chưa làm bất kỳ kháng cự nào. Phi kiếm từ hang động mái vòm mà ra, xuyên vào Tống Văn đầu lâu, từ dưới người mà ra. Tống Văn nhục thân nổ nát vụn, hóa thành thịt nát, bốn phía bắn tung tóe. Phanh, phanh, phanh. Thịt nát đập nện tại trên mặt đá, hang động vách đá lập tức thủng trăm ngàn lỗ, sau đó liền ầm vang đổ sụp. Chương 1242, bỏ trốn mất dạng. Chương 1242, bỏ trốn mất dạng. Trung niên nam tu gặp tà đạo con dẹp chết bởi dưới kiếm, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn thần thức đảo qua đổ sụp hang động, muốn tìm ra nhẫn chữ vật, nhưng lại hơi sương sờ. Nào có cái gì nhẫn chữ vật? Ngay tại hắn ngây người thời khắc, đột nhiên phát giác sau lưng chuyển đến một cỗ tà dị khí tức. Trong lòng hắn trầm xuống, không kịp suy tư, đội vàng vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ra một đạo pháp lực hộ thuẫn. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, trong dự đoán đánh lén cũng không có tới. Hắn bỗng nhiên quay người, lúc này mới chú ý tới, cái kia con dẹp vừa vặn bưng quả nhiên đứng ở phía sau mình trăm trượng. Càng quỷ dị hơn chính là, đầu bên trên còn rất dài ra chín đầu xúc tu, dương nhanh múa bước, trên không trung lung tung vung dậy, mang theo trận trận tiếng vang chói tai. Hắn bỗng cảm giác có vô hình lưới dao xâm nhập thức hải của hắn, tùy ý phá hư. A, một tiếng trầm thấp kêu đau, không bị khống chế từ trong cổ họng gạt ra. Hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, toàn thân nổi gân xanh, như có từng cục rễ cây tại dưới làn da dữ tợn nhảy lên. Đau đớn kịch liệt, tựa hồ để ý thức của hắn có chút hoảng hốt, liền ngay cả bao phủ quanh người hắn pháp lực hộ thuẫn cũng bắt đầu không ngừng chập chờn. Nhưng hắn vẫn là cố nén thống khổ, gọi ra một viên nắm đấm lớn hạt châu. Hạt châu toàn thân mượt mà, tản ra dương chi ngọc bảo quang. Nhưng mà, tại hắn thôi động bảo châu trước đó, một vòng hàn quang chợt hiện, chạm tại pháp lực hộ thuẫn phía trên. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, vốn là lung lay sắp đổ pháp lực hộ thuẫn, ầm vang nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, phiêu tán trên không trung. Hàn quang chính là liệt hồn nhận, mặc dù uy thế lại giảm, nhưng vẫn là tiếp tục bắn về phía trung niên nam tu, thẳng đến mi tâm. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng bối rối, theo bản năng nâng lên tay trái, chụp về phía liệt hồn nhận. Phúc. Liệt hồn nhận chém xuống một đoạn nhỏ bàn tay, nhưng cũng bị trên bàn tay cự lực chấn động đến chết đi phương hướng, hướng phía dưới có chút trầm xuống, đâm vào trung niên nam tu vai trái. Huyết hoa nở rộ. Liệt hồn nhận từ trung niên nam tu vai trái sâu thể mà ra, xoắn nát vai trái huyết đục cùng xương cốt, khiến cánh tay trái chỉ còn lại một lớp da thịt tương liên, vô lực treo ở thân thể phía trên. Một kích không được tay, liệt hồn nhận trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại từ phía sau chém tới. Lưỡi đao chưa đến, lăng lệ đao khi đã xem hắn phía sau lưng áo bảo xé mở mấy đạo vết nứt, lộ ra phía dưới tái nhợt làn da. Nhưng mà, lúc này viên kia bảo châu đột nhiên tách ra màu xám bạc quang mang, đem trung niên nam tu toàn thân bao phủ. Trên mặt hắn vẻ thống khổ, lập tức thư hoan không ít, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Tay phải của hắn phía trên lập tức sáng lên lóa mắt linh quang, trên bàn tay trong nháy mắt dắt lên một tờn mạ vàng quang trạch. Trở lại thời khắc, bàn tay lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, chụp về phía tới gần liệt hồn nhận. Keng, một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh vang vọng tứ phương. Liệt hồn nhận lập tức bị đập đến bay ngược mà ra. Tống Văn con ngươi có chút co rụt lại, viên tiêu bảo châu rõ ràng là một kiện thần hồn phòng ngự linh bảo, chỉ là phẩm giai không cao lắm, hẳn là chỉ là một kiện trung phẩm linh bảo, không cách nào làm cho đối phương hoàn toàn chống đỡ mịch hư thần biết công kích, nhưng cũng có thể suy yếu không ít. Hợp thể kỳ tu sĩ, quả nhiên không phải dễ giết như vậy. Chuyện không thể làm, Tống Văn gọi về liệt hồn nhận đồng thời, xoay người rời đi. Trung niên nam tu nhìn xem mình gãy mất bàn tay trái cùng vỡ vụn vai trái, thần sắc cực kỳ âm trầm. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, trôi này vẫn như cũ bị chôn ở ngọn núi phần bụng phi kiếm, phá vỡ ngọn núi mà ra, thẳng đến Tống Văn. Phi kiếm lần nữa xuyên thấu Tống Văn đầu lâu, xoắn nát toàn bộ đầu lâu. Trung niên nam tu nhìn xem lăng không rơi xuống tàn thi, lại phát hiện trên đó không có không một chút máu tươi. Chết thay khôi lỗi. Trung niên nam tu thần sắc ngạc nhiên, tìm khắp tứ phía, đột nhiên chú ý tới tên kia tà đạo sâu kiến đã ở bên ngoài 3000 dặm. Hắn đang muốn thôi động độn thuật đuổi theo, đột nhiên ngực một trận quặn đau, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Lúc trước, liệt hồn nhận chém vỡ vai trái của hắn, lưu lại đại lượng kim vệ chi khí ngay tại trong cơ thể hắn tứ ngược. Trung niên nam tu nhìn qua đi xa Tống Văn, ánh mắt sâm nhiên, nhưng hắn không có lập tức đuổi theo, mà là điều động toàn thân pháp lực, khu trục những cái kia kim vệ chi khí, coi như làm cho đối phương trước trốn một bước, chỉ là một luyện hư kỳ tu sĩ, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tống Văn thấy đối phương không có đuổi theo, cũng không dám có chút buông lỏng, tốc độ cao nhất chạy trốn. Phi nhanh hơn 300.000 dặm về sau, ở phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một đoàn bóng đen, chính là một tòa nhân tộc thành trì. Đơn giản suy tư về sau, Tống Văn lập tức nghĩ tới, thành này tên là Sở An thành chính là Linh Ngọc cung dưới trướng một tòa cỡ lớn nhân tộc thành trì, từ Linh Ngọc cung trực thuộc, lâu dài có một hợp thể kỳ tu sĩ đóng giữ. Tống Văn đôi mắt đống nhiên sáng lên, nghĩ đến tên kia trung niên nam tu không dám ở thành này làm cản. Hắn lật tay lấy ra bằng sắc mặt nạ, chụp tại trên mặt, sau đó thu liễm toàn thân khí tức, lướt về phía thành trì. Vừa mới vào thành, Tống Văn liền chui vào một nhà không đáng chú ý khách sạn. Tùy tiện muốn một gian mật thất, tiến vào mật thất về sau, Tống Văn cấp tốc cho mình đổi đầu đổi mặt. Mười mấy hơi thở về sau, khi hắn lần nữa bước ra mật thất lúc, đã biến thành một hóa thần sơ kỳ tuổi trẻ nam tu. Một bộ trường bào màu xanh theo gió lắc nhẹ, bên hông khuyên thai ngọc len ken rung động, lộ ra mấy phần con em thế gia thanh thản khí độ. Du đậu tại người đến người đi trên đường phố, Tống Văn có chút hăng hái dò xét bên đường cửa hàng, thỉnh thoảng còn tiến vào trong cửa hàng, cùng trưởng quỹ hoặc gã sai vật trèo phiên, mua lấy một chút linh dược hoặc yêu thú hồn phách. Hắn giờ phút này khí định thần nhàn, thong dong lạnh nhạt, nơi nào còn có nửa phần lúc trước hốt hoảng chạy trốn vội vàng. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp giống như thủy triều bao phủ cả tòa thành trì, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trong đó tự nhiên cũng bao quát Tống Văn. Là tên kia trung niên nam tu đến rồi. Hắn đổi lại mới áo bào, che khuất thương thế trên người, tay trái cũng mang lên trên một cái màu đen thủ sáo, che khuất gây mất bàn tay. Hắn khuôn mặt âm trầm, hai mắt băng lãnh giống là tôi hàn độc, ánh mắt chiếu tới chỗ, không khí ngưng trọng mấy phần. Hắn sở dĩ tức giận như thế, là bởi vì tại Tống Văn rời đi về sau, hắn tìm khắp tứ phía con kia gãy mất bàn tay, nhưng bàn tay đã bị liền hồn nhận đao mang xoắn nát, chỉ tìm tới hai cây không trọn vẹn ngón tay. Thần thức không chút kiêng kỵ đảo qua cả tòa thành trì. Mỗi một tên tu sĩ, mỗi một gian phòng bỏ, thậm chí một chút mật thất, đều bị cỗ này cường hoành thần thức thô bạo đảo qua. Trong thành trì tu sĩ đều kinh hồn tăng đảm, một chút tu vi nông cạn người càng là tại chỗ bất tỉnh đi. Cổ hoàng đạo huynh, một bóng người từ thành trì bên cạnh trong núi lớn bay ra. Người đến là tên nhìn như ba mươi mấy tuổi nữ tu, không tính tinh xảo khuôn mặt bên trên, mang theo vài phần không vui. Sở An thành cũng không phải các ngươi vạn kiếm các địa bàn, như thế tùy ý làm vậy, thế nhưng là có chút đi quá giới hạn. Được xưng là cổ hoàng trung niên nam tu, nhìn thấy nữ tử hiện thân, hợp lực thu hồi thần trí của mình. Nữ tử trước mắt, tuy chỉ là hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng ở Sở An trong thành, coi như hắn không có thủ thường, cũng không phải là nàng này đối thủ, dù sao, Sở An trong thành vây giết trận pháp, cũng không phải bài trí. Nguyên lai là Vương Thu Nguyệt đạo hữu. Ta ngay tại truy sát một tà tu, trên tay người này có dính đầy ức vạn phàm nhân chi huyết. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, tại hạ có chút lỗ mãng, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Chương 1244, trước mặt mọi người nhục nhã chương 1244, trước mặt mọi người nhục nhã gặp cổ hoàng bày ra chịu thua tư thái, Vương Thu Nguyệt khẽ môi dương nhẹ, câu lên một vòng như có như không thiếu dung. Phía dưới thành trì bên trong cấp thấp tu sĩ, có lẽ nhìn không ra cổ hoàng thương thế trên người, nhưng lại không gạt được con mắt của nàng. Cổ hoàng rõ ràng là tại kia cái gọi là tà tu trong tay ăn phải cái lô bốn, đến đây trả thù trả thù. Nàng lập tức có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể để cho cổ hoàng cái này hợp thể trung kỳ kiếm tu ăn thiệt thòi, đồng thời còn cần trốn đến Sở An thành đến tạm thời tránh mũi nhọn. Cái kia đạo huynh nhưng truy xét đến tên kia tà tu. Cổ hoàng lắc đầu, người kia trốn trong thành, mượn nhờ trong thành đông đảo tu sĩ khí tức, đảo loạn hắn lưu lại khí tức, ta không cách nào truy tung đến hắn đi nơi nào. Vương Thu Nguyệt khoe miệng dương đến cao hơn. Đã là tà tu, khí tức tất nhiên cực kỳ bắt mắt, sao lại truy trà không đến? Nói, Vương Thu Nguyệt thần thức cũng đảo qua toàn bộ thành trì, nhưng nàng thần thức như gió nhẹ quất vào mặt, hoàn toàn không giống cổ hoàng như vậy bá đạo, cũng không có đả thương được bất kỳ người nào, nhưng cũng bởi vậy rất nhiều có trận pháp phòng hộ mật thất cùng động phủ không cách nào dò xét. Làm bộ lục soát một vòng về sau, Vương Thu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì tà tu khí tức. Đạo huynh xác định người kia ngay tại thành nội, ta một đường truy tung hắn lưu lại khí tức mà đến, tuyệt đối không sai. Cổ hoàng nói. Vương Thu Nguyệt đạo, xem ra người kia là dùng bí pháp gì che đậy tự thân khí tức, nếu muốn tìm ra hắn, cũng chỉ có thể một gian mật thất, từng bước động phủ, dần dần loại bỏ. Không biết người kia có gì đặc thù, để ta bàn giao thủ hạ, loại bỏ cả tòa thành trì, sẽ làm cho hắn chắp cánh khó thoát. Cổ hoàng gặp Vương Thu Nguyệt như thế nhiệt tình tương trợ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Vậy ta trước cảm ơn đạo hữu. Người kia là cái luyện hư đỉnh phong nam tu, thi đạo tu sĩ, dung mạo nhìn qua ước chừng 40 tuổi dáng vẻ. Đạo huynh yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực tương trợ, bắt được tên kia tà tu. Vương Thu Nguyệt nói. Vương Thu Nguyệt lời nói, tuy là miệng đầy tương trợ, nhưng cổ hoàng lại nghe ra mấy phần tận lực đè nén hưng phấn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an. Mà đối phương hành động kế tiếp, triệt để ấn chứng cổ hoàng lo lắng. Vương Thu Nguyệt đem pháp lực rót vào trong thanh âm, cao giọng mà nói: "Sở An thành nội tất cả linh ngọc cung đệ tử nghe lệnh, vạn kiếm các hợp thể cảnh cổ hoàng đạo hữu, bị một luyện hư kỳ thi đạo tà tu trọng thương, đoạn mất một trưởng một tay. Kia tà tu trốn vào Sở An trong thành, vì giúp cổ hoàng đạo hữu báo thù rửa hận, các đệ tử lập tức loại bỏ thành nội tất cả khách sạn, động phủ, phủ đệ, cần phải tìm ra tà tu." Lời vừa nói ra, cả tòa thành trì lập tức sôi trào, như là bay vào ức vạn con nóng mật, tiếng nghị luận ông ông tác hưởng. "Ta không nghe lầm chứ? Hợp thể cảnh đại năng lại bị luyện hư kỳ tu sĩ gây thương tích." Góc đường, một dê rừng hồ lão người lên tiếng kinh hô. Bên cạnh hắn đồng bạn hoảng sợ nhìn không chung một chút, nhấc chân liền đi. "Lý lão đầu, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Hợp thể kỳ đại tu sĩ, há lại ngươi có thể nghị luận?" Nghị luận tương tự ở trong thành liên tiếp. Tống Văn nghe những nghị luận này âm thanh, khóe miệng mỉm cười nhìn qua không trung Vương Thu Nguyệt. Nàng này cũng không sợ đắc tội với người, lại dùng như vậy thủ đoạn đi buồn nôn cổ hoàng. Cổ hoàng thân là hợp thể kỳ tu sĩ, tự nhiên là muốn mặt mũi, gặp tình huống như vậy, mặt như sương lạnh, âm trầm đến tựa hồ có thể chảy ra nước. "Vương đạo hữu, chuyện hôm nay, cổ mô nhớ kỹ." Nói xong, cổ hoàng quay người liền phi nhanh mà đi. Nhìn qua cổ hoàng đi xa bóng lưng, Vương Thu Nguyệt khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh. "Phách lối đến ta Linh Ngọc cung địa bàn tới, còn nhớ ta giúp ngươi tìm người, si tâm vọng tưởng." Cổ hoàng rút đi, uy hiếp tận trừ, Tống Văn trong lòng vẻ lo lắng tan đi, lập tức dễ dàng không ít. Nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi Sở An thành, mà là tìm khách sạn, mua một gian tiểu viện ở lại. Cổ hoàng mặc dù nhìn như rời đi, nhưng hắn trước bị Tống Văn trọng thương, sau lại bị Vương Thu Nguyệt trước mặt mọi người nhục nhã, ai cũng không biết hắn sẽ hay không tìm một chỗ trốn đi, tùy thời tàn sát ra khỏi thành tu sĩ để tiết phẫn. Vẫn là chờ lâu một chút thời gian tái xuất thành mới là ổn thỏa. Sau đó một đoạn thời gian, Tống Văn coi là thật như một thế gia công tử. Ban ngày trong thành các cửa hàng lớn trải hoặc quầy hàng bên trên đi dạo, mua sắm một chút linh tài, hoặc nhấm nháp chân tu mỹ vị. Về phần ban đêm, nắm lấy diễn trò làm nguyên bộ, duy trì thế gia công tử hình tượng, hắn liền du tẩu cùng từng cái nơi bấm hoa, cùng mấy hoa khôi kết thâm hậu hữu nghị, quản bảo chi giao. Đến mức hắn mượn tiểu viện đều thành bài trí, một đêm cũng không ở qua. Một tháng sau, tại ba tên mỹ mạo nữ tử đưa tiền dưới, chậm rãi đi ra u mộng các Tống Văn, thần sắc nao nao. Hắn chợt thấy mình tựa hồ quên đi sự tình gì. Đi tại trên đường cái, Tống Văn nhíu mày trầm tư. Sau một lát, hắn đột nhiên nhớ tới Minh Hổ còn tại nguyên khí tử vực bên trong, cũng nên rời đi. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, đồng thời quay đầu nhìn một cái u mộng các, mơ hồ có chút không bỏ. Đang không mà lên, Tống Văn lấy hóa thần tu sĩ tốc độ ra khỏi thành ao. Trên đường đi rất là thuận lợi, hắn liền đến nguyên khí tử vực bên ngoài. Dẫn động khế ước, đối Minh Hổ phương vị cảm ứng một phen về sau, Tống Văn xông vào đẩy trời nguyên khí bên trong. Tại nguyên khí tử vực bên trong phi nhanh 20 mấy vạn dặm về sau, Tống Văn ngừng lại. Ảnh hư đã dò xét đến Minh Hổ phương vị. Nó tại 5000 dặm bên ngoài một chỗ trong huyệt động, ngay tại gầm nuốt một đầu hư yêu. Đầu kia hư yêu còn chưa chết đi, thỉnh thoảng dãy rủa một chút, nhưng Minh Hổ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, một bên nhìn đối phương dãy rủa, một bên ăn. Minh Hổ phụ cận, nhưng có tu sĩ nhân tộc. Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi thăm Ảnh hư. Tống Văn lo lắng, đối với tên kia luyện hư đỉnh phong thi tu chết, Lục Sát Đường không chịu từ bỏ ý đồ, tiến tới hoài nghi từng tại lục sát đường chỗ sơn cốc xuất hiện qua minh hồ, âm thầm đối tiến hành giám thị. Phương viên trong vạn dặm, ngoại trừ chủ nhân ngươi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một nhân tộc. Ảnh hư nói, ngươi khả năng cho minh hồ truyền âm. Tống Văn hỏi, ảnh hư đạo, nó tại ta thần thức bao trùm bên trong, tự nhiên có thể. Thì tốt, ngươi cho nó truyền âm, để nó tới gặp ta. Tống Văn nói, ảnh hư theo lời mà đi. Bên ngoài 5.000 dặm, thu được truyền âm minh hồ, ngẩng đầu nhìn Tống Văn chỗ phương vị, trong mắt tràn đầy kháng cự. Nó nâng lên chân trước, một trưởng vô nát thoi thóp hư yêu, sau đó thả người nhảy ra hang động. Khi nó đi vào Tống Văn lúc trước nơi ở lúc, nhưng không có phát hiện Tống Văn tung tích. Nó co rúm núi, bốn phía người người. Sắp thực có khí tức của hắn lưu lại, nhưng vì sao lại không thấy tăm hơi? Không phải là tao ngộ hư tộc cường giả, bị bắt đi. Nghĩ tới đây, minh hồ trong mắt thần thái sáng láng. Chương 1245, gãy chi trùng sinh chương 1245, gãy chi trùng sinh Tống Văn tại minh hồ tiếp cận, lặng yên lui về sau hơn 6.000 dặm, minh hồ tự nhiên tìm không thấy hắn. Hắn để ảnh hư lặp đi lặp lại xác nhận, không có bất kỳ người nào theo đuôi minh hồ về sau, mới lại khiến ảnh hư truyền âm, để minh hồ tới. Lần nữa tiếp vào ảnh hư truyền âm, minh hồ có vẻ hơi thất vọng, đàng không mà lên, khởi hành bay về phía Tống Văn vị trí. Không bao lâu, nó gặp được đứng ở một cái đỉnh núi Tống Văn. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Nguyên khí tử vực thực sự quá mức hung hiểm, một tháng qua, ta trôi qua kinh hồn tăng đảm, sợ không thể gặp lại chủ nhân ngươi. Minh hồ rơi vào Tống Văn bên chân, nhẹ nhàng đong đưa mình năm đầu hắt đôi. Giờ phút này, minh hồ lúc trước không vui sớm đã không còn sót lại chút gì, trên mặt lộ ra một vòng giống như người vẻ lấy lòng, thần sắc định nọt nhìn qua Tống Văn. Tống Văn vô vô bên hông linh thú đại. Đã ngươi e sợ như thế nguyên khí tử vực, vậy liền tự mình tiến linh thú đại đi. Minh hồ đôi mắt nhất chuyển, lộ ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Chủ nhân, kỳ thật nguyên khí tử vực cũng rất tốt, nếu không ta lại đợi một thời gian ngắn. Tống Văn mỉm cười, ngươi lưu tại nguyên khí tử vực, đơn giản là vì săn giết hư yêu mà ăn. Ta có biện pháp, để ngươi rời đi nguyên khí tử vực, cũng có liên tục không ngừng hư yêu ăn. Minh hồ hai mắt sáng lên, chủ nhân, ngươi tìm tới bảo tồn hư yêu thi thể biện pháp. Hư yêu một khi tử vong, thi thể sẽ nhanh chóng chất biến, chỉ cần 2-3 ngày thời gian, liền sẽ đánh mất tất cả linh tính. Nguyên nhân chính là như thế, Tống Văn không cách nào đại lượng săn giết hư yêu, vì minh hồ dự trữ huyết thực. Minh hồ muốn ăn vào hư yêu, nhất định phải tiến vào nguyên khí tử vực, hiện bắt hiện ăn. Ta không cách nào bảo tồn hư yêu thi thể, nhưng chúng ta có thể bắt sống hư yêu. Nói, Tống Văn từ mình trong cửa tay áo móc ra một cái túi vải màu đen, chính là viêm thông cái kia linh thú đại, nhưng thu nạp hư yêu trong đó. Linh thú đại nội bộ không gian lớn nhỏ, thường thường cùng linh thú đại phẩm giai có quan hệ. Nhưng là, tu sĩ bình thường sẽ không đem nhiều con linh thú thu nhập cùng một cái linh thú đại bên trong, chỉ vì làm như vậy, linh thú lẫn nhau ở giữa sẽ tranh đoạt linh thú đại bên trong vốn cũng không nhiều linh khí, cùng linh thú trưởng thành bất lợi. Nhưng Tống Văn nhưng là không còn loại này lo lắng, chỉ cần hư yêu bất tử là được. Tống Văn nhẹ nhàng run run túi, xà mỹ nữ lập tức rơi xuống ra. Xà mỹ nữ lúc này đã thanh tỉnh lại, nhưng yêu hồn thương thế vẫn như cũ rất nặng, nằm rạp trên mặt đất, một đôi dài nhỏ đôi mắt sợ hãi nhìn qua Tống Văn. Tống Văn sở dĩ không có giết nó, là bởi vì hắn luôn cảm thấy vị yêu anh ngộ đại nhân tông nó cũng không nhất định giống như viêm thông bọn người nói như vậy, vẹn vẹn ra ngoài một loại nào đó vặn vẹo tâm lý yếu kỳ, xà mỹ nữ khả năng còn có cái khác tác dụng. Tinh tế dò xét xà mỹ nữ một lát, Tống Văn kinh ngạc phát hiện, nó đầu kia tận gốc mà đứt xúc tu, vậy mà đã mọc ra hai thước, lại đỉnh còn có từng kia từng sợi mầm thịt đang ngọ ngậy. Xà mỹ nữ xúc tu nguyên bản cũng chỉ có dài 3 thước, cùng người thường chân không sai biệt lắm dài. Đã mọc ra 2 thước, liền đại biểu cho không bao lâu, đầu này xúc tu liền có thể hoàn toàn khôi phục, gãy chi trùng sinh. Ý nghĩ này tại Tống Văn trong đầu hiện lên. Tại trong tu tiên giới, tuy có các loại diệu dụng vô tận thiên tài địa bảo, cũng có rất nhiều thần bí khó lường bí pháp, nhưng Tống Văn chưa từng nghe qua có cái nào một vị linh dược hoặc là cái nào một môn bí pháp có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh. Tu sĩ nếu là tứ chi không trọn vẹn, chỉ có 2 loại biện pháp có thể bù đắp. Thứ nhất, đem gãy chi về phục hồi như cũ vị, lại tá lấy linh dược trong uống ngoài thoa, lưu thông máu sinh cơ, quán thông bị hao tổn gân mạch, làm gãy chi cùng thân thể có thể tục tiếp, bay về một thể. Thứ hai, như gãy chi không còn, cũng chỉ có thể lấy người khác tứ chi cho mình dùng. Bất quá, người khác tứ chi chung quy là đối lập ngoại vật, muốn tục tiếp về sau, sai sử như cánh tay linh hoạt tự nhiên, cần đối tứ chi tiến hành tế luyện cùng ôn dưỡng. Cử động lần này tốn thời gian phí sức, lại chỗ hao tổn linh vật cũng là không ít. Nhìn thấy xà mỹ nữ vậy mà có thể gãy chi trùng sinh, Tống Văn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Trong tu tiên giới, danh xưng có thể gãy chi trùng sinh yêu thú có không ít, nhưng phần lớn đều là nói ngoa, dù cho có thể mọc ra mới tứ chi, nhưng cơ bản đều có nhất định không trọn vẹn. Qua nhiều năm như vậy, Tống Văn duy nhất thấy có thể gãy chi trùng sinh sinh linh chính là tiên đọa chi huyết. Bất quá, tiên đọa chi huyết cũng không phải là yêu thú, mà là xen vào yêu thú cùng linh thực ở giữa một loại kỳ lạ sinh linh. Ảnh hư, các ngươi hư yêu có thể gãy chi trùng sinh? Ảnh hư đạo, không thể. Có thể gãy chi trùng sinh, chỉ có xương rắn hư nhất tộc. Tống Văn nghe xong, càng phát ra cảm thấy xà mỹ nữ nhất định có cái khác chỗ dùng. Tường tận xem xét xà mỹ nữ thật lâu, Tống Văn nghĩ không ra cái nguyên cớ, liền tại thức hải bên trong đối ảnh hư nói: "Ngươi hỏi một chút xà mỹ nữ, chính nó có biết những này nhân tộc vì sao muốn tóm nó?" Lập tức, ảnh hư thanh âm liền tại ngoại giới vang lên: "Bô bô." Tống Văn là nửa chữ đều nghe không hiểu. Nghe được ảnh hư thanh âm, xà mỹ nữ mắt nhỏ bên trong hiện lên một vòng hãi nhiên, hiển nhiên là đang kinh hai ảnh hư thanh âm đến từ nơi nào. Sau đó, xà mỹ nữ liền bô bô đáp lại một câu. Ảnh hư nghe xong, tại thức hải bên trong nói: "Chủ nhân, nó cũng không biết những này nhân tộc vì sao muốn tóm nó. Tống Văn nhíu mày, bây giờ xem ra, chỉ có vị kia anh ngộ đại nhân mới hiểu bí ẩn trong đó. Nhưng là, Tống Văn nhưng không biết anh ngộ đến tột cùng là người phương nào. Chầm tư một lát, Tống Văn quyết định tạm thời không đi quản việc này, hắn đem xả mị nữ thu nhập túi vải màu đen, hướng về nguyên khí tử vực chỗ sâu xuất phát, cũng để Minh Hồ cùng ảnh hư, do xét quanh mình hư yêu. Một ngày sau, Tống Văn bắt 13 con ngũ giai hư yêu cùng 2 con lục giai hư yêu, lại còn thuận tiện thôn vệ 20 mấy đầu đoán linh hồn thể, lúc này mới khởi hành rời đi nguyên khí tử vực, tiến về Vân Khê Cốc. Trở lại Vân Khê Cốc, Tống Văn tại đem một đầu ngũ giai hư yêu ném cho Minh Hồ về sau, liền đi vào mình ở lại lầu cát. Tống Văn ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn luyện tu vi, vững chắc cảnh giới. Rèn luyện tu vi là một kiện cực kỳ buồn tẻ sự tình, muốn làm, bất quá là đem trong đan điền pháp lực, một lần lại một lần vận chuyển chu thiên, cho đến mỗi một sợi pháp lực đều tùy tâm mà động. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 tháng, ngay hôm đó, Tống Văn đột nhiên phát giác, tại thể nội ngủ say 4 cái cổ trùng, trong đó một con tỉnh lại. Tỉnh là một con tứ giai cổ trùng, nó từ Tống Văn trong miệng leo ra, sau đó chấn động cánh, tại Tống Văn trước mặt không ngừng bay múa, truyền lại ra đói khát tín hiệu. Tống Văn móc ra một đầu yêu thú thi thể, ném ra lầu cát. Cổ trùng truy tại yêu thú thi thể đằng sau, cũng xuất các lâu, bắt đầu gặm cắn thi thể. Sau đó mấy ngày, mặt khác 3 con cổ trùng cũng lần lượt tỉnh lại. Cuối cùng tỉnh, chính là con kia vừa mới tiến giai ngũ giai cổ trùng. Tống Văn cũng không có suy nghĩ nhiều, như trước đó 3 con cổ trùng, trực tiếp ném cho nó một đầu yêu thú thi thể, cũng đem đuổi ra khỏi lầu cát. Nhưng mà, vẹn vẹn sau gần nửa canh giờ, liền phát sinh một kiện làm hắn không tưởng tượng được sự tình. Đang tu luyện Tống Văn, đột nhiên tâm thần chấn động. Hắn cùng cổ trùng ở giữa khế ước, có một đạo tiêu tán. Tống Văn đột nhiên mở mắt, trong mắt mang theo một vòng khó có thể tin, có một con tứ giai cổ trùng chết rồi. Cổ trùng đợi tại trong hạp cốc, tại sao lại không hiểu thấu chết mất? Chương 1246, đòi hỏi thiên cương hợp thể đàn. Chương 1246, đòi hỏi thiên cương hợp thể đàn. Tống Văn thần thức, cấp tốc nô ra lầu cát, hướng ra phía ngoài kéo dài. Thoáng chốc, toàn bộ trong hạp cốc hết thảy đều rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn, rõ ràng rành mạch. Hắn rốt cục biết rõ, cổ trùng vì sao mà chết. Chỉ gặp con điên ngũ giai cổ trùng, mở ra sắc bén song ngạc, hóa thành một đạo tàn ảnh, chính tấn mãnh nào về phía một con tứ giai cổ trùng. Tống Văn thần sắc phát lạnh, vấn đề lại xuất từ nội bộ. Con vật nhỏ này, mới tấn thăng ngũ giai, lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Con lại bắn ra, một sợi pháp lực bắn ra, đem chó giữ chụp mồi ngũ giai cổ trùng, đánh bay ra ngoài. Cổ trùng bay ra vài dặm, đâm nghiêng bên trong đụng vào hẻm núi một bên nham thạch. Cứng rắn nham thạch trực tiếp bị xuyên thủng, cổ trùng xâm nhập hơn 10 dặm mới ngừng lại được. Cổ trùng lộ ra rất phẫn nộ, nhe răng trợn mắt, vỗ cánh, thuận vừa mới nó xô ra thẳng tắp mà nhỏ bé độc quật, cấp tốc bay ra. Nó vừa mới bay ra cửa hang, liền thấy một đạo bóng đen to lớn đứng sừng sững ở trước mặt. Cổ trùng song ngạc đại trương, chân trước cao cao giơ lên, liền hướng phía bóng đen nhào tới. Tống Văn nhìn xem khí thế hung hung cổ trùng, nhíu mày. Xuất sinh này không chỉ có công kích đồng loại của nó, lại vẫn dám công kích mình cái chủ nhân này. Đây là muốn phệ chủ a? Trên thân Tống Văn tuôn ra màu xanh sương mù, đem cổ trùng đánh tới nuốt hết. Ngay sau đó, màu xanh sương mù bắn ra một cỗ cực hàn, trong nháy mắt ngưng kết ra một khối vương lớn nhỏ hơi mở màu xanh băng cứng, đem cổ trùng băng phong trong đó. Nhìn xem băng cứng bên trong nửa điểm không thể động đậy cổ trùng, Tống Văn lâm vào trầm tư. Hắn cùng cổ trùng ở giữa khế ước, không có nửa điểm vấn đề. Như vậy, cổ trùng đột nhiên trở nên không bị khống chế, cũng chỉ có thể là cùng nó tấn thăng ngũ giai có quan hệ. Tống Văn lấy ra từ Tiêu Thiên nơi đó đạt được Vu Cổ Đạo Pháp, bắt đầu tinh tế đọc qua, muốn tìm được giải quyết chi pháp. Vu Cổ Đạo Pháp là trong tay Tống Văn duy nhất ghi chép ngũ giai cổ trùng bí pháp, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây. Nhưng là xem Vu Cổ Đạo Pháp về sau, có lẽ là bởi vì cổ trùng chủng loại khác biệt, Tống Văn cũng không đạt được giải quyết chi pháp. Hắn lại tra xét Tiêu Thiên nuôi cổ tâm đắc, vẫn như cũng là không thu được gì. Không có hiện toa thuốc pháp có thể cung cấp tham khảo, Tống Văn cũng chỉ có thể tự tìm đòi. Hắn thu hồi cửu u sát khí, băng cứng lập tức trở nên yếu ớt, bị cổ trùng tùy tiện chấn vỡ. Nhưng lúc này lại có hai cây đen nhánh mà tay khô héo chỉ rồi đến, đem chỉ có hạt vừng lớn nhỏ cổ trùng bóp tại giữa ngón tay. Có lẽ là thấy rõ Tống Văn mạnh hơn xa thực lực bản thân, cổ trùng trở nên an tĩnh không ít, nhưng vẫn như cũ nghe răng trợn mắt, rất là không phục. Tống Văn mi tâm tuôn ra một giọt đỏ thắm máu tươi, lăng không trôi nổi, nhỏ ở cổ trùng trên thân. Hắn muốn thông qua huyết tế phương thức, để cổ trùng quay về trường khống. Cổ trùng ngược lại là không chút khách khí, đem tinh huyết thôn phệ sạch sẽ, nhưng cũng không có vì vậy mà đối Tống Văn thái độ có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ tản mát ra một vòng mãnh liệt ác ý. Tống Văn lắc đầu, hắn là không có cách nào. Hắn lấy ra Thanh Minh đạo nhân giam giữ cổ trùng chiếc đỉnh nhỏ kia, đem ngũ giai cổ trùng tạm thời phong tồn tại trong đó. Sau đó, Tống Văn tiếp tục bế quan. 10 năm sau, ánh trăng tràn ra, dãy núi như mực. Một đạo ngân quang vượt ngang bầu trời đêm, phản phất giống như chân trời vẫn lạc sao trời. Tống Văn thân ảnh xuất hiện tại trên một ngọn núi cao, toàn thân còn lượn lờ lấy từng sợi địa quang. Mới, hắn thi triển chính là Huyền Lôi Cựu Tiêu thuật, chính là từ Huyền Tiêu Tông trong tay Huyền Khúc đoạt được. Bất quá, này độn thuật đối lôi pháp thiên phú yêu cầu cực cao, Huyền Khúc tự thân cũng không luyện thành, ngược lại là Tống Văn khi lấy được này bí thuật thời gian 20 năm, ngẫu nhiên dành thời gian lĩnh hội tình huống dưới, tập được này bí thuật. Huyền Lôi Cựu Tiêu thuật tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ có thể chớp mắt na di vạn dặm, nhưng cũng có một cái cực lớn khuyết điểm, đối pháp lực tiêu hao rất nhiều, vẹn vẹn thi triển một lần, liền hao tổn Tống Văn 3 thành pháp lực. Có lẽ tiến giai hợp thể kỳ về sau, mới có thể có tâm ứng tay thi triển này bí pháp. Trong lòng Tống Văn âm thầm nhắc tới, đồng thời, ngự không bay trở về Vân Khê Cốc. Hắn trong cốc chờ đợi một đêm, sáng sớm hôm sau liền xuất phát tiến về Qua Đàm Thành. Tại 10 năm này ở giữa, hắn không chỉ có vững chắc tu vi, còn đem thần thức cảnh giới tăng lên đến luyện hư đỉnh phong. Bây giờ, hắn bắt đầu chuẩn bị tiến giai hợp thể kỳ công việc, cũng chính là thời điểm đi hướng Bạch Vi đòi hỏi viên kia thiên cương hợp thể đan. Tiến vào Quá Đàm Thành, Tống Văn tìm cái tiện nghi khách sạn, muốn một kiện mật thất, liền bắt đầu cho Bạch Vi đưa tin. Bạch Vi tiền bối, 10 năm không thấy, tiền bối còn mạnh khỏe. Bạch Vi bên kia rất nhanh liền hồi phục tin tức. Câu quân, ngươi đã 10 năm chưa từng hiện thân. Hôm nay liên hệ ta, sợ là vô sự không đăng Tam Bảo Điện a. Tống Văn đạo, tiền bối thân là hợp thể kỳ tu sĩ, lại là cao quý linh ngọc cung thất giai luyện đan sư, ta sao dám tùy ý quấy rầy tiền bối. Nói thẳng đi, ngươi hôm nay tìm ta đến cùng có chuyện gì? Bạch Vi hỏi. Tống Văn đạo, không biết tiên cương hợp thể đan luyện chế đến như thế nào. Nào có nhanh như vậy? Ngươi cho rằng thiên cương hợp thể đan là ven đường cỏ dại sao, há lại tùy tiện liền có thể luyện chế thành công? Bạch Vi có chút tức giận trả lời. Tống Văn đạo, văn bối tự nhiên sẽ hiểu đan này chân quý, chỉ là văn bối nhu cầu cấp bách vật này, không biết tiền bối có thể hay không mau chóng bắt đầu luyện chế. Bạch Vi đạo, ngươi chỉ là luyện hư hậu kỳ tu vi, làm gì nóng lòng yêu cầu thiên cương hợp thể đan? Chẳng lẽ ngươi đã tiến giai luyện hư đỉnh phong? Tống Văn đạo, mấy năm trước may mắn đột phá. Bạch Vi đạo, luyện hư kỳ đỉnh phong bình cảnh, há lại may mắn có thể đột phá? Ngắn ngủi 10 năm không thấy, ngươi liền từ luyện hư hậu kỳ đột phá đến luyện hư đỉnh phong. Xem ra, tu luyện của ngươi thiên phú hẳn là cực cao. Bất quá, thiên cương hợp thể đan tạm thời thật đúng là không cách nào luyện chế. Thực không dám dâu dếm, trong tay của ta còn thiếu hai vị linh dược. Không biết là cái nào hai vị linh dược? Tống Văn hỏi. Bạch Vi đạo, Niết Thần Thảo cùng Tiên Hồn Chi. Ngươi không cần suy nghĩ, tại toàn bộ Nam Minh vực, sản xuất hai loại linh dược bí cảnh, đều khống chế tại ba đại tông môn trong tay, ngươi một cái tán tu, là tiếp xúc không đến cái này hai vị linh dược. Ngươi dưới mắt hay là chuẩn bị tiến giai hợp thể kỳ chuyện khác nghi đi. Chuyện khác nghi? Tống Văn nghi hoặc hỏi. Bạch Vi có chút trêu tức đạo, ngươi sẽ không phải coi là vẹn vẹn một viên thiên cương hợp thể đan liền có thể giúp ngươi tiến giai hợp thể kỳ a? Khẩn cầu tiền bối chỉ giáo, còn cần làm nào chuẩn bị? Tống Văn nói. Ha ha. Bạch Vi khép cười một tiếng, đây chính là hợp thể cảnh giới phá cảnh tâm đắc, chính là linh ngọc cung lịch đại tiền bối tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, là linh ngọc cung trọng yếu nhất bí ẩn một trong, ta cũng không dám tùy ý tiết lộ cho ngươi. Tống Văn đạo, là văn bối liều lĩnh lỗ mãng, không biết tiền bối như thế nào mới có thể đáp ứng văn bối. Bạch Vi đạo, việc này ta nhưng không giúp được ngươi, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Chương 1247, cổ sư giao lưu hội. Chương 1247, cổ sư giao lưu hội. Bạch Vi tiền bối, còn xin xem ở ta từng liệu mình cứu giúp tình cảm bên trên, trợ văn bối một chút sức lực. Tống Văn có chút mang ân cầu báo ý vị, cho ta ngẫm lại đi. Ngươi trước tạm trở về, hảo hảo rèn luyện tự thân pháp lực. Nhớ lấy, pháp lực cô đọng lại tinh thuần, đối ngươi tiến giai hợp thể có chỗ tốt. Bạch Vi cũng không có trực tiếp cự tuyệt Tống Văn, ngược lại là đề điểm hắn một câu. Bạch Vi lời nói, lập tức để Tống Văn nghĩ đến, tên kia bị hắn thôn vệ tu vi lục sát đường luyện hư đỉnh phong thi tu. Người này pháp lực chính là cực kỳ tinh thuần mà hùng hậu. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ người này chính là đang vì tiến giai hợp thể mà làm chuẩn bị. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, văn bối nhất định cần tuân tiền bối dạy bảo. Bất quá, liên quan tới hợp thể cảnh giới phá cảnh tâm đắc, còn xin tiền bối nhiều hơn cân nhắc một hai. Vô luận tiền bối có gì điều kiện, văn bối đều sẽ nhất định hết sức thỏa mãn. Kết thúc cùng Bạch Vi đưa tin về sau, Tống Văn lại lấy ra Mễ Mạn đưa tin ngọc giản. Mễ Mạn đạo hữu, nhiều năm không thấy, đạo hữu còn nhớ đến tại hạ. Lôi Nhạc, ngươi lại còn sống. Quả nhiên thiên đạo không có mắt, chuyên lưu tai họa trên thế gian. Mễ Mạn rất là không vui trả lời. Đạo hữu há có thể như thế chửi mắng tại hạ, tốt xấu ngươi ta đã từng có chung gối duyên phận. Chẳng lẽ, những năm này đạo hữu đã có cái khác nhân tình, quên ta cái này khai hoang người? Tống Văn ngữ khí hơi có vẻ lỗ mãng. Lôi Nhạc, ta cả đời trong sạch đều hủy trên tay ngươi, ngươi lại vẫn ở chỗ này tin đồn. Ngươi hôm nay liên hệ ta, đến cùng lại có sự tình gì? Mễ Mạn cả giận nói. Tống Văn đạo, đạo hữu hiểu lầm ta. Ngươi ta lần kia xuân phong nhất độ, tuy là bắt nguồn từ một trận giao dịch, nhưng là từ đó về sau, ta liền thường xuyên nhớ tới đạo hữu dung nhan cùng một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất là bế quan khổ tu thời điểm, thường xuyên bởi vì không tự chủ được nhớ tới đạo hữu, đến mức tâm thần không. Có mấy lần, thậm chí suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Lôi Nhạc, ngươi cho rằng vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền có thể gạt được ta? Mễ Mạn lộ ra rất là khinh thường, lúc trước Tiểu Mộng Ngọc đối ngươi thế nhưng là dùng tình sâu vô cùng. Không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên biến mất mấy chục mấy năm, làm hại Kiều Mộng Ngọc một đoạn thời gian rất dài đều sầu não bất ức. Ngươi đối Kiều Mộng Ngọc đều như thế lang tâm cầu phế, ta không thể tin, ngươi đối ta có thể có cái gì chân tình? Tống Văn đạo, xem ra đạo hữu đối ta có thành kiến rất lớn. Ta cùng Kiều Mộng Ngọc ở giữa, có một ít không đủ vì ngoại nhân nói chuyện cũ. Ngươi không biết nguyên do trong đó, mới có thể như thế hiểu lầm ta. Mễ Mạn đạo, Lôi Nhạc, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Nói thẳng đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Không biết đạo hữu nhưng nhận biết ngôi cổ người, tốt nhất là có được ngũ giai hoặc lục giai cổ trùng người. Thấy mình dấu ngon dấu ngọt, đối Mễ Mạn không có tác dụng, Tống Văn dứt khoát nói thẳng mình ý đồ đến. Dù sao Mễ Mạn còn có tay cầm trên tay chính mình, cùng lắm thì bức hiếp đối phương đi vào khuôn khổ là được. Mặc dù uy hiếp không bằng cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ cần có thể được đến muốn tin tức là được. Ta ngược lại thật ra biết được một cái cổ sư ở giữa giao lưu hội, trong đó không thiếu có người nuôi thành ngũ giai cổ trùng, nhưng bọn hắn tùy tiện không tiếp nhận người mới. Ngươi nếu là nghĩ tham dự, ta có thể làm bảo đảm dẫn tiến, chỉ cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mễ Mạn nói. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên, xem ra uy hiếp có thể cải thành lợi dụng. đạo hữu không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạm, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ta nhưng cầm không ra. Ta nguyện ra 100 thượng phẩm linh thạch, tính làm cho đạo hữu vất vả phí. Tại Nam Minh Châu, nuôi cổ vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cổ sư làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nếu không có quen thuộc người đảm bảo, là không thể nào để ngoại nhân tham gia giao lưu hội. 9 vạn thượng phẩm linh thạch, không thể ít hơn nữa. Mễ Mạn nói, Tống Văn Đạo, chỉ là một cái giao lưu hội tham dự tư cách, nhưng giá trị không được 9 vạn thượng phẩm linh thạch. 500, đây là ta có thể đưa ra giá cao nhất mã. Hai người tại một trận có kẻ mặc cả về sau, giá cả cuối cùng ổn định ở 3000 thượng phẩm linh thạch. Đồng thời, lần tiếp theo giao lưu hội ngay tại sau 7 ngày, đến lúc đó, Mễ Mạn sẽ cùng đi Tống Văn tiến về. Sau 7 ngày đêm kia, trang điểm thành Lôi Nhạc Tống Văn, đúng hẹn đi vào quá đàm ngoại thành 3000 dặm một tòa núi cao. Khi hắn đến lúc, Mễ Mạn đã tại đây đợi. Mễ Mạn một bộ áo trắng, như một gốc tắm rửa ánh trăng u lan, tươi mát thoát tục, mà mang theo một tia mềm mại đáng yêu. Nàng giơ lên thon dài mà tuyết trắng cái cổ, nhìn xem ngự không mà tới Tống Văn. Lôi Nhạc, ngươi thế nhưng là mượn. Khoảng cách ngươi ta ước định giờ tí, đã qua nửa khắc đồng hồ. Tống Văn rơi vào Mễ Mạn ba thước bên ngoài, hai mắt tại trên người đối phương du tẩu, ánh mắt sáng rực. Nhiều năm không thấy, đạo hữu càng phát ra xinh đẹp. Như vậy dung mạo, sợ là ngay cả Nguyệt cung thần nữ đều muốn tự ti mà cảm. Hắn sở dĩ tới chậm, là bởi vì lo lắng Mễ Mạn gây bất lợi cho hắn, sớm 5 ngày liền tới này phụ cận giám thị. Ước chừng hơn 1 phút trước, Mễ Mạn một mình hiện thân, hắn lại tại bí mật quan sát chỉ chốc lát, lúc này mới hiện thân. Mễ Mạn khinh bị lườm Tống Văn một chút, có chút khinh thường nói: "Ta không phải Kiều Mộng Ngọc, ngươi những này mánh khóe tại ta chỗ này vô dụng." Nói, nàng chầm chậm lên không, lại tiếp tục nói: "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi giao lưu hội, sau đó ngươi trả cho ta linh thạch, ngươi ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Tại Mễ Mạn dẫn đầu dưới, hai người cuối cùng đi tới bên ngoài vạn dặm một cái sơn cốc. Sơn cốc bị mê vụ bao phủ, thấy không rõ trong đó cảnh tượng, nhưng lại ngăn không được ảnh hư thần thức. Trong sơn cốc có vài chục vị tu sĩ, tu vi từ nguyên anh đến luyện hư không giống nhau, trên mặt mỗi người đều mang theo một bộ mặt nạ, lại mỗi người bên người chí ít đi theo một con cổ trùng. Từ ảnh hư trong miệng biết được những tin tức này về sau, Tống Văn lập tức buông xuống cảnh giác. Như thế xem ra, nơi này thật là một trận cổ sư ở giữa giao lưu hội, Mễ Mạn cũng không có chút lừa gạt. Đứng tại một đầu ở vào hai núi đường mòn phía trên, nhìn xem trước mặt mê vụ, Mễ Mạn lật tay tay lấy ra mỏng như cánh ve sứ trắng mặt nạ, đeo ở trên mặt. Người tốt nhất mang mặt nạ, vì để tránh cho phiền phức, giao lưu hội không lấy chân dung gặp người. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tống Văn lấy ra một cái đen nhánh bằng sắt mặt nạ, chụp tại trên mặt, sau đó cùng sau lưng Mễ Mạn, dọc theo đường mòn, đi vào mê vụ. Xuyên qua dày đến gần rặng mê vụ, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là một cái rộng chừng vài dặm quảng trường. Trên quảng trường, chỉnh tề trưng bày hai hàng bàn thấp. Mười mấy tên tu sĩ phân biệt ngồi tại một cái bàn thấp trước, trên bàn hoặc thả có cổ đỉnh, có lẽ có cổ trùng trực tiếp gục xuống bàn. Cũng có tu sĩ top 5 top 3, ghé vào một cái bàn thấp trước, quan sát người khác cổ trùng. Tại quảng trường lối vào chỗ, đứng thẳng một luyện hư sơ kỳ nam tu, trên mặt mang theo một trường kim hoàng sắc mặt người mặt nạ, đem người này bộ mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có phần mắt chỗ lộ ra hai cái lỗ tròn, lộ ra một đôi hơi có vẻ đục ngầu con người. Nam tu ánh mắt rơi vào Mễ Mạn trên mặt nạ, hai mắt có chút sáng lên. Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới tham gia giao lưu hội. Mễ Mạn hai tay ôm quyền, khẽ không người. Gặp qua phong mục tiền bối. Nguyệt cô nương, không cần đa lễ. Bị gọi là phong mục nam tu, đưa tay liền muốn đi đỡ Mễ Mạn hư nhấc hai tay, lại bị Mễ Mạn lui ra phía sau hai bước, cho linh xảo né tránh. Phong mục tay dừng ở giữa không trung, thoáng có chút xấu hổ, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trên thân Tống Văn. Vị đạo hữu này tựa hồ là lần đầu tiên tới giao lưu hội, không biết xưng hô như thế nào. Tống Văn chắp tay nói, "Vạn bối Phùng Tân, xin ra mắt tiền bối." Mễ Mạn đều dùng Nguyệt cô nương chuyện này tên, Tống Văn tự nhiên cũng hoàn cái danh hiệu. Mễ Mạn nghe vậy, lườm Tống Văn một chút, lập tức nói tiếp, "Phùng sư huynh chính là ta đồng môn sư huynh, đối nuôi cổ chi đạo rất có hứng thú, liền theo vạn bối cùng nhau tới gặp biết một phen. Không biết phong mục tiền bối nhưng đáp ứng." Chương 1248, mở rộng tầm mắt chương 1248, mở rộng tầm mắt có Nguyệt cô nương bảo đảm, lão phu ha có cự tuyệt lý lẽ. Phong mục đáp, "Vậy vạn bối liền cảm ơn tiền bối." Mễ Mạn lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Phong Mục. Nơi này là 60 thượng phẩm linh thạch, chính là ta cùng Phùng sư huynh tham dự chi tư, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Lão phu có thể nào thu Nguyệt cô nương linh thạch? Phong Mục ngoài miệng chối từ, tay lại đưa tới, tiếp nhận túi chứa vật, cũng thuận tay tại Mễ Mạn non miệng trên mu bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Đối với Phong Mục lô mãng tiến hành, Mễ Mạn không có biểu hiện ra không chút nào duyệt. Một bên Tống Văn, lúc này mới hiểu, tham gia cái này cái gọi là giao lưu hội, lại muốn giao nạp linh thạch, mà lại phí tổn còn không thấp, chọn vẹn 30 thượng phẩm linh thạch, hôm nay tham dự chừng hơn 10 người. Phong Mục liền có thể thu 2-3 ngàn mai thượng phẩm linh thạch, ngược lại là một kiện cực tốt mua bán không bốn. Bất quá, cái này giao lưu hội hẳn là có chỗ độc đáo của nó, nếu không, đến đây tham dự người, hẳn là sẽ không cam tâm tình nguyện giao nạp linh thạch. Mễ Mạn cùng Phong Mục nói chuyện phiếm hai câu về sau, liền cáo lui một tiếng, mang theo Tống Văn đi vào quảng trường, tìm hai cái liền nhau bàn trống ngồi xuống. Đó lấy, Mễ Mạn liền lấy ra một ngụm cổ đỉnh, từ trong đó bay ra một con lớn chừng bàn tay hồ điệp. Hồ điệp toàn thân ánh lam, toàn thân hiện ra yêu dị lật quang, cánh bướm mỏng như ve sa, hai cánh lúc khép mở, dường như có mê ly sương mù chậm rãi chạy xuôi. Tống Văn chỉ là nhìn thoáng qua hồ điệp, liền kết luận đây là mê tâm trí người ta cổ trùng. Bất quá, này cổ chỉ có tam giai thực lực, đối với hóa thần kỳ Mễ Mạn, thấy thế nào đều giống như cái phế vật. Phùng sư minh, ta thiên huyễn bướm như thế nào? Mễ Mạn nghiêng đầu đến, nhẹ giọng hỏi. Nguyên sư muội cổ trùng, tự nhiên là thế gian hiếm có linh vật. Tống Văn nói. Mễ Mạn trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhạo báng, tựa hồ đang cười nhạo Tống Văn mở mắt nói lời bịa đặt. Phùng sư minh, ngươi cổ trùng đâu? Cũng lấy ra nhìn một cái a. Tống Văn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn nghiêng bình ngọc, đổ ra một viên lớn chừng cái trứng gà trứng trùng. Trứng trùng hiện ra hơi mở trạng thái, mơ hồ có thể thấy được trong đó bản nằm lấy một con tương tự con rết côn trùng. Cổ trùng trứng chính là từ trong tay Tiêu Tiên đoạt được, nhưng Tống Văn một mực cũng không ấp. Ta không có cổ trùng, chỉ có cái này vừa đạt được không lâu trứng trùng. Bởi vì chưa hề tiếp xúc qua nuôi cổ, liền muốn tìm chút cổ sư thỉnh giáo. Tống Văn không muốn ảnh vương cổ bại lộ tại quá nhiều mặt người trước, lúc này mới xuất ra trứng trùng giả vờ giả vịt. Mễ Mạn nhìn một chút trứng trùng, cũng không nói thêm cái gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với người ở chỗ này cùng cổ trùng đều không có hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, một mực canh giữ ở cửa báo phong mục, đột nhiên lấy ra một mặt trận bàn, khởi động tòa nào đó trận pháp. Lập tức, tại mê vụ chỗ sâu dâng lên một đạo vô hình bình chướng, tựa hồ biểu thị không còn dung người tiến vào. Phong mục đi đến trong sân rộng, nhìn quanh hai bên bàn thấp bên cạnh ngồi tu sĩ, cao giọng nói: "Chư vị cổ sư, lão phu tổ chức cái này giao lưu hội, chỉ tại xúc tiến đồng đạo giao lưu, liên hệ nuôi cổ chi thuật, cổ trùng, đang phương chờ. Ta là chủ xử lý người, vừa lúc gần đây đạt được mấy loại hi hữu cổ trùng chi đoán, hôm nay liền lấy ra cho chư vị giám thưởng một phen. Như vị đạo hữu kia coi trọng, cũng có thể hướng lão phu cầu mua." Nói, phong mục trước mặt, liền lăng không xuất hiện mấy cái trứng trùng. Mà phong mục thì dần dần giới thiệu những này trứng trùng. Mà trong miệng hắn hi hữu chi vật, nhưng lại chưa gây nên quá nhiều người hứng thú, chỉ có 3 tên nguyên anh tu sĩ mở lời hỏi một chút chi tiết, nhưng đều cũng không mua sắm. Phong mục có vẻ hơi không vui, ánh mắt đều lãnh đạm mấy phần. Bất quá qua trong giây lát, hắn liền lại khôi phục bộ kia nhiệt tình bộ dáng, bắt đầu mời những người khác tiến lên, giới thiệu muốn bán ra hoặc là cầu mua chi vật. Sau đó, Tống Văn liền kiến thức các loại thiên kỳ bách quái cổ trùng. Có chuyên phá các loại pháp lực hộ thuẫn vệ linh cổ, có am hiểu ẩn nấp truy tung tiềm hành cổ, có thể nhìn trộm người khác ký ức dòm tâm cổ, có thể ký sinh người khác thể nội huyết tuyến cổ, có thể khiến người ta thân trung kịch độc thực cốt cổ, thậm chí còn có trị liệu thương thế hồi xuân cổ. Tống Văn đối với mấy cái này cổ trùng cũng không cảm thấy hứng thú. So sánh với nhau, hắn vẫn cảm thấy có thể kéo dài thần thức cảm giác phạm vi cùng am hiểu ẩn nấp ảnh vương cổ tác dụng lớn hơn một chút. Ngoại trừ cổ trùng, còn có các loại nhằm vào cổ trùng đan phương, các loại linh dược vật. Tống Văn hoa 1000 thượng phẩm linh thạch mua một loại tên là rồng cổ đan đan phương. Theo bán người lời nói, đan này có thể tăng lên ngũ giai cổ trùng thực lực, lại đối tuyệt đại bộ phận cổ trùng đều hữu hiệu. Công hiệu cường đại như thế đan phương, chỉ bán 1000 thượng phẩm linh thạch, chủ yếu là bởi vì người kia không chỉ bán cho Tống Văn một người, mà là bán mười mấy người, lập tức thu nhập hơn vạn thượng phẩm linh thạch, để Tống Văn thấy đều có chút đỏ mắt. Từ khi thu phục ảnh hư về sau, nguyên bản cơ bản không có thiếu linh thạch hắn, liền bắt đầu trở nên giật gấu ba bay. Ảnh hư thực sự rất có thể tiêu hao linh thạch. Tại nó tiến giai thất giai trung kỳ về sau, Tống Văn trên người nó đã đầu nhập vào không hạ 30 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng như cũng không thấy tiến giai thất giai hậu kỳ. Tại Tiêu Thiên nuôi cổ tâm đắc bên trong, cũng có hai loại có thể tăng lên ngũ giai cổ trùng thực lực đan phương, Tống Văn nhất thời có chút tâm động, phải chăng nên lấy ra bán. Nghĩ, Tống Văn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn không muốn dẫn quá nhiều người chú ý, mặt khác, hắn cũng không xác định, trong tay mình hai loại đan phương có phải hay không hi hữu đan phương, nếu chỉ là hàng thông thường, chỉ sợ cũng bán không lên giá tiền. Đợi đến giao dịch khâu kết thúc, Phong Mục lại đi tới trong sân động. Kế tiếp là tự mình giao lưu thời gian, chư vị có thể tùy ý tìm người thỉnh giáo, nhưng không thể cưỡng cầu. Mong rằng chư vị cho lão phu một cái chút tình mọn, không được lên bất kỳ xung đột nào. Phong Mục nói xong, ngay tại bên cạnh bỏ trống một cái bàn thấp trước, ngồi xuống. Lập tức, liền có mấy tên tu sĩ tiến lên thỉnh giáo, mà những người khác cũng top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng thảo luận. Tống Văn thấy thế, cất bước đi hướng một ngồi một mình người. Người này trên mặt mang theo một trương mặt nạ quỷ, toàn thân tản ra một cỗ người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Theo ảnh hư cảm giác, người này là ở đây trong mọi người, trừ Tống Văn bên ngoài, tu vi cực cao người, luyện hư hậu kỳ thực lực. Tại hạ Phùng Tân, gặp qua đạo hữu. Tại hạ có nghi hoặc nghi ngờ, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Bởi vì đối phương cố ý che đậy khí tức cùng dung mạo, Tống Văn mặc dù triển lộ là hóa thần kỳ tu vi, cũng chỉ có thể xưng hô đối phương vì đạo hữu, để tránh bại lộ mình đã xem thấu đối phương tu vi. Bản tọa sẽ không nuôi cổ, ngươi không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Mặt quỷ tu sĩ nói. Thanh âm của hắn rất là khàn khàn, căn bản nghe không ra nam nữ. Tống Văn nao nao, tiếp tục nói. Vậy liền không quấy rầy đạo hữu. Dứt lời, Tống Văn liền quay người rời đi, bốn phía nhìn một chút về sau, lại đi hướng trong sân rộng phong mục. Phong mục thân là chủ sự người, hẳn là cực kỳ am hiểu nuôi cổ. Bất quá, bên cạnh hắn vây quanh không ít người, Tống Văn đành phải chờ đợi. Đợi hai chén trà thời gian, vây quanh phong mục người rốt cục lui đi bộ phận, Tống Văn có hỏi thăm cơ hội. Phong mục tiền bối, vãn bối mạo muội thỉnh giáo, cổ trùng tại tấn thăng ngũ giai về sau, liền không nghe hiệu lệnh, ngược lại công kích chủ nhân, nhưng có giải quyết chi pháp. Chương 1249, họa ra bất chấp chương 1249, họa ra bất chấp phong mục không có trực tiếp trả lời Tống Văn vấn đề, mà là ghé mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa Mễ Mạn. Phùng tiểu bạn, ngươi cổ trùng ngoại trừ công kích ngươi bên ngoài, còn công kích những người khác. Phong mục hỏi. Tống Văn đạo, nó còn công kích đồng loại, đồng thời ăn hết một con. Phong mục đạo, tiểu hữu thế nhưng là cho rằng ngươi cổ trùng phệ chủ. Tống Văn nghi hoặc hỏi, tiền bối ý tứ, đó cũng không phải phệ chủ. Phong mục đạo, bằng vào ta ý kiến, cái này xác thực không phải phệ chủ. Cổ trùng cùng người, tại tấn thăng ngũ giai về sau, hồn phách sẽ sinh ra một lần chất biến. Nhưng mà, có chút cổ trùng, thiên thiên căn cơ yếu kém, vốn không duyên tấn thăng ngũ giai chi cảnh, nhưng bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, hoặc chủ nhân cưỡng ép tăng thực lực lên, tấn thăng đến ngũ giai. Kể từ đó, liền sẽ dẫn đến hồn phách của nó hỗn loạn, ý chí hỗn độn, tiến tới trở nên ngang ngược vô cùng. Đã tiền bối biết được nguyên do trong đó, không biết nhưng có giải quyết chi pháp. Tống Văn hỏi Phong Mục Đạo, việc này không nội, tại giao lưu hội kết thúc về sau, ta cùng tiểu hữu tinh tế nói chuyện. Tống Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn Phong Mục một chút, không rõ ràng người này là cớ gì dở cho mê hoặc, nhưng hắn vẫn là cảm kích nói. Vậy văn bối trước cảm ơn tiền bối. Tống Văn hai tay ôm quyền thở dài, sau đó quay người đi trở về mình bàn thấp. Phùng Sư Minh, đạt được ngươi muốn đổ vật sao? Mễ Mạn lại gần hỏi. Tống Văn khẽ lắc đầu. Mễ Mạn đạo, vậy coi như là chuyện của ngươi, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng không thể nuốt lời. Tống Văn lật tay đưa cho Mễ Mạn một cái túi đựng đồ, bên trong là 3000 thượng phẩm linh thạch. Mễ Mạn tiếp nhận túi chữ vật, do xét về sau, hai mắt cong thành một đạo ngựa nha. Chỉ một đêm, lại không có bước lên bất luận cái gì phong hiểm, liền kiếm lấy 3000 thượng phẩm linh thạch, tâm tình của nàng hiển nhiên không tệ. Thời gian lại qua nửa canh giờ. Phong Mục lại lần nữa đi đến trong sân rộng, tuyên bố giao lưu hội đến đây là kết thúc. Đám người nhao nhao rời đi quảng trường, đi hướng đầu kia lúc đến đường mòn. Lúc này, Tống Văn trong đầu đột nhiên nhớ tới Phong Mục thanh âm. Phùng tiểu bạn, làm phiền tại phía đông ngàn dặm bên ngoài tiểu hà bên cạnh chờ một lát, lão phu xử lý một chút chuyện nhỏ về sau, liền đến gặp tiểu hữu. Tống Văn nghe vậy, cùng Mễ Mạn cùng một chỗ, cũng hướng đường mòn đi đến. Thuận đường mòn, ra mê vụ về sau, hai người kết bạn mà đi mấy trăm dặm. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia tham gia giao lưu hội tu sĩ, đều tản đi, giữa bầu trời đêm đen kịt đã không nhìn thấy một bóng người. Lôi Nhạc, ngươi ta như vậy từ biệt. Ta mặc dù hận ngươi, nhưng nếu ngươi về sau còn có cần ta tương trợ địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần ngươi thanh toán đầy đủ linh thạch, ta chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ. Mễ Mạn nói xong, liền hướng phía Quá Đàm thành phương hướng bay đi. Mà Tống Văn thì hướng phía phương bắc bay đi, bay ra hơn 2 vạn dặm, mới đường vòng mà đi, về tới Phong Mục đề cập tới đầu kia tiểu hà bên cạnh. Lúc này chính vào cuối giờ dần, chính là ban đêm là hắc ám nhất thời điểm. Dọc vài trượng mặt sông, thâm trầm như mực, bờ sông đại thụ, chặt cây như dương nhanh múa vút lệ quỷ. Tống Văn lặng chờ ước chừng một khắc đồng hồ, Phong Mục thân ảnh rốt cục xuất hiện. Phong Mục ở trên cao nhìn xuống, nhìn bốn phía một vòng, lập tức hỏi: "Phùng tiểu bạn, sao là ngươi một thân một mình ở đây? Nguyệt cô nương đâu? Nàng đã trở về tông môn." Tống Văn đạo: "Tiền bối không phải để vãn bối chờ đợi ở đây sao? Cũng không có nói muốn để Nguyệt sư muội cùng một chỗ." Phong Mục thanh âm đột nhiên trở nên có chút băng lãnh: "Ta để ngươi tới đây, chính là vì nàng. Từ nàng lần thứ nhất tham gia giao lưu hội lúc, liền hữu ý vô ý đối ta lấy lòng, vậy tới lao phu dục hỏa khó nhịn, nhưng lại không cho ta ô yếm cơ hội, đồng thời còn dựa dẫm vào ta cầm đi không ít chỗ tốt. Lần trước tới tham gia giao lưu hội, càng là từ trong tay của ta lừa gạt đi mấy ngàn thượng phẩm linh thạch. Từ đó về sau, nàng liền một đoạn thời gian rất dài không đến tham gia qua giao lưu hội, cho đến đợi đến hôm nay. Hôm nay nhìn thấy nàng, ta lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng nàng lại đối ta vẫn như cũ lãnh đạm. Ta lúc này liền quyết định phải dùng mạnh. Ta Phong Mục muốn nữ nhân, còn chưa hề thất thủ qua." Nói đến đây, Phong Mục dưới mặt nạ lộ ra hai mắt, đột nhiên trở nên sắc bén. "Nàng cùng ngươi không phải đồng môn sư huynh muội sao, vì sao không bồi ngươi cùng nhau đến đây?" Tống Văn ánh mắt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. "Như thế nói đến, ngươi là không có cách nào giải quyết ta cổ trùng vấn đề." Phong Mục cười lạnh nói, "Ngươi bây giờ còn quan tâm cổ trùng, ngươi hẳn là lo lắng chính là cái mạng nhỏ của mình." Trong lòng Tống Văn, lúc này thầm mắng một tiếng, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Chỉ là, Mễ Mạn dẫn xuất tai họa, liền rơi vào trên đầu của mình. Cũng không biết là mình vận khí không tốt, vẫn là Mễ Mạn vận may tề thiên. "Tiểu bối, đã nàng không tại, vậy lao phu cũng chỉ có thể bắt ngươi chút giận." Phong Mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực khuấy động. Một cỗ vô hình khí thế quét sạch mà ra, trong nháy mắt khiến phía dưới vô số đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, một cỗ khác khí thế cường đại cấp tốc tới gần. Tống Văn cùng Phong Mục song song ghé mắt, chăm chú nhìn hướng phương xa bầu trời đen nhánh, người tới vậy mà giao lưu hội bên trên tên kia mang theo mặt nạ quỷ luyện hư hậu kỳ tu sĩ. "Mục đồ, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Không nghĩ tới, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà trốn đến Quá Đàm thành phụ cả tới." Mặt nạ quỷ dưới, truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Phong Mục nghe vậy, lúc này thần sắc đại biến, cũng không lo được Tống Văn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao biết được tên thật của ta?" Mặt quỷ tu sĩ tháo mặt nạ xuống, lộ ra hơi có vẻ dàn mua nữ tử khuôn mặt. Nhưng này khuôn mặt bên trên lại hiện đầy cơn sẹo, giống như là bỏ từng đầu tiêu màu nâu con rết. Phong Mục: "Hàn La Mục Đồ." Hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. "Tất Tiểu Ngọc, là ngươi? Ngươi lại còn sống?" Được xưng là Tất Tiểu Ngọc lão hầu, thần sắc gâm lãnh nhìn chằm chằm Mục Đồ. "Mục Đồ, ta trở nên bây giờ bộ dáng này đều là bái ngươi ban tặng. Là ngươi đánh cắp cổ thần kinh để cho ta không cách nào áp chế máu gãy tử mẫu cổ mới biến thành bây giờ bộ này quỷ bộ dáng." Mục Đồ lộ ra dị thường sợ hãi, Tất Tiểu Ngọc lời nói vẫn chưa nói xong, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, bốn phía lại đột nhiên xuất hiện 9 cái cổ trùng. Cổ trùng hình như hơi mở u lam sữa, đỉnh đầu mọc ra 2 đầu xúc tu, mỗi cái xúc tu cuối cùng đều có một viên huyết sắc tinh thạch, ở trong trời đêm du động lúc, kéo lên lân hỏa lưu quang. Xúc tu bên trên tinh thạch, nhao nhao bắn ra tinh hồng của sáng, cùng không trung hội tụ, ngưng tụ thành một đạo phức tạp trận đồ. Trận đồ tung xuống huyết hồng màn sáng, đem vương viên trăm dặm phong tỏa. Mục Đồ tựa hồ biết được trận đồ này lợi hại, thần sắc trở nên tuyệt vọng vô cùng. "Tiểu Ngọc, năm đó là ta không đúng, không nên đánh cắp cổ thần kinh. nhưng ngươi biến thành trước mắt cái bộ dáng này, nhưng không liên quan gì đến ta, là chính ngươi không khống chế được máu gãy từ mẫu cổ, bị phản vệ. Tất Tiểu Ngọc ánh mắt như lao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Đồ. Còn dám giả biện, ta muốn đem ngươi mang về, ngày ngày tiếp nhận bạn cổ phệ thể thống cổ. Trên không trận đồ, đột nhiên ngưng tụ ra mấy cái huyết tuế xiển xích, hướng phía Mục Đồ quấn quanh. Hai vị, Tống Văn thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gây hai người trò chuyện. Ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng Mục Đồ đáp ứng ta, phải cho ta giải quyết cổ trùng ngang ngược vấn đề. Tại hai vị giải quyết ân oán của các ngươi trước đó, có phải hay không trước nên giải quyết vấn đề của ta? Chương 1250, nghiền ép. Chương 1250, nghiền ép. Chỉ là một cái hóa thần kỳ sâu kiến, cũng dám nhúng tay chuyện giữa chúng ta, muốn chết. Tất Tiểu Ngọc ánh mắt băng lãnh, ở trên không trận đồ màu đỏ ngòm chiếu rọi, nàng nguyên bản liền xấu xí không chịu nổi khuôn mặt, lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng, phản phất giống như cựu lưu trong địa ngục nhận hết cha tấn ác quỷ, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác dùng mình. Thoáng chốc, cuốn về phía Mục Đồ mấy cái xiềng xích, phân ra một cây, thẳng đến Tống Văn. Nên đón xiềng xích là hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Xiềng xích vừa mới tiếp xúc đến kia hai chùm sáng, lập tức vỡ vụn ra, hóa thành tinh hồng sương mù. Chùm sáng dư uy không giảm, tiếp tục quét về phía còn lại xiềng xích, những nơi đi qua, tồi khô là hủ, xiềng xích nhao nhao vỡ nát. Đường xiềng xích vỡ vụn, kia chùm sáng màu đỏ ngòm cũng biến mất theo không thấy. Tống Văn cử động lần này ngược lại là gián tiếp cứu được Mục Đồ một mạng. Mục Đồ đang kinh hãi đồng thời, cũng nhìn thấy hy vọng còn sống, vội vàng hô: "Phùng tiểu, Phùng đạo hữu, người ta liên thủ, diệt trừ nàng này. Đến lúc đó, ta nhất định đem cổ đạo bảo điện cổ thần kinh dâng lên, nhất định có thể giải ngươi cổ trùng nguy hiểm." Tất Tiểu Ngọc tại nhìn thấy kia mấy đầu xiềng xích bị hủy về sau, thần sắc khẽ biến, nhưng ở nghe được Mục Đồ chi ngôn về sau, thần sắc lần nữa trở nên ngoan lệ, nhìn về phía Mục Đồ ánh mắt oán độc mà phẫn hận, tựa hồ hận không thể đem lột ra rút xương. Trên mặt nàng những cái kia cương sẹo đột nhiên kịch liệt co quắp, phản phất giống như từng đầu con rết đang điên cuồng bặm mẹo. Vết sẹo biên giới vỡ ra nhỏ bé vết nứt, lộ ra tinh hồng huyết đục, lại không một chút máu tươi tràn ra. Càng dọa người chính là những cái kia vặn vẹo cương sẹo còn dọc theo cổ của nàng, hướng phía dưới lan tràn, dưới làn da nhô lên từng đạo quy tích, giống như là có cái gì vật sống đang bò đi, một mực kéo dài đến bị quần áo che chắn thân thể. A, Tất Tiểu Ngọc trong miệng phát ra thê lương gọi. Bụng của nàng đột nhiên nhô lên, tựa như hoài thai 10 tháng phụ nhân. Vang một tiếng, phần bụng đột nhiên nổ tung, tóe lên một đoàn huyết vụ. Một con tương tự sứa đồ vật từ trong huyết vụ hiện lộ mà ra. Cái này sứa, cùng lúc trước kia 9 cái rõ ràng khác biệt. Nó toàn thân hiện ra huyết hồng sắc, tổng cộng có mọc ra 9 đầu xúc tu, mỗi cái xúc tu cuối cùng đều tràn ra một đóa yêu dị thịt hoa, tựa như từng cái rắc hút, không tách ra hợp ở giữa, chảy ra màu tím đen độc nước bọt. Nói rất dài dòng, kỳ thực sứa hiện thân quá trình, bất quá ngắn ngủi trong chớp mắt. Mục Đồ thấy thế, thần sắc trở nên càng phát ra kinh hoàng. Phùng đạo hữu cẩn thận, đây là máu gãy tử mẫu cổ mẫu trùng, có nó gia nhập, trận đồ uy thế đem tăng vọt mấy lần. Nhanh chóng nhanh thi triển vừa rồi kia đồng thuật, công phá trận đồ. Nếu không, một khi nó cùng trận đồ thành lập liên hệ. Mục Đồ tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy 9 cái trong suốt lưỡi dao đã tới mẫu cổ mấy trượng bên ngoài. Tất Tiểu Ngọc con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Nàng tựa hồ cũng không chống cự thần thức công kích thủ đoạn, miệng có chút một trường, trong miệng đống nhiên bay ra mấy cái hình thái khác nhau cổ trùng. Cổ trùng hung hãn không sợ chết, nhao nhao lướt về phía 9 cái trong suốt lưỡi dao. Nhưng mà những này cổ trùng thực lực quá yếu, dù cho lấy hồn phi phách tán làm đại giá, vẫn như cũng chưa thể ngăn lại trong suốt lưỡi dao. Chỉ là trong đó 6 cái lưỡi dao tại xuyên qua nhục thể của bọn nó về sau, uy thế trở nên nhỏ yếu mấy thành. 9 cái lưỡi dao đều không có vào mẫu cổ nhục thân. Mẫu cổ thân thể khẽ run lên, 9 đầu bắt đầu lung tung cơ múa, tựa hồ ngay tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Trên người nó vừa mới tuôn ra, chính bắn về phía trên không trận đồ tinh hồng của sáng, đột nhiên tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Văn dưới chân tuôn ra một cỗ huyết thao. Huyết thao thoáng qua liền hóa thành hơn 10 dặm lớn nhỏ, sau đó cuốn lên một cỗ thao thiên cự lãng, hướng phía Mục Đồ cùng Tất Tiểu Ngọc bố tới. Hắn cũng không có dựa theo Mục Đồ lời nói, đi công kích trận đồ, là bởi vì trận đồ ngưng tụ bình chướng, có che lấp sóng linh khí hiệu quả, sắp xỉ tại ẩn nặc trận pháp. Nơi đây cách quá đàm thành rất gần, có trận đồ che lấp khí tức, đối với Tống Văn ngược lại là một chuyện tốt. Đây cũng là hắn có can đảm sử dụng huyết hải ấn nguyên nhân. Tất Tiểu Ngọc tại nhìn thấy mẫu cổ hồn phách bị thương về sau, tựa hồ liền hết biện pháp, chỉ là trơ mắt nhìn xem sóng máu cuốn tới. Trái lại Mục Đồ, thấy mình cũng tại công kích phạm vi bên trong, lập tức mặt như màu đất, vội vàng tế ra một mặt thanh đồng cổ kính. Mặt kính nổi lên u lục quang mang, tại sóng máu tới người sát na, huyễn hóa ra một ngụm trùng lớn, bảo vệ Mục Đồ quanh thân. Phùng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Sóng máu đập vào trùng lớn phía trên, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Trùng lớn mặt ngoài lập tức hiện ra vô số tinh mịn vết rạn, sau đó ầm vang vỡ nát. Tất Tiểu Ngọc cùng Mục Đồ thân ảnh của hai người đều bị sóng máu nuốt hết. Mà ngoại vi 9 cái u lam sứa cũng trong cùng một lúc, xúc tu bên trên tinh thạch đỉnh chỉ bắn ra tinh hồng của sáng. Trên không trận đồ lập tức bắt đầu chập chờn, như là gió nhẹ hạ mặt hồ. Sau một khắc, trận đồ liền đột nhiên tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Huyết thao rũa ra 9 đầu xúc tu, đem 9 cái u lam sứa từng cái cuốn chúng, kéo vào huyết thao bên trong. Tống Văn nửa điểm không ngừng lại, cấp tốc mau chóng đuổi theo. Mà huyết thao cũng đang nhanh chóng tràn vào Tống Văn thể nội. Đợi huyết thao biến mất, Tất Tiểu Ngọc cùng Mục Đồ hai người, cùng kia 10 con máu gãy tử mẫu cổ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 2 cái nhẫn chứa vật cùng một cái lớn cỡ bàn tay cổ đỉnh. Đem nhẫn chứa vật cùng cổ đỉnh nét vào ống tay áo, Tống Văn thân ảnh rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính như Tống Văn dự liệu như thế, hắn vừa mới rời đi, liền có hai thân ảnh phi nhanh mà tới, lại hai người đều thân mang linh ngọc cung phục sức. Bất quá, tu vi của hai người chỉ là luyện hư sơ kỳ cùng hóa thần hậu kỳ. Tại hơi chút dò xét về sau, hai người liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này lại trở về đi đến Quá Đàm thành phương hướng. Linh ngọc cung tuy có hợp thể kỳ cùng ngồi kỳ tu sĩ, nhưng những người này cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, tùy tiện một điểm động tĩnh liền muốn tự mình xuất động. Tống Văn một đường phi nhanh hơn trăm vạn dặm, thấy không có người đuổi theo, liền thu liễm khí tức, vẹn vẹn triển lộ ra chút cơ kỳ tu vi, rơi vào một tòa trong phường thị. Phường thị rất nhỏ, ở trong đó hoạt động đều là một chút tầng dưới chốt tán tu, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có mấy cái. Lúc này mặc dù sắc trời không sáng, nhưng trong phường thị đã có động tĩnh. Có người tại thu xếp lấy bảy quầy bán hàng, có người hướng ngoài thành linh điền đi đến, có người hướng phương xa tràn ngập đại lượng đàn yêu thú núi mà đi. Thân là tán tu, nếu không có đan thuật, trận pháp, vẽ phù chờ kỹ năng bản thân, kiếm lấy linh thạch đường tắt cũng không nhiều, nhưng mỗi cái đường tắt hoặc là gian khổ, hoặc là nguy cơ trùng trùng. Tống Văn tùy ý đi vào một nhà tử quán, trong tiệm đã có hai tên luyện khí kỳ tán tu tại đi ăn cơm. Luyện khí tu sĩ còn không thể tích cốc, như nghĩ bổ sung thể lực, hoặc là phục dụng tích cốc đan, hoặc là như phạm nhân đồng dạng ngày ngày ăn. Tống Văn tìm cái bàn trống ngồi xuống, muốn mấy thứ ăn uống về sau, liền đem ý thức chìm vào thức hải. Trong thức hải, Tất Tiểu Ngọc cùng Mục Đồ hai người thần hồn bị thức hải lô đen chỗ trấn áp, không chút nào có thể nhúc nhích. Tống Văn lúc này mới chú ý tới, Tất Tiểu Ngọc thần hồn dung mạo cùng nàng nhục thân chênh lệch khá lớn. Đầu tiên, không có như vậy giản mua, nhìn qua cũng liền ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, tiếp theo, cũng không có kia mặt mũi tràn đầy cương sẹo, lộ ra có chút thanh tú. Hiển nhiên, nàng nhục thân bộ kia khuôn mặt, hơn phân nửa cùng nuôi cổ có quan hệ. Chương 1251, Cổ Diễn Tông chương 1251, Cổ Diễn Tông nhìn thấy Tống Văn hiện thân, Mục Đồ đội vàng nói: "Phùng đạo hữu, ta nguyện vì ngươi giải quyết cổ trùng chi lo. Chỉ cầu đạo hữu mở một mặt lưới, cho ta một cái đoạt xá cơ hội sống lại." Tống Văn còn chưa nói tiếp, Tất Tiểu Ngọc thanh âm ngược lại trước một bước vang lên: "Mục Đồ, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi mắt thấy hắn bí mật lớn như thế, làm sao có thể còn buông tha ngươi?" Tất Tiểu Ngọc rất là khinh thường nói. Tất Tiểu Ngọc trong miệng bí mật, hiển nhiên chỉ là Tống Văn thức hải lỗ đen cùng ngay tại cách đó không xa ảnh hư. Tống Văn thần sắc hung ác nghiêm hiểm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Tất đạo hữu, ngươi là cảm thấy mình thông minh hơn người." Một đoàn mạc vàng sắc chất lỏng, chậm rãi tại Tống Văn trước người ngưng tụ mà ra. Vàng lỏng lăn lộn ở giữa, phóng xuất ra quần quần sóng nhiệt, khiến Mục Đồ cùng Tất Tiểu Ngọc hai người chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức, như là bị gác ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt. "Đạo hữu chấm đã." Tất Tiểu Ngọc hầu kết hoạt động, thần sắc hoảng sợ, "Ta nhưng vì ngươi giải quyết cổ trùng chi khốn, chỉ cầu đạo hữu cho thông khoái." Tống Văn đưa tay vung lên, vàng lỏng tan đi, sau đó đem cổ trùng vấn đề hướng hai người kỹ càng giảng thuật một lần. Mục Đồ vượt lên trước nói tiếp: "Phùng đạo hữu, ta lúc trước chi ngôn cũng không lừa gạt ngươi. Ngươi cổ trùng hoàn toàn chính xác hẳn là tiên thiên căn cơ không đủ, cưỡng ép tăng lên đến ngũ giai về sau, hồn phách hỗn loạn bố trí. Muốn giải quyết việc này, chỉ có thể là đền bù cổ trùng tiên thiên không đủ." "Ồ." Tống Văn lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú, "Tiên thiên không đủ cũng có thể đền bù." Dựa theo Tống Văn lý giải, cổ trùng tiên thiên không đủ cùng tu sĩ linh căn tư chất chính lệnh là một cái ý tứ. Cái này vậy mà cũng có thể bổ cứu, ngược lại để Tống Văn hết sức hiếu kỳ. Mục Đồ giải thích nói, "Cổ trùng cùng chúng ta nhân tộc, cùng yêu tộc khác biệt, có thể nuốt phệ cái khác cổ trùng hoặc là độc trùng đến để tăng thực lực bản thân, thậm chí tại thôn phệ đồng loại cổ trùng lúc, có thể tăng lên tự thân căn cơ. Ý của ngươi là, chỉ cần ta cho ăn đồng loại cổ trùng, liền có thể giải quyết cổ trùng ngang ngược vấn đề?" Tống Văn hỏi. "Đây là tự nhiên. Bất quá đồng loại cổ trùng phẩm giai càng cao, đối giúp ích càng lớn." Mục Đồ nói. "Ha ha." Tất Tiểu Ngọc cười lạnh hai tiếng, xen vào nói, "Mục Đồ, tưởng ngươi từng thân là Cổ Diễn Tông đệ tử, lại học nghệ như thế không tinh." Tống Văn ánh mắt chuyển đến trên thân Tất Tiểu Ngọc, cười hỏi, "Không biết Tất đạo hữu có gì cao kiến?" Tất Tiểu Ngọc đạo, "Thôn vệ đồng loại cổ trùng, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên căn cơ, nhưng cần thiết cổ trùng số lượng cực kỳ to lớn. Huống hồ, coi như miễn cưỡng vì đó tăng lên một chút căn cơ, để nó ý biết trở về thanh minh, nhưng cuối cùng vẫn là căn cơ nông cạn, ngày sau như lại nghĩ tăng lên hắn thực lực, cũng là muôn vàn khó khăn." Tống Văn đạo, "Theo đạo hữu lời ấy, ta cái này cổ trùng chẳng lẽ không phải đã mất bồi dưỡng giá cả giá trị?" Tất Tiểu Ngọc đạo, "Ta là đề nghị bạn bỏ qua cái này cổ trùng, thay cái khác căn cơ thâm hậu cổ trùng bồi dưỡng." Tống Văn lông mày cau lại, một bộ vẻ suy tư, không tiếp tục mở lời hỏi. Tất Tiểu Ngọc lời nói không phải không có lý. Bồi dưỡng cổ trùng cùng bồi dưỡng đệ tử là một cái đạo lý, tiên tiên tư chất không đủ sẽ chỉ lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Nhưng Tống Văn lại không nghĩ tùy tiện bỏ qua mình cổ trùng. Chỉ vì ảnh vương cổ có thể kéo dài thần thức cảm giác phạm vi, Tống Văn đến nay còn chưa thấy qua cái khác bất luận cái gì cổ trùng có cùng loại chi năng. Đúng lúc này, lại nghe Tất Tiểu Ngọc tiếp tục nói, "Như đạo hữu coi là thật không đành lòng bỏ qua cổ trùng, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Chỉ là, phương pháp này có được hay không, còn cần đạo hữu tự hành quyết đoán." "Nói nghe một chút." Tống Văn nói. "Tất Tiểu Ngọc đạo, ở trên người Mục Đồ có một bộ tên là Cổ Thần Kinh Cổ Đạo Bảo Điển. Trên đó ghi lại một loại pháp môn, có thể đem cổ trùng luyện hóa thành bản mệnh linh cổ, từ đây cùng tu sĩ tính mệnh giao tu, lại không thụ cổ trùng tiên tiên căn cơ chỗ gông cùng xiềng xích. Bất quá, bản mệnh linh cổ cùng bản mệnh pháp bảo đều cần lấy pháp lực cô dưỡng. Như lúc tế luyện hai, sẽ dẫn đến ham hố không tinh, dẫn đến hai uy năng đều có hạn." Tống Văn lắc đầu, "Cái này sách khẳng định không được. Bất quá, kia cổ thần kinh ngược lại là có chút ý tứ, nhàn rỗi thời điểm ngược lại là có thể quan sát một hai." Mục Đồ đạo, "Kỳ thật còn có mặt khác nhất pháp. Cổ thần kinh bên trên ghi chép một loại tên là huyết luyện tế cổ đại trận pháp. Trận này có thể cho cổ trùng nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép tăng lên căn cơ. Đã có trận pháp này, vì sao các ngươi không nói sớm? Tống Văn ngữ khí có chút không vui. Tất Tiểu Ngọc đạo, trận này mặc dù huyền diệu, nhưng bố trí độ khó cực lớn, lại còn giấu giếm nguy hiểm. Nó cần lấy tu sĩ tự thân tinh huyết đến vẽ khắc trận văn, lại đang vì cổ trùng nghịch thiên cải mệnh trong lúc đó, còn cần đại lượng dùng đến tu sĩ tự thân tinh huyết. Theo ý ta, liền cho dù là một đại thừa kỳ tu sĩ, hao hết toàn thân tinh huyết, cũng không nhất định có thể chống đỡ trận này vận chuyển. Tại ta Cổ Diễn Tông các đời tiền bối bên trong, còn chưa hề có người thành công bố trí qua trận này. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên, phương pháp này tử, ngược lại là vừa vẫn thích hợp hắn. Bất quá, khắc vẽ trận pháp ngược lại là một kiện phiền phức sự tình. Để hắn điều khiển người bên ngoài luyện chế tốt trận pháp, bố trí trận kỳ, loay hoay trận bàn, ngược lại là thành thạo điêu luyện. Nhưng nếu để hắn tự mình đi khắc vẽ trận pháp, vậy coi như có chút ép buộc. Không hiểu người, nhìn trận đồ kia, liền như là xem ma tinh sông cái bóng, đầy giấy đều là thần bí khó lường đường cong cùng ký hiệu, như rồng rắn chiếm cứ, giống như mây mù lượn lờ, hoàn toàn sờ không được nửa điểm đầu mối, càng không nói đến hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, để bản thân sử dụng. Cổ thần kinh ở nơi nào? Tống Văn hỏi. Mục đồ đạo, tại ta trong nhẫn chứa đồ, có một cái cao ba thước cổ đỉnh, cổ thần kinh ngay tại trong đỉnh. Ngoại giới, Tống Văn lấy ra mục đồ nhận chữ vật, thần thức dò vào trong đó, quả nhiên tìm được cái kia cổ đỉnh. Thần thức dò vào cổ đỉnh, Tống Văn lúc này một tiên công pháp. Nói là công pháp, kỳ thật chỉ có phía trước giải rác mấy trong chữ, là cổ thần kinh bộ này tu luyện công pháp nội dung, đằng sau còn có đại lượng văn tự cùng đồ án, giới thiệu đại lượng bồi dưỡng cổ trùng chi pháp. Liệt như, lúc trước mục đồ cùng Tất Tiểu Ngọc hai người đề cập tới bản mệnh linh cổ cùng huyết luyện tế cổ đại trận, cùng các loại cổ quái kỳ lạ cổ trùng gây giống, cổ trùng tiến giai, xúc tiến cổ trùng dị biến các loại nội dung. Đại khái xem một phen về sau, Tống Văn lại đem thần thức chìm vào thức hải, hỏi: "Mới, các ngươi nâng lên Cổ Diễn Tông đây là hai người các ngươi tông môn. Này tông môn ở vào nơi nào?" Tất Tiểu Ngọc đạo: "Cổ Diễn Tông đã hủy diệt, ta cùng mục đồ cuối cùng hai tên môn nhân, bây giờ cũng chết tại trong tay của ngươi. Từ nay về sau, thế gian liền lại không Cổ Diễn Tông." "Hủy diệt?" Tống Văn có chút ngoài ý muốn. Tất Tiểu Ngọc tiếp tục giải thích nói: "Cổ Diễn Tông nguyên bản ở vào Xích Tiêu Châu, nhưng bởi vì trêu chọc cường đại cửu gia, bị người che tông diệt môn. Chỉ có ta cùng mục đồ, cùng một vị hợp thể kỳ trưởng lão may mắn đào thoát, chạy trốn tới Nam Minh Châu kéo dài hơi tàn. Nhưng này vị hợp thể kỳ trưởng lão cũng bởi vì thần hồn tụ trọng thương, vừa chạy trốn tới Nam Minh Châu không lâu, liền vất lạc." Chương 1252, ái đồ sốt ruột. Chương 1252, ái đồ sốt ruột. Tại hợp thể kỳ trưởng lão vất lạc về sau, mục đồ liền có hai lòng, đánh cắp truyền thừa bảo đỉnh. Có lẽ là bởi vì sắp hồn phi phách tán, Tất Tiểu Ngọc nói liên miên lại ngại bắt đầu giảng thuật, nàng cùng mục đồ ở giữa quyết liệt, cùng nàng như thế nào trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ quá trình. Nhưng đối với những này, Tống Văn không chút nào cảm thấy hứng thú, đánh gãy nàng, hỏi: "Lúc trước ngươi gọi ra kia 10 con cổ trùng, cũng chính là máu gãy từ mẫu cổ. Ta như thế nào mới có thể đưa chúng nó thu phục?" Tất Tiểu Ngọc đạo: "Ngươi không có khả năng thu phục bọn chúng. Bọn chúng chính là ta bản mệnh linh cổ, cùng ta vui buồn có nhau. Một khi ta hồn phi phách tán, bọn chúng cũng sẽ tùy theo tử vong. Nếu ngươi không tin, hiện tại có thể đi nhìn xem bọn chúng. Nhục thể của ta tử vong, bọn chúng hẳn là cũng trở nên cực kỳ suy yếu." Tống Văn nghe xong, đem thần thức dò vào dấu tại mình ống tay áo cổ đỉnh, phát hiện tình huống chính như Tất Tiểu Ngọc lời nói. Lúc này, Mục Đồ đột nhiên phát hiện không trung truyền đến một cỗ thôn vệ chi lực. Cỗ lực lượng kia mạnh, làm hắn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, dắt lấy hắn hướng không trung lỗ đen mà đi. Mục Đồ lập tức minh bạch, Tống Văn đây là muốn diệt trừ hắn. Mặc dù đã sớm biết kết quả này, nhưng hắn trong lòng vẫn không khỏi bối rối cùng không cam lòng. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Tất Tiểu Ngọc vẫn như cũ đứng sừng sững ở nguyên địa, cũng không có theo hắn một đạo bị tốn hướng lỗ đen, kia cô không cam lòng trở nên mãnh liệt hơn. "Phùng đạo hữu, tha ta một mạng, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa." Theo hắn bị lỗ đen thôn vệ, thanh âm im bặt mà dừng. Tống Văn sở dĩ giữ lại Tất Tiểu Ngọc là bởi vì nàng hiện tại còn không thể chết. Căn cứ huyết luyện tế cổ đại trận nội dung, muốn vận dụng trận này tăng lên cổ trùng căn cơ, cần dùng đến một chút căn cơ hùng hậu cổ trùng. Mặt khác, Tống Văn cảm thấy tại bày trận quá trình bên trong, hẳn là còn hữu dụng đạt được Tất Tiểu Ngọc địa phương. Tống Văn ý thức rời đi thức hải, gặp chậm chạp không người đuổi theo, cũng không có sốt ruột rời đi, mà là đem trước mặt cái bàn bày biện mấy thứ ăn uống, dần dần ăn hết tất cả về sau, lưu lại một viên hạ phẩm linh thạch, mới cất bước đi ra cửa hàng, ngựa không hướng Vân Khê Cốc bay đi. Nửa tháng sau, tại Tất Tiểu Ngọc trợ giúp dưới, Tống Văn đối huyết luyện tế cổ đại trận có sơ bộ hiểu rõ, tuy vô pháp tự tay bố trí trận pháp, nhưng đối với bảy trận quá trình cùng cần thiết linh tài, ngược lại là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Tống Văn lần nữa tiến về Quá Đàm Thành, chuẩn bị mua sắm thiếu khuyết linh tài. Hắn vừa tiến vào Quá Đàm Thành, liền phát giác trong nhận chứa đồ một viên đưa tin ngọc giản tại có chút ngảy lên. Thần thức cảm giác một phen về sau, phát giác đúng là Bạch Vi đưa tin ngọc giản. Chẳng lẽ thiên cương hợp thể đan luyện chế thành công rồi? Tống Văn mặc dù cảm giác khả năng không lớn, nhưng vẫn là đầy cõi lòng mong đợi lấy ra đưa tin ngọc giản. "Câu Quân, ngươi ở nơi nào? Ta có việc nhu cầu cấp bách người tương trợ." Tống Văn trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, Bạch Vi lại có việc cầu đến trên đầu mình. Bất quá, cái này xác thực vì một kiện chuyện tốt. Có lẽ, có thể thừa cơ cùng Bạch Vi hiệp thương, từ trong tay đạt được tiến giai hợp thể phá cảnh tâm đắc. Tống Văn đi vào một cái khách sạn, tiến vào một gian mật thất về sau, đầu tiên là đối với mình thay hình đổi dạng, biến thành Bạch Vi thấy qua Câu Quân bộ dáng, lúc này mới lần nữa xuất ra đưa tin ngọc giản. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tại hắn vào ở khách sạn cái này ngắn ngủi không đến sau thời gian uống cạn tuần tra bên trong, Bạch Vi vậy mà lại gửi đi đồng dạng tin tức, mà lại chừng mấy cái nhiều. Bạch Vi đến cùng gặp sự tình gì, như thế nóng lòng gặp ta? Mang theo nghi vấn như vậy, Tống Văn đưa tin trả lời. Bạch Vi tiền bối, không biết tìm Văn bối cần làm chuyện gì. Câu quân, ngươi rốt cục thu được tin tức của ta. Bạch Vi thanh âm lộ ra rất là phân chấn, ta muốn ngươi giúp ta cứu một người, nàng thần hồn bị thương nghiêm trọng, nguy cơ sớm tối. Tiền bối, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong, liên quan tới ta có thể trị liệu người khác thần hồn sự tình, ngươi tuyệt không thể đối ngoại lộ ra. Tống Văn có chút bất mãn nói. Câu quân, nàng không phải người khác, là đệ tử của ta Tiểu Mộng Ngọc. Bạch Vi vội vàng giải thích. Tiểu cô nương. Tống Văn vô ý thức hỏi lại. Chính là nàng. Lần trước, ngươi giúp ta chữa trị thức hải thương thế thời điểm, gặp qua nàng. Bạch Vi nói. Tiền bối đối Văn bối rất có chiếu cố, Văn bối lẽ ra không nên từ chối. Chỉ là, tiền bối cũng biết, này thần hồn liệu càng chi thuật, đối Văn bối hao tổn quá lớn. Mỗi một lần thi triển, ta đều phải đem tự thân thần hồn linh tinh bóc ra đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển, vô cùng có khả năng dao động thần hồn của ta căn bản, xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương, bị mất con đường tu hành. Tống Văn thao thao bất tuyệt trần thuật trong đó nguy hại. Bạch Vi tự nhiên minh bạch Tống Văn bên ngoài thanh âm, cấp tốc trả lời tin tức nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực. Chỉ cần Mộng Ngọc thần hồn khỏi hẳn, hợp thể kỳ phá cảnh tâm đắc, ta nhất định hai tay dâng lên." Tống Văn mỉm cười, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, nhưng hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm mặc. Bạch Vi gặp Tống Văn chậm chạp không có trả lời, thế là bắt đầu tự động gia tăng thẻ đánh bạc. Đầu tiên là hứa hẹn, sẽ mau chóng luyện chế thiên cương hợp thể đan, sau có hứa hẹn, sau đó sẽ thanh toán 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà, Tống Văn vẫn không có hồi phục. Lúc này, khoảng cách Tống Văn lần trước hồi phục đã qua một khắc đồng hồ. Bạch Vi tựa hồ có chút hoảng hồn, lại hứa hẹn có thể thiếu Tống Văn một cái nhân tình, đợi Tống Văn có chỗ cầu lúc, tất kiệt lực thỏa mãn. Tống Văn cảm thấy chỗ tốt muốn được không sai biệt lắm, lúc này mới trả lời. Tiền bối như thế ái đồ sốt ruột, Văn bối tự nhiên thành toàn. Ngươi ở trong thành nơi nào? Ta mang theo Ngọc Ngọc đi tìm ngươi. Bạch Vi ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, nàng tình huống bây giờ thật không tốt, nhu cầu cấp bách cứu chữa. Tống Văn đạo, thành nội có rất nhiều không tiện, chúng ta vẫn là đi lần trước vì ngươi chữa thương sơn cốc kia đi. Vậy liền một lời đã định. Bạch Vi đáp. Tống Văn thu hồi ngọc giản, đi vào mật thất, rời đi khách sạn. Hắn vừa đi bên trên đường cái, liền phát hiện phương xa bầu trời một chiếc phi thuyền nhanh như tên bắn mà vượt qua, đúng là hắn trước đó thấy qua Bạch Vi chiếc phi thuyền kia. Tống Văn khẽ lắc đầu, thầm than Bạch Vi thật đúng là yêu mến Tiểu Mộng Ngọc. Đang không mà lên, Tống Văn chậm rãi hướng phía sơn cốc kia mà đi. Khi hắn bay ra mấy vạn dặm, đi vào sơn cốc lúc, phi thuyền sớm đã lơ lửng tại trên sơn cốc không, mà Bạch Vi liền đứng ở đầu thuyền, trông mong mà đối đãi. Câu quân, ngươi cuối cùng là tới, nhanh cứu Mộng Ngọc đi. Bạch Vi thần sắc lo lắng nói. Tiền bối đừng đợi, cho ta xem trước một chút tiểu cô nương tình huống. Đang khi nói chuyện, Tống Văn rơi vào bong tàu phía trên. Đi theo ta. Bạch Vi thân hình phiêu động, hướng thuyền lâu mà đi. Tống Văn theo sát phía sau. Vừa tiến vào thuyền lâu, Tống Văn liền chú ý tới, Tiểu Mộng Ngọc nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Mà kia giường ngọc, tựa hồ chính là đặc thù nào đó linh tài chế thành bảo vật, tản mát ra một cô nhu hòa lực lượng, ngay tại tẩm bổ Tiểu Mộng Ngọc thần hồn. Chương 1253, nghiến chặt hàm răng. Chương 1253, nghiến chặt hàm răng. Câu quân, ngươi mau nhìn xem thương thế của nàng, có chắc chắn hay không cứu chữa. Đứng tại giường ngọc trước, Bạch Vi nhìn xem giường ngọc bên trên Tiểu Mộng Ngọc, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc, mà ngự khí bên trong thì mang theo nồng đậm chờ mong. Tống Văn đi đến đầu giường trước, nhìn xuống Tiểu Mộng Ngọc gương mặt xinh đẹp, thần thức lộ ra, chậm rãi xâm nhập Tiểu Mộng Ngọc mi tâm. Tiểu Mộng Ngọc đã không có chút nào ý thức, Tống Văn thần thức như vào chỗ không người, tùy tiện xuyên thấu Tiểu Mộng Ngọc yêu đất thức hải bình chướng. Chỉ gặp, tại sâu trong thức hải, Tiểu Mộng Ngọc thần hồn cuộn thành một đoàn màu xanh nhạt vầng sáng, yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, phảng phất thêm chút một chút ngoại lực, liền sẽ sụp đổ. Thần hồn của nàng, làm sao lại suy yếu thành bộ dáng như thế? Thần thức rời khỏi Tiểu Mộng Ngọc thức hải, Tống Văn hỏi. Nàng tu luyện thứ hai thần hồn chi thuật, nhưng ở phân liệt thần hồn lúc, gây ra rủi ro. Bạch Vi thanh âm bi thương, nói đến đây, đột nhiên mạnh ở, cổ họng nhấp nhô mấy lần mới tiếp tục nói, nàng thương thế kia, ngươi hẳn là có thể trị a. Tống Văn chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ tình huống trước mắt mười phần khó giải quyết. Nàng thân hồn quá mức suy yếu, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhất định sẽ làm hết sức. Tống Văn thuận miệng nói bậy. Bạch Vi nhìn về phía Tống Văn, khắp khuôn mặt là cảm kích. Vậy kính xin mau chóng xuất thủ. Tống Văn đạo, quá trình trị liệu không thể bị ngoại nhân nhìn thấy, còn xin tiền bối bố trí trận pháp, ngăn cách toàn bộ sơn cốc. Bạch Vi cũng không nói nhảm, trực tiếp ra thuyền lâu, bày ra một tòa trận pháp, ngưng tụ ra một đạo mê vụ bình chướng, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ. Lần nữa trở lại thuyền lâu, Bạch Vi nói: Câu quân, ngươi cứ việc buông tay hành động, có ta ở đây nơi này, tuyệt sẽ không có người quấy rầy ngươi. Bạch Vi thanh âm chém đinh chặt sắt. Tống Văn nhẹ gật đầu, chậm rãi cúi người, ghé vào trên thân Tiểu Mộng Ngọc, sau đó điều động lực lượng thần thức, bắt đầu tạo dựng để hồn nguyên tinh phách thông qua thông đạo. Bạch Vi đứng ở một bên, sững sờ nhìn xem, Tống Văn miệng khắc ở Tiểu Mộng Ngọc trên môi đỏ mọng, thân thể cũng đem Tiểu Mộng Ngọc ngực ép tới biến hình. Như thế hành vi, cùng kinh bạc lại có gì dị? Nàng thân sắc trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng minh bạch đây là tại cứu Tiểu Mộng Ngọc, lại không thể xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể là khẽ cắn môi dưới, trơ mắt nhìn chằm chằm. Mà Tống Văn bên này, tại phí hết một phen tay chân về sau, rốt cục đem thần thức thông đạo tạo dựng thành công. Khi hắn dẫn động thức hải lỗ đen, tán hạ hồn nguyên tinh phách, cũng dẫn đạo hồn nguyên tinh phách, thuần thần thức thông đạo, tiến vào Tiểu Mộng Ngọc thức hải về sau, phát hiện gặp cùng lúc trước cứu Bạch Vi lúc vấn đề giống như trước. Tiêu Mộng Ngọc thần hồn khoảng cách thần thức thông đạo lối ra quá xa, hồn nguyên tinh phách không cách nào bay tới thần hồn phía trên, ngược lại là rơi vào thức hải bích trướng phía trên, cường hóa thức hải đi. Lần trước hắn là thần hồn tiến vào Bạch Vi thức hải, đem nó thần hồn rời đến thông đạo lối ra, dưới mắt Bạch Vi ngay tại bên cạnh, Tống Văn cũng không dám tùy ý để thần hồn gặp người. Lập tức hắn chặt đứt thần thức thông đạo, từ trên thân Tiêu Mộng Ngọc bò lên, hạ giường ngọc. Bạch Vi không rõ trong đó cho nên thần sắc siết chặt, thanh âm bất an hỏi: Câu Quân thế nào? Là Mộng Ngọc thương thế rất khó trị liệu không? Tống Văn đạo: Cũng không phải là như thế, mà là thần hồn của nàng tại sâu trong thức hải, ta khó mà chữa thương cho nàng. Còn xin Bạch Vi tiền bối, thần hồn trốn vào thức hải, đem nó thần hồn kéo lại thức hải khu vực biên giới. Thì ra là thế. Bạch Vi thoáng thở dài một hơi: Ngươi chờ một lát, ta cái này lấy thần hồn tiến vào nàng thức hải. Nói, Bạch Vi ngồi ở giường ngọc bên trên, đang muốn ngồi xếp bằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Tống Văn: Ngươi lần thứ nhất cho ta chữa thương thời điểm, thần hồn có phải hay không cũng tiến vào ta thức hải? Vâng. Tống Văn không biết Bạch Vi vì sao phản ứng như thế, nhưng lại không xong, chỉ có thể chi tiết đáp: Ngươi chẳng lẽ không biết, thần hồn không thể tùy ý tiến vào người khác thức hải, càng không thể đụng chạm người khác thần hồn sao? Bạch Vi trong giọng nói mang theo có mấy phần bất mãn. Tống Văn khẽ nhếch miệng, còn chưa mở miệng, lại nghe Bạch Vi mở miệng lần nữa, nhưng nàng ngữ khí lại là mềm nhũn ra: Thật có lỗi, là ta thất thố. Ngươi lúc đó cũng là vì cứu ta, tình thế bức bách, không còn cách nào khác. Bất quá, thần hồn chính là tu sĩ nhất tư mật chỗ, ở xa nhục thân phía trên, tuyệt không thể khiến người khác đụng chạm. Một khi hai cái thần hồn đụng chạm, liền như là đạo lữ song tu, giữa lẫn nhau hiểu ý niệm giao hòa. Bạch Vi nói. Tống Văn nao nao, hắn thật đúng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, lần kia đụng chạm Bạch Vi, hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì chỗ đặc thù, không có phát sinh Bạch Vi trong miệng ý niệm giao hòa. Chẳng lẽ là bởi vì thức hải lỗ đen? Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Bạch Vi không nói thêm gì nữa. Nàng lúc này cuối cùng rõ ràng, lúc trước tại sao lại đối Câu Quân co thân cận cảm giác, hẳn là thần hồn đụng chạm nguyên nhân. Bạch Vi ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhắm nghiền. Thoáng chốc, một cái bóng mờ từ đỉnh đầu của nàng dâng lên, chính là nàng kia đẹp đến nỗi người hoa mắt kinh hãi thần hồn. Bạch Vi thần hồn một cái lao xuống, liền chui vào Kiều Mộng Ngọc mi tâm. Tống Văn nhìn xem Bạch Vi nhục thân, âm thầm cảm thán, Bạch Vi quả nhiên là nóng lòng cứu người, thần hồn xuất hiếu, vậy mà không để cho mình né tránh. Hắn nếu có ác ý, chỉ có tùy ý một đạo pháp thuật, liền có thể hủy đi Bạch Vi nhục thân. Mấy tức về sau, Bạch Vi thần hồn lại từ Kiều Mộng Ngọc trên đầu chui ra. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua nhục thân của mình, gặp hoàn hảo không chút tổn hại, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ an tâm. Sau đó, nàng đối Tống Văn nhuận miệng cười, mặt mày cong cong, trong mắt hình như có tinh hà chút xuống. Nụ cười này giống như húc nhật mới sinh, tươi đẹp mà chói lọi. Tống Văn chỉ cảm thấy phảng phất cả phòng đều sáng ba phần, trong lòng có chút rung động. Bạch Vi cũng không có cho Tống Văn quá nhiều thưởng thức cơ hội, quay người liền bay trở về trong cơ thể của mình. Sau một khắc, nàng nhục thân hai mắt nhắm chặt, liền đột nhiên mở ra. Câu Quân, Mộng Ngọc thần hồn, ta đã rời ra, ngươi nắm chắc thời gian trị liệu đi. Tống Văn cúi người, lại lần nữa ghé vào trên thân Tiểu Mộng Ngọc. Tiểu Mộng Ngọc thần hồn bị Bạch Vi xê dịch về sau, vị trí vừa đúng, Tống Văn tạo dựng ra thần thức thông đạo, chống đỡ tại thần hồn phía trên. Theo điểm điểm hồn nguyên tinh phách, thuận thông đạo tiến vào Kiều Mộng Ngọc thức hải, rơi vào thần hồn phía trên. Thần hồn dần dần nổi lên ánh ánh linh quang. Tống Văn rất nhanh liền phát hiện, có lẽ là bởi vì Kiều Mộng Ngọc thần hồn chỉ có hóa thần sơ kỳ nguyên nhân, trị liệu rất là dễ dàng, đoán chừng chỉ cần 10 cái canh giờ, liền có thể để thần hồn khỏi hẳn. Liên tưởng đến Bạch Vi ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, Tống Văn đột nhiên ý thức được, không thể quá mau trị tội tốt Kiều Mộng Ngọc. Nhưng cứ như vậy không nhúc nhích nằm sấp, quả thực có chút nhàm chán. Sau 3 ngày, hắn xoay người mà lên. Mộng Ngọc thần hồn chưa khỏi hẳn, cũng còn chưa thức tỉnh, ngươi làm sao lại kết thúc trị liệu? Bạch Vi có chút lo lắng hỏi. Tống Văn nuốt nuốt mi tâm, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Thân hồn của nàng đã tạm thời không có tán loạn nguy hiểm, nhưng tâm thần của ta hao tổn quá mức nghiêm trọng, cần hơi chút điều tức. Bạch Vi không nghi ngờ gì, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Vậy ngươi hảo hảo điều tức. Nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt rời xuống, rơi vào Tống Văn dưới bụng, nụ cười trên mặt lập tức sửng sốt. Tống Văn vội vàng giật giật mình áo bào, trong lúc nhất thời, chính hắn đều không có chú ý tới việc này. Tiền bối rộng lòng tha thứ, đây là nhân chi thường tình. Cái này, còn xin đạo hữu có thể khắc chế một chút. Bạch Vi nói. Tống Văn đạo, ta cũng nghĩ khắc chế, nhưng trị liệu cần đem toàn bộ tâm thần đầu nhập, ta thực sự không cách nào bận tâm cái khác. Bạch Vi nhìn chằm chằm Tống Văn phần bụng, răng ngà cắn môi dưới, không nói một lời, tựa hồ tại làm lấy cái gì chật vật quyết định. Chương 1254, không đủ, tiếp tục chương 1254, không đủ, tiếp tục. Bạch Vi đạo hữu, tiểu cô nương vì sao muốn tu luyện nguyên thần thứ hai? Tống Văn đột nhiên lên tiếng, đánh gãy Bạch Vi suy tư. Bạch Vi nghe âm thanh, như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng đội vàng rời ánh mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Văn cái nào đó bộ vị. Nói đến, việc này cùng ngươi còn có chút ít quan hệ. Tống Văn nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn gần như theo bản năng nghĩ đến, Tiêu Mộng Ngọc tu luyện nguyên thần thứ hai cùng Lôi Nhạc có quan hệ, mà Bạch Vi đã biết được Lôi Nhạc chính là mình. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tống Văn âm thầm đề phòng, trên mặt lại cố gắng gạt ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bạch Vi đạo, ước chừng hơn tháng trước đó, có hai tên hóa thần kỳ tán tu tại Mây Thông dãy núi thăm dò lúc, ngoài ý muốn xâm nhập một cái tiểu thế giới. Nơi đó bởi vì không có tu sĩ nguyên nhân, tích lũy tháng ngày phía dưới, đã đản sinh ra đông đảo linh vật. Nhưng những này linh vật phần lớn đều có yêu thú chờ đợi, hai người đành phải hái một chút đê giai linh vật về sau, liền vội vàng thối lui ra khỏi tiểu thế giới. Sau đó, hai người vì vớt một món linh thạch, đem tin tức này bán cho Huyền Tiêu Tông. Huyền Tiêu Tông vốn định độc chiếm tiểu thế giới, nhưng Mây Thông dãy núi ở vào Vạn Kiếm Các địa giới. Huyền Tiêu Tông hành động, bị Vạn Kiếm Các phát giác, mà ta Linh Ngọc cùng tại hai đại tông môn đều có nhãn tuyến, cũng biết việc này. Cuối cùng, ba tông thương nghị, giắt tay cộng tham này tiểu thế giới. Cái gì là tiểu thế giới? Tống Văn hỏi. Ngươi cũng không biết tiểu thế giới? Bạch Vi mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là cẩn thận vì Tống Văn giải thích nói, tiểu thế giới nguyên bản cũng là huyền giới một bộ phận, nhưng bởi vì một ít không muốn người biết nguyên do, bị đơn độc ngăn cách tại huyền giới bên ngoài. Ngươi có thể đem nó xem như lớn một chút bí cảnh. Tống Văn khẽ bước cằm, lại tiếp tục hỏi. Ngay cả như vậy, tiền bối lúc trước vì sao nói, việc này cùng ta có liên quan liên? Bạch Vi đạo, kia hai tên tán tu tại tiểu thế giới trông được đến tiên hồn chi, nhưng tự biết không phải thủ hộ yêu thú đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Luyện chế thiên cương hợp thể đan vừa bạn cần này linh dược, ta liền quyết định tiến về tiểu thế giới tìm đòi. Ngọc Ngọc biết được việc này, cũng muốn tiến vào tiểu thế giới, nhưng ta biết rõ tiểu thế giới nguy cơ trùng trùng, không dám mang nàng ở bên người. Nàng liền manh động tu luyện nguyên thần thứ hai ý nghĩ, muốn mượn nguyên thần thứ hai tiến vào tiểu thế giới. Nghe đến đó, trong lòng Tống Văn âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời, vừa tối chuốc khổ cười, cười mình nghi thần nghi quỷ, có tật giật mình. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Tống Văn đáp lại một câu, liền tùy ý tìm nơi hẻo lánh, lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu làm bộ bắt đầu khôi phục tâm thần. Sau 5 canh giờ, Tống Văn kết thúc ngồi xuống, đứng thẳng đứng dậy, cất bước đi đến giường ngọc bên cạnh. Hắn đang muốn túi người nằm xuống, tiếp lấy trị liệu, lại nghe sau lưng Bạch Vi nói: "Cầu quân chờ một chút." Tống Văn đột nhiên quay đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn Bạch Vi: "Tiền bối, có chuyện gì không?" Bạch Vi khẽ nhếch miệng, môi son khẽ mở lại hợp, lại không lên tiếng phát. Nhìn xem Bạch Vi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Tống Văn hỏi lần nữa: "Tiền bối, thế nhưng là có gì phân phó?" "Ta..." Bạch Vi tố thủ không tự chủ nắm chặt, thon dài lông mi buông xuống, nhìn mình chằm chằm trước mặt mặt đất. "Ta có thể giúp ngươi giải quyết." "Một chướng." Hai chữ cuối cùng, tiếng như muỗi đột, yếu không thể nghe thấy. "Tiền bối, cái này không tốt lắm đâu." Tống Văn ánh mắt đột nhiên sáng mấy phần, trong đầu tràn đầy Bạch Vi thần hồn bộ dáng. Bạch Vi nói ra nhất làm chính mình xấu hổ, thần sắc ngược lại trở nên kiên định, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Văn. "Không có gì không tốt, chỉ cần ngươi có thể an tâm vì Mộng Ngọc chữa thương, hết thảy đều đáng giá." Nàng đưa tay từ trên mặt buông qua, phân biệt từ dưới hàm, mũi, khóe mắt tháo xuống mấy khối da da. Thoáng chốc, nàng dung nhan tuyệt thế kia hiện ra ở Tống Văn trước mặt. Nàng thân thể có chút lắc một cái, trên thân áo trắng lập tức trượt xuống, không có chút nào che lấp xuất hiện tại Tống Văn trước mặt. Tống Văn chỉ cảm thấy miệng khô khốc, hầu kết không khỏi kịch liệt nhấp nhô. Ánh mắt nóng rực, giống như là bị chằm chằm trên người Bạch Vi, cũng không rời đi nữa mảy may. Bạch Vi liếc qua giường ngọc bên trên tiểu mộng ngọc, mở miệng nói: "Nơi này rất có không tiện, người ta đi những phòng khác đi." Nàng dưới chân tản mát quần áo, phiêu nhiên bay lên, đem Tống Văn bao quanh cuốn chúng, bay về phía căn phòng cách vách. Rất nhanh, sát vách liền vang lên tà âm. Sau 6 ngày, Bạch Vi ngồi phịch ở thấp trên giường, sắc mặt từng hồng, ngọc thủ vô vô ép trên người mình Tống Văn. "Câu quân, cũng đủ rồi đi, có phải hay không nên tiếp tục vì mộng ngọc chữa thương?" Nguyên bản còn không nhúc nhích Tống Văn, đột nhiên lại trở nên sinh long hỏa hổ. "Không đủ, tiếp tục." Bạch Vi tựa hồ nhận lấy tổn thương gì, lông mày đột nhiên nhíu một cái, răng ngà cũng cắn mình môi đỏ. Lại sau 4 ngày, Bạch Vi ngồi tại bên bàn gỗ, quần áo chỉnh tề, trong tay bưng một cái chén trà, chính miệng nhỏ nếp nước trà trong chén. Nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy ra rời, đang không ngừng rót lấy linh trà Tống Văn, Bạch Vi có chút lo lắng hỏi: "Câu quân, ngươi dưới mắt trạng thái, còn có thể cho Mộng Ngọc chữa bệnh sao?" Tống Văn đặt chén trà xuống, không quan trọng trả lời. "Không ngại, mặc dù nhục thân có chút mệt mỏi, nhưng tâm thần dồi dào, vì tiểu cô nương trị thương, tuyệt không tại nói hạ." Hai người lập tức trở lại kiểu Mộng Ngọc Trô gian phòng, lần nữa bắt đầu chữa thương. Bạch Vi gặp Tống Văn rốt cục tâm như chỉ thủy, sáng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ vui mừng, nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Nhưng mà, cái này xóa vui mừng, vẹn vẹn kéo dài không đến 2 ngày. Đương Tống Văn lần nữa kết thúc chữa thương, đứng thẳng đứng dậy, mà Kiều Mộng Ngọc vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Bạch Vi thấy thế, ánh mắt không khỏi quét về Tống Văn phần bụng, lập tức thần sắc trở nên ngạc nhiên. "Cậu Vân, ngươi..." "Nhân chi thường tỉnh." "Thế nhưng là..." "Lúc này mới 20 mấy cái canh giờ." "Ai, ta cũng không muốn, nhưng ta cũng vô pháp khống chế." Bạch Vi nhìn một chút giường ngọc bên trên, hai mắt nhắm nghiền Tiểu Mộng Ngọc, lại nhìn một chút Tống Văn, trong mắt nổi lên từng sợi chất vấn chi sắc. "Ngươi đến cùng khi nào có thể trị hết Mộng Ngọc? Lại trị liệu một lần, nàng hẳn là có thể thức tỉnh." Tống Văn nói. Bạch Vi trầm mặc một lát, cắn răng nói: "Đi thôi, đi sát vách." Lại một lần từ sát vách trở về, Tống Văn lần nữa mở ra trị liệu. Mấy canh giờ sau, Tiểu Mộng Ngọc đôi mắt đột nhiên mở ra, đập vào mắt nhìn thấy chính là một đôi từ từ nhắm hai mắt mắt, kia đôi mắt thực sự quá gần, gần đến độ gần cùng con mắt của nàng dính vào cùng nhau. Trên người nàng đột nhiên hiện ra một cỗ lạnh lẽo khí thế, tay phải thanh quang đại phóng, một trường vô hướng về phía đặt ở trên mặt mình đầu lâu. Nhưng mà nàng cái này nhanh như xét đánh một trường, lại là đập giống. Nơi tay trường rơi xuống trước đó, Tống Văn sớm đã phiêu nhiên đứng dậy, rơi vào Bạch Vi bên cạnh. "Đợt, đi công tác bên trong, ngay tại tăng ca gõ chữ, quên mang máy tính, cho mượn một cái, là hoa quả, rất không quen, gõ chữ rất chậm, chương sau muốn muộn một chút, chư vị tiên quân thần nữ, nhưng ngày mai lại nhìn."